Chương 51, vừa tháp, 3. Giang Lưu Nhi cũng không biết được những ý nghĩ của nàng. Hắn chỉ là cảm thấy có chút bất đắc dĩ khi phải làm bộ làm tịch thế này. Trong khi đó, bên ngoài tháp, không ngờ tên này lại có thể tự mình đánh chết yêu thú cấp 6. Thật thú vị. Đông viện chủ mặt đầy ý cười nói. Trung viện chủ cũng khẽ gật đầu. Xem ra cũng là một mầm móng không tồi. Các vị, ta thấy cuộc kiểm tra này cũng sắp kết thúc rồi. Nhân lúc này sao chúng ta không bàn một chút về việc phân chia đệ tử cho các viện? Nam viện chủ đột ngột đề nghị. Ngọc Thương muội làm gì mà nôn nóng như vậy? Cổ Mị Xanh như cười như không nói. Cuối cùng đều phải phân, trước hay sau thì lại có gì khác nhau? Dừng một chút, Nam viện chủ nói tiếp. Địa kinh của Nam viện ta chủ Lâm Nhu, là công pháp thích hợp cho nữ tử tu luyện nhất trong năm bộ công pháp của Đại Nhật Cung. Ta thấy nên để cho Ngọc Kinh đến Nam viện là thỏa đáng nhất. Mọi người thấy thế nào? Đông viện chủ nhẹ lắc đầu, cười nói. Hóa ra đây mới là mục đích của Nam viện chủ ngươi đi. Địa kinh của Nam viện đúng là chủ âm nhu không sai, nhưng có ai nói là nữ nhân thì nhất thiết phải tu luyện công pháp âm nhu đâu này. Thiên kinh của Đông viện ta tuy rằng là công pháp lấy dương cương làm chủ, nhưng cũng không hề bài xích nữ nhân mà ngược lại, nó còn có thể hòa hợp với tính âm nhu trong họ để làm cho công pháp phát huy hiệu quả tốt hơn. Đông viện của ngươi trên dưới đều toàn là một đám nam nhân, một nữ nhân như Ngọc Kinh làm sao có thể ở đó tĩnh tâm tu luyện được. Ta thấy vẫn là nên để Ngọc Kinh đến Nam viện của ta thì hơn. Ngọc Thương muội sao phải tranh giành như thế? Nam viện của muội cũng đâu phải là khan hiếm nhân tài gì. Muội nhìn Bạch Thù muội người ta còn không nói gì đây này. Cổ Mị Xanh nói đến câu cuối cùng thì khẽ đưa mắt nhìn Bạch Thiên Thủ. Bắc viện của ta tuy rằng nhân số thưa thớt, nhân tài ít ỏi nhưng cũng không đến mức bằng mọi giá phải giành lấy. Còn về Ngọc Kinh, nó tự có chủ trương của mình. Việc chọn lựa vào viện nào ta thấy nên để nó tự quyết định. Bạch Thiên Thủ lạnh nhạt nói. Vẫn ngồi im lặng từ đầu đến giờ, lúc này, Trung viện chủ lại lên tiếng tán đồng. Bắc viện chủ nói phải. Nên để cho nó tự quyết định đi. Ngừng lại trong thoáng chốc, ông bổ sung thêm. Đương nhiên các vị cũng có thể đưa ra điều kiện để hấp dẫn nó đầu nhập vào viện của mình. Các vị viện chủ khác đều thầm mắng Trung viện chủ cáo già. Nói về điều kiện và phúc lợi tu luyện ai có thể sánh với Trung viện của ngươi chứ? Nhị tỷ. Không biết tỷ có định xông vào tầng 6 hay không? Bạch Ngọc Đô tươi cười hướng cô gái bên cạnh hỏi. Có. Bạch Ngọc Kinh lãnh đạm đáp. Bạch Ngọc Đô cũng không để ý đến, nhẹ giọng khuyên nàng. Nhị tỷ. Ta biết tu vi của tỷ đã đạt đến thần thông cảnh trung kỳ. Nhưng mà ta e là tầng 6 sẽ xuất hiện yêu thú cấp 7. Tỷ cũng biết yêu thú cấp 7 có thực lực tương đương với thần thông cảnh hậu kỳ của tu sĩ. Đó không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được. Ta nghĩ hay là... Không đợi hắn nói hết lời, Bạch Ngọc Kinh đã cắt đứt. Nếu ngươi không dám thì có thể rời khỏi đây bây giờ. Ta... Bạch Ngọc Đô có chút cảm thấy không biết nói thế nào. Xông vào tầng 6 ư. Hắn còn chưa có đủ tự tin đó. Tiến về phía cánh cổng, Bạch Ngọc Kinh thoáng dừng lại, khẽ liếc nhìn tên thiếu niên còn đang làm bộ ngồi củng cố cảnh giới ở kia một chút, sau đó đi qua. Trông theo thân ảnh nàng biến mất, Bạch Ngọc Đô có chút tiếc nuối. Trầm ngâm một đôi, cuối cùng hắn đi đến chỗ cửa truyền tống. Lúc ngang qua chỗ Giang Lưu Nhi, hắn xỉ mũi xem thường. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc tên độc nhãn long này sẽ tiến vào tầng 6. Có thể sao? Đánh chết hắn cũng không tin. Khi Bạch Ngọc Đô vừa biến mất, Giang Lưu Nhi cũng mở mắt ra. Hắn đứng lên đi tới chỗ cánh cổng thông đến tầng 6, có chút do dự. Nên đi tiếp hay không đây? Với tu vi thần thông cảnh sơ kỳ mà hắn ngụy trang bây giờ, nếu như thông qua được tầng 6 sợ rằng muốn không nổi bật cũng không được. Mà ý định ban đầu của hắn vốn chỉ là làm một đệ tử bình thường để ít bị người chú ý ở Đại Nhật Cung này cao thủ không ít, thậm chí theo lời đồn thì ba vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Cung càng là cường giả chân đăng cảnh. Trên người hắn bí mật rất nhiều, tài bảo cũng không ít. Chỉ cần một viên linh phẩm linh thạch trong không gian giới chỉ của hắn thôi cũng có thể khiến cho tu tiên giới của Thiên Vũ Đại Lục này dậy sóng. Bởi vì Thiên Vũ Đại Lục không hề tồn tại linh thạch cấp linh phẩm. Tuy rằng chân nghiệt đại diễn quyết có thể ngụy trang khí tức của hắn khiến cho dù là cường giả chân đan cảnh cũng khó lòng phân biệt được, nhưng mà trên đời kỳ nhân dị sĩ, công pháp thiên kỳ bách quái không ít, khả năng hắn bị phát hiện không phải là không có. Vì vậy, nếu không phải quá cần thiết hắn cũng không muốn trở thành tâm điểm bị vạn người nhìn vào. Quyết định xong, Giang Lưu Nhi tính xoay người đi thì giọng của Nghiệt đột ngột vang lên. Khoan đã. Giang Lưu Nhi dừng lại, có chút nghi hoặc. Đi thẳng về phía góc tường bên phải 12 mét. Ngươi phát hiện được gì sao? Thấy Nghiệt không có ý trả lời, hắn cũng không truy vấn nữa mà làm theo lời nó. Dùng một kích toàn lực của ngươi đánh vào không gian trước mặt. Nghiệt lần nữa lên tiếng bảo hắn. Giang Lưu Nhi có chút cau mày, nhưng vẫn làm theo. Hắn tập trung khí lực vào tay phải, một quyền đánh tới. thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hắn đang muốn chất vấn thì giọng điệu không hài lòng của Nghiệt lại vang lên. Những chiêu thức mà ngươi học là để làm cảnh sao? Trên trán Giang Lưu Nhi hiện lên mấy đường hắc tuyến. Hắn lấy ra một thanh kiếm từ trong giới chỉ, bắt đầu vận hành pháp quyết, một kiếm ảnh to lớn chém ra. Veng, veng. Sau những tiếng va chạm, một màn sáng xuất hiện. Một cánh cổng. Tuy không biết tại sao lại có thêm một cánh cổng lại trong tầng năm này, nhưng Giang Lưu Nhi cũng không nghĩ rằng nó có hung hiểm gì. Và thật sự thì suy đoán của hắn đã đúng. Đằng sau cánh cổng không những không có nguy hiểm mà còn có thể nói là một linh địa. Bởi vì không gian nơi đây tràn ngập linh khí. Hơn nữa tất cả đều là loại linh khí tinh thuần. Này! Giang Lưu Nhi có chút cảm giác không nói nên lời. Vận khí của ta từ khi nào lại trở nên tốt như vậy? Hắn tự hỏi không biết mình có phải bị ảo giác hay không. Cũng không thể trách hắn có suy nghĩ như vậy. Từ khi đến Thiên Vũ Đại Lục này, có hai việc thường xuyên dính lấy hắn. Ngoài tu luyện ra thì chính là bị yêu thú đuổi giết. Từ Hắc Lân Cự Xà, Song Thủ Ma Viên, Tứ Dực Ma Xà, Bạc Đầu Điểu rồi còn cả Ngân Tinh Băng Sư, không có lần nào mà không phải cựu tử nhất sinh cả. Nhưng còn lần này, tự dưng lại có một linh địa ngay trước mặt thế này. Không ngờ ngươi lại vào được nơi đây. Một giọng nam hài đột ngột cất lên. Giang Lưu Nhi nhìn đứa bé vừa mới xuất hiện, hỏi. Ngươi là khí linh của tòa tháp này. Không sai. Ta chính là khí linh của Đăng Tiên Tháp này. Nam Hải gật đầu xác nhận. Đăng Tiên Tháp. Ừ, là Đăng Tiên Tháp. Bọn họ đều gọi như vậy. Giang Lưu Nhi đoán bọn họ trong lời nó hẳn là ám chỉ người của Đại Nhật Cung. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi. Không gian này là chuyện gì xảy ra? Nam Hải bình thản đáp. Là chỗ ở của ta. Vậy ta có thể ở đây tu luyện không? Không được. Linh khí ở đây ta phải tốn rất nhiều năm mới tích góp được. Ta cũng cần dùng nó để tu luyện, sao có thể cho không ngươi? Thật sự không thể sao? Giang Lưu Nhi thử dò hỏi. Linh khí ở đây quả thật rất nồng đậm, đến mức gần như ngưng tụ thành chất lỏng. Nếu như hắn hấp thu để tu luyện nói không chừng có thể đột phá hắc cảnh bước vào cảnh thứ tư hoàng cảnh. Nam Hải kia trầm tư chốc lát, sau đó nói. Cũng không phải là hoàn toàn không thể. Được rồi. Vì ngươi là người thứ ba trong suốt mấy ngàn năm qua vào được đây nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta thì ta sẽ để ngươi ở đây tu luyện. Giang Lưu Nhi hơi vui mừng hỏi. Xin hỏi khảo nghiệm đó là? Đánh bại yêu thú do ta tạo ra. Giang Lưu Nhi có chút không xác định thăm dò. Vậy cấp bậc của nó? Nam Hải kia tỉnh bơ đáp. Cấp 8. Sau đó nó bổ sung thêm. Yên tâm, ta sẽ chỉ cho một con cấp 8 sơ kỳ đánh với ngươi thôi. Yên tâm cái đầu ngươi. Giang Lưu Nhi thầm mắng một câu. Tu vi hắn biểu hiện ra ngoài bây giờ là thần thông cảnh sơ kỳ. Mà yêu thú cấp 8 sơ kỳ thì chính là có thực lực tương đương với niết bàn cảnh sơ kỳ. Đó là cách biệt một đại cảnh giới A. Nếu tu vi của hắn thật sự chỉ có thần thông cảnh sơ kỳ thì dù có dốc hết vốn liếng cũng chẳng nào thắng nổi. Hắn cũng không nghĩ là khí linh kia có thể nhìn thấu tu vi thực sự của mình. Liễm tức thuật của Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết rất cao minh. Nếu không phải có tu luyện thuật pháp nào đó đặc biệt thì dù là cường giả chân đan cảnh cũng không thể nhìn ra. Hắn nhìn Nam Hải chất vấn. Ngươi nói cộng thêm ta thì đã từng có 3 người vào được đây, vậy ta muốn hỏi, có phải ngươi cũng cho 2 người trước khảo nghiệm giống ta bây giờ không? Nam Hải gật gật đầu, không sai. Ta nghĩ là chẳng có ai trong bọn họ thông qua được đi. Đúng vậy. Quả nhiên. Ngươi vốn không hề có ý cho người khác hấp thu linh khí ở đây. Chương 52, Vừa Tháp, 4. Giang Lưu Nhi nghĩ ngợi một chút rồi hướng khí linh kia nói. Nếu ta thật sự có thể thông qua được liệu ngươi có giữ lời không? Nam Hải ra vẻ tất nhiên khẳng định. Yên tâm. Ta tuyệt đối giữ lời. Ta không tin tưởng ngươi, hay là ngươi hãy phát thệ đi. Ngươi dám nghi ngờ nhân phẩm của ta. Nam Hải tức giận nói lớn. Giang Lưu Nhi lắc lắc đầu, nói. Không phải tin hay không tin mà ta chỉ muốn đảm bảo thôi. Có chút coi thường, Nam Hải thâm ý nói. Ta thấy ngươi không cần phải lo xa như vậy làm gì. Nếu không e lại bước không qua nổi. Giang Lưu Nhi đương nhiên hiểu ý nó muốn nói gì. Nếu là một thần thông cảnh sơ kỳ thì dù có tài giỏi đến đâu chăng nữa cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của một con yêu thú cấp 8 sơ kỳ được. Nhưng mà, Giang Lưu Nhi hắn chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ sao? Nhìn Nam Hải đang phát thệ đằng kia, Giang Lưu Nhi khẽ nhếch môi. Không biết là Ngọc Kinh có thể thông qua được tầng 6 hay không? Trong căn phòng mà các viện chủ đang ngồi, Nam viện chủ Ngọc Thường có chút lo lắng lẩm bẩm. Chỉ sợ là có chút khó khăn. Dù sao đứa nhỏ này chỉ mới đạt tới thần thông cảnh trung kỳ. Đông viện chủ nhận xét. Bạch Thiên Thủ cũng nhỏ giọng lên tiếng. Mong là nó đừng quá háo thắng, biết lui lại đúng lúc. Cổ Mị Xanh ngồi đằng kia im lặng không nói gì. Trong một không gian khác của Đăng Tiên Tháp, một nam hài mặt mũi vô cùng khó coi hệt như vừa ăn phải quả đắng. Mà thật sự thì cũng không khác biệt là bao. Bởi vì con yêu thú cấp 8 sơ kỳ mà nam hài gọi ra lúc nãy đã trở thành một luồng năng lượng và đang bị kẻ nào đó hấp thu. Người gian lận. Nam hài chỉ vào kẻ kia lớn tiếng nói. Giang Lưu Nhi vẻ mặt vô tội hỏi lại. Vậy ngươi nói thử xem ta gian lận thế nào? Ngươi không phải là thần thông cảnh sơ kỳ. Thần thông cảnh sơ kỳ tuyệt đối không có khả năng đánh bại được yêu thú cấp 8. Giang Lưu Nhi nhìn nó hệt như nhìn một tên ốc, hồi lâu mới đáp một câu tỉnh bơ suýt khiến cho Nam Hải hộp máu. Ta có nói mình là thần thông cảnh sơ kỳ sao? Ngươi nét mặt Nam Hải kia đỏ bừng, miệng thở hồng hộc nói không ra lời. Tên nhân loại này quá ghê tởm. Thật sự quá ghê tởm. Ngay cả khí linh mà ngươi cũng dám chơi. Nam Hải càng nghĩ càng thấy nghẹn quất. Lúc này nó đã phát thệ rồi, cũng không thể nuốt lời được. Sau cùng, khí linh Nam Hải biến mất. Mắt không nhìn. Hải không nghe. Tâm không phiền. Giang Lưu Nhi cũng mặc kệ cảm xúc của nó. Lúc này hắn còn đang bận tranh thủ hấp thu linh khí nồng đậm xung quanh. Với số lượng khổng lồ này cũng không biết là nó đã phải tích góp bao nhiêu năm a. Hắn có hơi cảm thán. Chi chi một tiếng nho nhỏ vang lên. Đồng đồng thò đầu ra ngoài, hít hà mấy hơi, sau đó cũng tranh thủ hấp thu. Linh khí xung quanh nhanh chóng bị kéo lại phía nó. Tốc độ hấp thu của nó còn nhanh gấp đôi so với Giang Lưu Nhi. Thời gian từng phút trôi đi. Không biết qua bao lâu, đồng đồng ngừng lại không hấp thu linh khí nữa. Nó lấy tay vô vô bụng, khuôn mặt có vẻ thỏa mãn. Sau đó thì biến nhỏ lại chui vào trong áo Giang Lưu Nhi. Trên trán Giang Lưu Nhi lúc này, từng giọt mồ hôi đọng lại, nhiều xuống. Nét mặt hắn trông khá khổ sở. Vào thời khắc này, bên trong đan điền của hắn đã tràn ngập linh khí. Chúng mỗi lúc một cuồng bạo cứ như thể tùy thời phá nát cơ thể hắn để trôi ra. Giang Lưu Nhi hết sức tập trung, cẩn trọng vận hành chân nghiệt đại diễn quyết. Hắn không muốn có bất kỳ sai sót nào lúc này. Bởi vì đây chính là thời điểm hắn chuẩn bị đột phá cảnh giới. Linh khí trong không gian điên cuồng bị hút về phía Giang Lưu Nhi. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Này! Cái này! Khí linh Nam Hải há hốc mồm, không thể tin được những gì trước mắt. Linh khí mà nó đã tích lũy suốt bao năm qua đã bị hao mất gần 3 phần. Nam Hải thật sự muốn hộp máu và chắc chắn nó sẽ hộp ra nếu như nó có máu. Nhưng đáng tiếc nó cũng chỉ có thể muốn mà thôi, bởi vì khí linh như nó thì làm gì có máu được. Vì vậy cho nên Nam Hải chỉ có thể ôm ức nghẹn mà đứng đơ ra nhìn kẻ nào đó đang vơ vét kho báu của mình. Chốc lát sau, từ trên người Giang Lưu Nhi buộc phát ra một luồng uy áp mạnh mẽ. Nam Hải đứng gần đó phải vội vàng điều động lực lượng chống đỡ. Qua hồi lâu, khi Giang Lưu Nhi vừa thu liễm khí tức lại, không đợi hắn kịp nói gì thì giọng của Nam Hải cất lên. Nếu ngươi đã tu luyện xong rồi thì mau lập tức rời khỏi đây đi. Giang Lưu Nhi vốn còn muốn tiếp tục tu luyện thêm nữa. Dù sao linh khí nơi này nồng đậm như vậy, nếu không tranh thủ thì thật có lỗi với bản thân, nhưng nghe giọng nói hằn hộp của nó thì hắn đành từ bỏ ý định. Nếu không e là nó sẽ thật sự trở mặt. Làm người cũng không thể quá tham lam. Hắn thầm nhủ một câu. Cảm ơn ngươi. Còn chưa kịp nói hết thì Giang Lưu Nhi đã bị một lực lượng vô hình cưỡng chế tống xuất ra ngoài. Sau khi thân ảnh hắn biến mất, khí linh Nam Hải nhìn linh địa của mình, có xúc động muốn khóc. Hu hu hu. Và thật sự thì nó khóc thật. Hẳn là nó rất đau lòng. Bên ngoài Đăng Tiên Tháp, hầu hết những người tham gia kiểm tra đều có mặt đông đủ. Không ngờ tòa tháp nhìn như rách nát này lại thần kỳ như vậy. Không những có thể huyễn hóa ra yêu thú y như thật mà còn tạo ra năng lượng tinh thuần như vậy. Một gã thiếu niên cảm thán nói. Ừm. Ngươi nói không sai. Mặc dù ta chỉ mới đi tới tầng 3 nhưng cũng thu hoạch được không nhỏ. Cứ như là vừa mới trải qua tu luyện 2, 3 năm vậy. Giá như mà ta đi được tới tầng 4, thậm chí tầng 5 thì hay biết mấy. Khi đó, nói không chừng ta có thể đột phá ngự không cảnh hậu kỳ cũng nên. Một tên bên cạnh cũng gật đầu tán đồng. Sau đó, vài tên khác cũng chen vào bắt đầu bàn luận. Bạch Ngọc Đô đứng gần đó có chút xem thường. Hắn cầm chiếc quạt đã xếp gọn trong tay, mắt chăm chú nhìn tòa tháp trước mặt như đang chờ đợi gì. Đồng nhiên, không gian ở một chỗ gần đó có chút dao động. Tiếp đến, thân ảnh thiếu niên xuất hiện. Thiếu niên mặc một bộ thanh y rìa, trên mặt, một bên mắt bị che kín bằng một miếng vải trắng. Người vừa xuất hiện đúng là Giang Lưu Nhi. Ta chỉ là định nói một tiếng cảm ơn thôi mà. Ngươi có cần phải đuổi ta như đuổi ta vậy không? Hắn lẩm bẩm nói một câu. Những người khác gặp trường hợp tương tự thì chắc là cũng sẽ có cảm giác giống hắn bây giờ. Nhưng hắn quên rằng người bị thiệt không phải hắn mà là khí linh kia. Không biết nếu có kẻ lấy mất 3 phần tài sản trong giới chỉ không gian của hắn thì hắn sẽ thấy thế nào. Mà chắc không cần gì phải tới 3 phần, chỉ vài chục viên cực phẩm linh thạch hay vài viên linh phẩm linh thạch thôi thì e là hắn đã nổi điên lên cũng không biết chừng. Trong khi đó, khí linh Nam Hải kia không những mất 3 phần tài sản mà nó còn phải tận mắt chứng kiến kẻ khác lấy đi ngay trước mặt mình. Cảm giác thế nào có thể nghĩ? Đáng tiếc là dường như chẳng ai để ý đến cảm nhận của nó. Và dĩ nhiên tên hung thủ đã lấy tài sản của nó cũng không nốt. Ngay sau khi Giang Lưu Nhi xuất hiện, một thân ảnh khác cũng nối tiếp theo. Đó là một cô gái với chiếc mạn che trên mặt. Nhị tỷ, cuối cùng tỷ cũng ra rồi. Ta thật sự rất lo lắng cho tỷ. Gương mặt có phần khẩn trương, Bạch Ngọc Đô nói với vẻ gấp gáp, nhị tỷ. Tỷ bị thương rồi. Trong không gian giới chỉ của ta có mấy loại đan dược trị thương cao cấp, để ta lấy cho tỷ. Không cần. Bạch Ngọc Kinh lãnh đạm nói. Bạch Ngọc Đô còn đang muốn nói gì đó thì trên trời chợt có mấy đạo lưu quang bay đến. Đó là 5 vị viện chủ và các trưởng lão. Khi thân ảnh của 5 vị viện chủ xuất hiện, ở một góc gần đó, Giang Lưu Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm, bộ dáng khó có thể tin, có kích động, có nghi vấn, còn có chút gì đó hồi niệm. Vị Ngô trưởng lão lúc trước bước ra nói. Để ta giải thích cho các ngươi một chút. Tòa tháp vừa rồi mà các ngươi vào kiểm tra thực lực gọi là Đăng Tiên Tháp. Đừng nhìn vẻ ngoài gì xét mà xem thường. Nói cho các ngươi biết, Đăng Tiên Tháp này chính là một kiện cực phẩm linh khí đã sinh ra khí linh, là một trong những bảo vật trấn môn của Đại Nhật Cung ta. Chắc hẳn lợi ích mà nó mang lại các ngươi cũng đã cảm nhận được. Mọi người đều tỏ vẻ tán đồng. Đăng Tiên Tháp này không những giúp cho người vượt tháp trau dồi kỹ năng chiến đấu mà còn đem lại lợi ích không hề nhỏ, có thể giảm bớt rất nhiều thời gian tu luyện. Có chút hài lòng, Nô trưởng Lao tiếp tục nói. Đăng Tiên Tháp này vốn là nơi để cho các đệ tử của Đại Nhật Cung tu luyện, vì vậy, nếu các ngươi muốn thì tùy thời đều có thể vào. Mọi người nghe thấy thế thì sắc mặt đều lộ vẻ vui mừng. Không ngờ gia nhập Đại Nhật Cung còn có chuyện tốt như vậy. Nếu mỗi ngày đều vào Đăng Tiên Tháp tu luyện thì tốc độ sẽ nhanh tới cỡ nào? Ai nấy đều đang âm thầm may mắn, đương nhiên cũng có vài người nghi hoặc. Chẳng hạn như Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Đô. Bọn họ không tin là tự nhiên lại có cái bánh từ trên trời rơi xuống như vậy. Sự thật đúng như những gì họ nghĩ. Vị Ngô trưởng lão kia đã thay họ giải đáp. Tuy nhiên, các ngươi sẽ không được vào miễn phí như vừa rồi mà cần phải tiêu tốn một số lượng điểm cống hiến nhất định để được vào. Còn điểm cống hiến là thế nào và những cách để tích lũy nó thì sau khi được phân đến các viện các ngươi sẽ biết. Còn bây giờ, các vị viện chủ sẽ đích thân tuyển chọn các ngươi vào viện của mình. Nói xong, Ngô trưởng lão lui ra phía sau. Chương 53, ta chọn Tây Viện. Khi Ngô trưởng lão đã lui xuống, các vị viện chủ đều nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh với ánh mắt khác thường. Ngọc Kinh, lúc nãy là chuyện gì xảy ra? Tại sao đang ở tầng 6 thì con lại đột ngột biến mất, rồi làm thế nào con lại xuất hiện ở đây? Bạch Thiên Thủ quan tâm hỏi. Thứ cô, con cũng không rõ lắm. Khi con đang giao đấu với yêu thú thì đột nhiên bị một lực lượng vô hình cưỡng ép tống xuất ra ngoài. Trung viện chủ hơi trầm ngâm rồi nói. Ta nghĩ hẳn là do khí linh đã làm. Nhưng mà điều khó hiểu là tại sao tự nhiên nó lại làm như vậy. Từ trước tới giờ chưa có trường hợp đệ tử nào bị cưỡng ép tống xuất cả. Thật sự là khó hiểu. Theo ta nhớ thì trong số các ngươi, có 3 người đã thông qua được tầng 5. Ngoài Ngọc Kinh ra thì 2 người nữa là ai? Bất chợt, một giọng nói ôn nhu cất lên. Mọi người tập trung nhìn chủ nhân của giọng nói mê người này, mà thật ra thì từ lúc nàng xuất hiện, họ đã không thể rời mắt rồi. Đa số bọn họ, mà hai nấy đều có chút dại ra, mắt không chấp lấy một cái. Thậm chí, có vài kẻ không tự chủ được khẽ nuốt nước miếng với những âm thanh được cực thỉnh thoảng cất lên. Bởi vì nàng thật sự quá đẹp. Mặt xinh như mộng, mi dài, mắt ướt, dáng người thon thả. Đặc biệt là bộ ngực kia. Thật lớn. Và dĩ nhiên, người đang trở thành tâm điểm khiến vạn người nhìn vào kia không ai khác ngoài Cổ Mị Xanh. Hừ. Một ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ háo sắc kia khiến cho bọn họ lập tức thu hồi bộ dạng đáng khinh của mình. Bạch Ngọc Đô bước ra. Hắn nhìn nữ nhân phía trước, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nữ nhân kia chính là mẫu thân của hắn. Thế nhưng, nữ nhân kia lại chưa từng một lần hỏi han đến hắn, chưa từng có hành động nào gọi là yêu thương. Mà không đã từng có. Đó là lúc hắn còn nhỏ. Nhưng mà hắn đã quên rồi. Hoặc giả hắn mong muốn sự yêu thương của nữ nhân kia ở hiện tại hơn là thở nhỏ đã quá xa xôi. Hắn cố nói với một giọng bình tĩnh. Là Hài Nhi, thưa mẫu thân. Cổ Mị Xanh nhẹ gật đầu ừ một tiếng. Sau đó hỏi. Con có phải là người cuối cùng ở lại tầng 5 không? Bạch Ngọc Đô cung kính thưa. Dạ không phải. Vậy còn một người nữa là ai? Bạch Ngọc Đô hướng mắt về phía một thiếu niên đang đứng tách biệt ở một góc. Những người bên dưới cũng nhìn theo. Bọn họ không biết ngoài 2 người Bạch Ngọc Kinh và Bạch Ngọc Đô thì còn ai có thể đánh bại được yêu thú cấp 6 ở tầng 5. Qua một đối cũng không thấy ai lên tiếng, Bạch Ngọc Kinh đưa mắt tìm kiếm thì phát hiện tên thiếu niên kỳ lạ kia đang đứng ở một góc gần đó, mắt hắn thì. Nàng có chút cau mày. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ là một tên háo sắc sao? Nàng thầm nghĩ. Không phải chỉ riêng một mình Bạch Ngọc Kinh mà hầu hết mọi người ở đây đều có suy nghĩ giống nàng. Bởi vì lúc này, đôi mắt của tên kia đang nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống Cổ Mị Xanh. Thậm chí kể cả khi Cổ Mị Xanh và các vị viện chủ khác nhìn lại hắn cũng không hề có ý định thu hồi ánh mắt dâm tà của mình, theo như cách hiểu của họ thì thật sự là dâm tà. Huynh đệ à! Ta biết háo sắc là bản tính của nam nhân, nhưng mà ngươi cũng phải biết tự kiềm chế chứ. Có một vài tên thầm nói. Giang Lưu Nhi cũng không để ý đến bọn họ. Hắn đang cực kỳ rung động. Từ lúc Cổ Mị Xanh vừa xuất hiện thì hắn không thể nào rời mắt được. Dáng người mị hoặc, giọng nói câu hồn, mắt như thi, mi như họa. Thật sự quá giống. Cứ y hệt như từ một khuôn đúc ra. Một khuôn mặt quen thuộc mà mỗi lần gặp nhau là nàng đều dính lấy hắn, hơn nữa còn hay dùng thân thể đầy đà của mình không ngừng khiêu khích và cầu dẫn hắn. Tên của nàng là Tâm Mị Hồ. Tại sao ở Thiên Vũ Đại Lục này lại có một nữ nhân giống ý gì hệt Tâm Mị Hồ đến vậy? Là trùng hợp ngẫu nhiên hay là một lý do nào khác? Hắn có chút không hiểu được. Ê! Chợt một tiếng gọi cất lên khiến Giang Lưu Nhi bừng tỉnh. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia đang kề sát trước mặt mình thì theo thói quen, hắn lập tức nhanh chóng lùi ra xa. Trước kia, hắn luôn phải cảnh giác với Tâm Mị Hồ như thế. Khách khách! Cổ Mị Xanh che miệng cười vui vẻ. Ta cũng đâu có ăn ngươi. Ngươi tự nhiên cách ra xa như vậy làm gì? Ngay cả giọng điệu cũng giống nhau như vậy. Giang Lưu Nhi có chút hoài nghi người đang đứng trước mặt mình thật sự là Tâm Mị Hồ. Hít sâu một hơi, hắn cố trấn tĩnh nói với nàng. Không biết viện chủ có gì căn dặn. Cổ Mị Xanh như trách như không đáp lời. Thật là không biết đầu óc ngươi để đi đâu nữa. Lúc nãy ta hỏi ngươi có phải là một trong ba người đã thông qua tầng 5 của Đăng Tiên Tháp hay không? Hơi dừng lại, nàng cười có chút khó hiểu nói. Thế nào? Ta đã hỏi đến lần thứ hai rồi, ngươi chắc là không nỡ lại im lặng không đáp đấy chứ. Giang Lưu Nhi vội nói. Đệ tử không dám. Quả thật đệ tử đã thông qua được tầng thứ 5. Nhẹ gật đầu, Cổ Mị Xanh cũng không hỏi thêm gì nữa mà lui trở về. Tiểu huynh đệ. Có phải lúc nãy ngươi cũng đột nhiên biến mất ở tầng 5 không? Một giọng trầm ổn đột ngột hướng Giang Lưu Nhi hỏi. Khi nghe câu hỏi của Trung Viện Chủ, Cổ Mị Xanh bên kia có chút cau mày. Giang Lưu Nhi không chần chừ, đáp. Vâng. Sau đó thì bị tống xuất ra ngoài. Trung Viện Chủ lại hỏi tiếp. Vâng. Thưa Viện Chủ. Nét mặt của Trung Viện Chủ có chút trầm ngâm, nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa. Được rồi. Ta thấy bây giờ chúng ta cũng nên tuyển chọn đệ tử rồi. Cổ Mị Xanh có ý chuyển chủ đề. Nàng nhìn Bạch Ngọc Kinh, nhẹ giọng hỏi. Ngọc Kinh. Con có muốn đến Tây Viện của ta không? Bạch Ngọc Kinh liếc nhìn nàng một chút, cũng không trả lời. Ta thấy cứ để Ngọc Kinh đến Nam Viện của ta mới là thích hợp nhất. Ngọc Kinh. Con cảm thấy thế nào? Nam Viện Chủ Ngọc Thường vội xen vào. Trung Viện Chủ cũng tham gia, Ngọc Kinh. Nếu ngươi không chê thì hãy đến Trung Viện của ta. Với tư cách là đệ nhất viện hiện giờ của Đại Nhật Cung, Trung Viện có được tài nguyên và phúc lợi hơn hẳn các viện khác. Chỉ cần ngươi đến Trung Viện, ta bảo đảm ngươi sẽ có được sự đãi ngộ mà các viện khác không thể so được. Các vị viện chủ khác đều thầm mắng một câu láo hồ ly. Đúng là giàu có thì tiếng nói cũng lớn hơn người khác ca. Ngọc Kinh đa tạ các vị viện chủ đã ưu ái. Nhưng từ đầu, trong lòng Ngọc Kinh đã hướng tới Bắc Viện, cho nên chỉ đành phải khiến các vị thất vọng. Nghe vậy thì khuôn mặt Bạch Thiên Thù có chút ý cười. Các ngươi cứ tranh giành thì sao? Cuối cùng không phải vẫn là về Bắc Việt ta. Các viện chủ khác có hơi thất vọng. Dù sao cực phẩm linh thể đâu phải lúc nào cũng gặp được. Về phần Bạch Ngọc Kinh thì coi như đã xong. Đối tượng tiếp theo các vị viện chủ hướng tới dĩ nhiên là Bạch Ngọc Đô người có được thượng phẩm linh thể. Mọi chuyện cũng không có gì ngoài dự đoán, Bạch Ngọc Đô chọn đến Tây Viện của Cổ Mị Xanh. Bây giờ, đối tượng kế tiếp đương nhiên là những người có tư chất trung phẩm linh thể, mà tu vi cao nhất trong số đó thì không ai khác ngoài Giang Lưu Nhi. Đông Viện Chủ cười hiền lành hướng hắn chào mời. Tiểu huynh đệ, nếu không chê thì hãy đến Đông Viện của ta đi. Đông Viện ta có một bộ thiên kinh. Nếu luyện đến tận cùng thì pha núi ngăn sông cũng không phải nói chơi. Trung Viện Chủ khẽ cười chen vào. Nếu nói đến uy lực thì Đại Nhật Kinh của Trung Viện ta mới thật sự là bá đạo. Ta nghĩ cả đại diệm quốc này cũng không tìm được một bộ thứ hai có thể so với nó về tính cương mãnh và sức bộc phá. Hơn nữa, nói về điều kiện tu luyện thì Trung Viện ta vẫn là tốt nhất. Đông Viện Chủ nghe xong thì nét mặt cũng hơi khó coi. Trong lúc Giang Lưu Nhi đang không biết lựa chọn thế nào thì một giọng nói nhu nhuyễn truyền vào tai hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy Tây Viện của ta thế nào? tuy rằng không có được tài nguyên phong phú như Trung viện nhưng cũng có được một bộ Tây Hoàng Kinh lợi hại không thua kém gì Thiên Kinh của Đông viện hay Đại Nhật Kinh của Trung viện. Hơn nữa, Tây viện ta còn có được những thứ mà các viện khác không có đấy. Cổ Mị Xanh càng nói về sau, giọng điệu càng dụ hoặc. Qua một hồi, không thấy hắn có phản ứng gì, Cổ Mị Xanh lại tiếp tục truyền âm. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta thật lòng muốn ngươi gia nhập Tây viện. Chẳng lẽ ngươi thật sự nỡ lòng từ chối một nữ nhân như tỷ tỷ sao? Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ, ngươi là đang câu dẫn ta sao? Giang Lưu Nhi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vẫn im lặng không đáp. Hắn muốn xem nàng ta sẽ thi triển thủ đoạn gì tiếp theo. Tên tiểu tử này, ta đã hạ mình xuống như vậy mà ngươi còn chẳng thèm phản ứng là thế nào? Cổ Mị Xanh có chút tức giận. Mọi khi, nàng chỉ cần út mở mập mờ một chút là bọn nam nhân kia lập tức nghe theo giam giáp. Vậy mà tên tiểu tử này. Hít sâu một hơi, cố lấy một nụ cười mê người, nàng truyền âm cho Giang Lưu Nhi lần nữa. Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự nhẫn tâm từ chối tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ cảm thấy rất đau lòng. Tiểu đệ đệ, nếu như ngươi chịu gia nhập Tây viện thì ta sẽ cho ngươi một số thứ mà ngươi muốn. Thậm chí kể cả bản thân ta cũng không phải là không thể. Dụ dỗ, chân chùi dụ dỗ. Ta với ngươi chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu a, nhưng mà cảm giác này thật quen thuộc. Cũng từng có người luôn miệng bên thai hắn ba chữ tiểu đệ đệ, còn mình thì lúc nào cũng tự xưng tỷ tỷ. Nàng cũng từng vô số lần mập mờ câu dẫn hắn bằng những lời lẽ đầy mê hoặc, đôi khi còn bằng cả một vài nơi nào đó trên cơ thể nữa. Hắn ngước mặt nhìn nữ nhân mê người phía trước, có chút tưởng niệm. Một thoáng qua đi. Giang Lưu Nhi chợt lên tiếng. Ta chọn Tây viện. Chương 54, Mỹ nhân gõ cửa. Trong một gian phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp, Giang Lưu Nhi đang ngồi cầm một ngọc giản trên tay, có chút chăm chú. Đây đã là ngày thứ ba sau khi hắn đến Tây viện. Những ngày này, ngoài việc đi tham quan xung quanh các nơi trong Đại Nhật Cung ra thì còn lại cũng chỉ có mỗi việc ngồi đọc sơ lược lịch sử, các quy định và một số thứ liên quan đến tu luyện. Giang Lưu Nhi đặt ngọc giản trong tay xuống bàn. Hắn đã hiểu đại khái về Đại Nhật Cung này. Đại Nhật Cung được thành lập vào hơn 1.3 vạn năm trước, do vị tổ sư đầu tiên là Ức Trần Đạo Nhân xây dựng nên. Những câu chuyện về ông cũng có thể được xem là ly kỳ hiếm thấy. Ức Trần Đạo Nhân ban đầu chỉ là một tên tạp dịch thấp kém ở một môn phái nhỏ. Bản thân ông tư chất cũng rất thấp, chỉ có trung phẩm phàm thể. Nghe kể, trước năm 50 tuổi, Ức Trần Đạo Nhân còn không thể bước vào tiên thiên cảnh. Khi đó, mọi người ai nấy cũng đều cười nhạo và thường xuyên ức hiếp ông. Những tưởng cả đời ông đã vô duyên với tiên đạo thì một cơ duyên lại đến với ông. Không ai biết cơ duyên của Ức Trần Đạo Nhân là gì, chỉ biết bắt đầu từ năm đó, tu vi của ông đỗng nhiên tăng tiến thần tốc. Mãi cho đến năm 152 tuổi, Ức Trần Đạo Nhân đã vượt qua được sinh tử kiếp, bước vào chân đăng cảnh. Cũng chính lúc này, ông bắt đầu xây dựng nên Đại Nhật Cung danh tiếng vang dội cả Đại Diệm Quốc bây giờ. Qua hơn vạn năm tồn tại và phát triển, Đại Nhật Cung từ một cung duy nhất ban đầu đã phân ra làm năm viện là Đông Viện, Tây Viện, Nam Viện, Bắc Viện và Trung Viện. Ở mỗi viện đều có một viện chủ riêng, ngay cả cách thức và tài nguyên tu luyện đều hoàn toàn độc lập. Ngoài một ít pháp quyết cơ bản thì hầu hết những công pháp tu luyện của mỗi viện đều được chia riêng lẻ, mỗi nơi có một đặc trưng riêng của mình. Đông Viện có Thiên Kinh, Nam Viện có Địa Kinh, Bắc Viện có Huyền Kinh, Tây Viện có Hoàng Kinh, Trung Viện có Đại Nhật Kinh. Tất cả đều là những bộ công pháp vô cùng huyền diệu và thâm ảo được các đời viện chủ mạo hiểm tính mạng, thậm chí có người đã thật sự mất mạng để giành lấy. Cốc cốc. Những tiếng gõ cửa vang lên. Giang Lưu Nhi hơi nghi hoặc, không biết ai lại tìm hắn, hình như hắn cũng chưa quen thuộc với ai ở đây cả. Hắn đứng lên đi ra mở cửa. Một gương mặt xinh đẹp có thể khiến cho ngàn vạn nam nhân mê mẩn hiện ra. Là nàng ta. Giang Lưu Nhi dáng vẻ cung kính lên tiếng. Không biết viện chủ tìm đệ tử có gì sai bảo. Cổ Mị Xanh lơ đến nói. Cũng không có gì. Ta chỉ là rảnh rỗi nên tùy ý đi dạo thôi. Nhưng không biết thế nào ta lại đi nhầm đến chỗ này nữa. Ngươi còn lời nào hợp lý hơn một chút không? Giang Lưu Nhi nói thầm. Sao? Định để ta đứng bên ngoài thế này mãi hả? Cổ Mị Xanh như cười như không nhìn hắn nói. Là đệ tử vô ý xin mời viện chủ. Giang Lưu Nhi đành phải nghiêng người sang một bên mời nàng vào phòng. Cổ Mị Xanh tùy tiện đi quanh một chút, sau đó cầm cuốn ngọc giản trên bàn lên, nhỏ giọng, đang xem Đại Nhật toàn thư à? Vâng. Nàng để ngọc giản xuống, tự kéo ghế ngồi, sau đó nhìn chằm chằm Giang Lưu Nhi. Cứ thế qua một lúc lâu, Giang Lưu Nhi cảm thấy có hơi mất tự nhiên. Bị một nữ nhân xinh đẹp nhìn chằm chằm vào thì muốn giữ bình thản, tâm không loạn cũng không phải dễ. Huống chi nàng cũng không phải nữ nhân xinh đẹp bình thường. Sự đẹp đẽ đó đã vượt quá nhận thức bình thường rồi. Nếu có từ nào thích hợp để dùng cho nàng thì đó là hai chữ yêu tinh. Thấy nét mặt hắn có chút bối rối, cổ mị xanh khẽ nhếch môi vui vẻ. Tên ngươi là Niệm Từ phải không? Nàng hỏi.
Vâng.
Giang Lưu Nhi gật đầu xác nhận. Vậy Niệm Từ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
Viện chủ xin cứ hỏi.
Sắc mặt cổ mị xanh trở nên nghiêm túc. Ngày đó ở tầng 5 của Đăng Tiên Tháp, ngươi đã đột ngột biến mất. Ta muốn biết ngươi đã bị đưa đi đâu.
Giang Lưu Nhi hơi khó hiểu. Hôm đó chẳng phải hắn cũng đã trả lời cho các vị viện chủ rồi sao?
Thưa viện chủ.
Lúc đó đệ tử đột nhiên cảm thấy một lực lượng vô hình bao lấy mình, sau đó thì bị truyền tống ra ngoài.
Cổ mị xanh nhẹ lắc lắc đầu.
Nàng nhìn hắn với ánh mắt như thể muốn nói ta thừa biết ngươi đang nói dối vậy.
Nàng nói với hắn.
Ta muốn nghe sự thật.
Giang Lưu Nhi bình thản chậm rãi đáp, những lời đệ tử nói đều là sự thật.
Phải không?
Ta đã hỏi rõ Ngọc Đô.
Nó nói thời điểm mà ngươi và Ngọc Kinh bị truyền tống ra ngoài là gần như cùng lúc.
Nhưng mà theo những gì ta quan sát được từ hình ảnh của cuộc kiểm tra lúc đó thì rõ ràng ngươi đã đột ngột biến mất trước Ngọc Kinh hơn một canh giờ.
Ngươi có thể nói cho ta biết một canh giờ đó ngươi đã ở đâu không, Niệm Từ?
Đúng là một nữ nhân sâu sắc.
Các vị viện chủ khác đều không quá để ý vậy mà nàng lại lưu tâm từng chi tiết như vậy.
Giang Lưu Nhi đương nhiên sẽ không nói thật cho nàng biết.
Thưa viện chủ,
đệ tử cũng không rõ chuyện gì xảy ra.
Quả thật sau khi biến mất, lần nữa xuất hiện lại thì đã thấy mình bên ngoài Đăng Tiên Tháp rồi.
Mày hơi nhăn lại, cổ mị xanh đứng lên, từ từ tiến lại gần hắn.
Thấy nàng ta đã kề sát mình mà vẫn không có ý dừng lại, Giang Lưu Nhi từng bước lui về phía sau.
Thế nhưng hắn càng lùi lại thì cổ mị xanh càng lấn tới.
Mãi cho đến khi hắn không thể lùi được nữa.
Một mùi hương quyến rũ thoang thoảng bên mũi.
Nó không giống với bất cứ mùi hương nào mà hắn từng biết.
Nồng đậm nhưng không hề gây khó chịu mà còn khiến người ta cảm thấy thư thái, bay bổng, lại cộng thêm gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trước mắt thì lại càng khiến người ngây dại.
Bất giác, Giang Lưu Nhi có chút mê mẩn.
Nhìn vẻ mặt say đắm của hắn, cổ mị xanh có chút khinh thường.
Bọn nam nhân đều như nhau cả.
Niệm Từ,
ngươi có thể nói cho ta biết thật ra sau khi biến mất ở tầng 5 Đăng Tiên Tháp ngươi đã ở đâu không?
Có phải là một không gian khác bên trong tháp?
Một giọng nói nhu nhuyễn câu hồn truyền vào tai Giang Lưu Nhi.
Giọng nói đó như có một ma lực thần kỳ làm người ta không tài nào cưỡng lại được.
Và Giang Lưu Nhi cũng không phải là ngoại lệ.
Trong tâm trí hắn lúc này chỉ còn cảm nhận được một mùi hương mê người, một gương mặt đẹp đến mức làm người sợ hãi và một giọng nói ôn nhu mềm mại có thể làm tan chảy những gì cứng rắn nhất.
Hắn vô thức mở miệng, sắp sửa nói hết mọi thứ cho cổ mị xanh thì một tiếng hử khẽ vang lên trong đầu.
Giang Lưu Nhi giật mình tỉnh lại.
Hắn vội vàng lách sang một bên, không dám nhìn thẳng vào cổ mị xanh.
Mị thuật.
Hai chữ vừa mới hiện lên trong đầu hắn.
Hắn không ngờ nàng ta lại biết mị thuật.
Hơn nữa, trình độ còn rất cao.
Nếu vừa rồi không có nghiệt thúc dục thiên đoán phát ra một luồng oán khí thức tỉnh hắn thì chắc chắn bây giờ hắn đã như một con rối răm rắp nghe theo lời nàng rồi.
Trên người hắn có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ cho người biết.
Nếu như thật sự bị nàng điều khiển tâm trí thì hậu quả thế nào hắn cũng không dám nghĩ.
Giang Lưu Nhi cảm thấy da đầu có chút mát lạnh.
Bên kia, cổ mị xanh tràn đầy nghi hoặc.
Nàng hiểu rõ với trình độ mị thuật của mình thì dù là một cường giả chân đan cảnh cũng chưa chắc kháng cự được.
Tuy rằng vừa rồi nàng chỉ sử dụng một nửa thực lực, nhưng mà dù là một nửa cũng không phải là thứ mà một tiểu tử tu vi thần thông cảnh sơ kỳ có thể chống lại.
Nhưng chính cái không thể đó lại vừa xảy ra trước mắt khiến nàng không muốn tin cũng không được.
Trên người hắn chắc chắn có bí mật.
Nàng thầm đoán.
Cổ mị xanh chợt mỉm cười nhìn Giang Lưu Nhi, nói.
Ngươi trốn tránh ta cái gì chứ?
Ta cũng đâu có biết ăn thịt người.
Ngươi không biết ăn thịt người nhưng ngươi biết câu hồn người.
Giang Lưu Nhi nghĩ thầm, sau đó mới nói.
Dù sao người cũng là viện chủ của Tây Viện, đệ tử cảm thấy như vậy e có chút thất lễ với người.
Không sao.
Ta không trách tội ngươi.
Vừa nói, cổ mị xanh vừa tiến về phía hắn.
Giang Lưu Nhi lại lui ra sau mấy bước, bộ dáng hết sức e ngại.
Cổ mị xanh thấy thế thì cũng dừng lại, đứng nhìn hắn.
Quả thật tướng mạo tiểu tử này cũng rất tuấn tú.
Nếu không có con mắt bị mù kia thì hắn tuyệt đối xứng với hai chữ Mỹ Nam.
Cũng không biết mắt hắn là như thế nào bị mù.
Cổ mị xanh có chút nghĩ ngợi.
Được rồi, không làm phiền ngươi nữa.
Bây giờ ta sẽ đi về.
Ra đến cửa, nàng quay lại nhìn Giang Lưu Nhi cười khó hiểu nói thêm, nhưng mà ta sẽ còn quay lại đấy.
Nhìn bóng lưng Mỹ miểu kia biến mất, Giang Lưu Nhi hơi bất đắc dĩ.
Xem ra nàng ta đã có chút nghi ngờ hắn.
Hắn cảm thấy hình như mình chọn tới Tây Viện này là một quyết định sai lầm.
Tâm mị hồ.
Không biết giờ ngươi thế nào rồi.
Trong đôi mắt Giang Lưu Nhi, có thứ gì đó xa xăm.
Những ngày sau đó, cổ mị xanh cũng không có tới làm phiền hắn.
không biết là do lòng tốt của nàng bỗng dưng trỗi dậy mà quyết định buông tha hắn hay là vì bận rộn sự vụ của Tây Viện mà không có thời gian để ý đến. Giang Lưu Nhi cảm thấy lý do sau có lẽ hợp lý hơn. Mà hắn cũng chẳng muốn tìm hiểu ngọn nguồn làm gì, chỉ cần nàng ta không tới tìm hắn thì hắn đã cảm ơn trời cao rồi. Tốt nhất đừng chú ý đến hắn nữa thì càng tốt. Lúc này, hắn đang trên đường đến Linh Bảo Các để lĩnh đan dược và linh thạch quy định hàng tháng. Chương 55, nụ hôn bất đắc dĩ. Tuy mọi người đều nói Đại Nhật Cung chia làm 5 phần, cũng tức là 5 viện, nhưng thật ra không phải vậy. Đại Nhật Cung chính xác được phân làm 7 phần, gọi là 5 viện, 1 các, 1 đường. 5 viện chính là Đông Viện, Tây Viện, Nam Viện, Bắc Viện và Trung Viện. 1 đường tức ám chỉ chấp pháp đường. Còn 1 các thì chính là Linh Bảo Các. Chấp pháp đường là nơi tập trung hầu hết những đệ tử xuất sắc nhất của 5 viện. Vai trò của họ là đảm bảo cung quy của Đại Nhật Cung được thực thi một cách nghiêm chỉnh. Chấp pháp đường không những chỉ xử phạt các đệ tử mà còn có quyền thi hành pháp đối với các trưởng lão, thậm chí cả các viện chủ nếu họ cảm thấy điều đó là cần thiết. Về phần Linh Bảo Các thì có chút đặc biệt. Không giống như chấp pháp đường tuyển chọn những chấp pháp giả từ 5 viện, Linh Bảo Các lại tự mình thu nhận đệ tử từ khắp nơi của Đại Diệm Quốc. Tương tự như 5 viện, Linh Bảo Các cũng tổ chức các cuộc khảo nghiệm để tuyển chọn đệ tử. Tuy rằng họ cũng quan tâm đến tư chất và ngộ tính của đệ tử nhưng mà điều họ chú trọng nhất không phải cái gì thượng phẩm hay cực phẩm mà là thuộc tính linh thể. Mọi người đều biết rằng có một số người khi sinh ra đã có những cảm ứng liên hệ đặc biệt với một thuộc tính nào đó. Đó là những người tuy chưa bao giờ học thuật pháp gì nhưng lại có thể điều khiển lửa, nước, hoặc như lại có những người có thể làm cho cây cối tăng trưởng sinh sôi, có thể đột thổ, phi hành. Họ chính là những người có được thuộc tính linh thể. Trong số đó, Hỏa thuộc tính và Mộc thuộc tính là hai thuộc tính mà Linh Bảo Các xem trọng. Bởi vì đây chính là hai thuộc tính cần thiết nhất đối với luyện đan sư và luyện khí sư, hai chức nghiệp đào tạo của Linh Bảo Các. Có thể nói địa vị của Linh Bảo Các ở Đại Nhật Cung là không thể lay chuyển. Nếu có đại sự tranh chấp nào đó giữa các viện, chỉ cần Linh Bảo Các tỏ ý hướng về bên nào thì gần như chắc chắn bên đó sẽ là người chiến thắng. Tại sao tiếng nói của Linh Bảo Các lại có sức ảnh hưởng như vậy? Bởi vì nó là Linh Bảo Các, nơi cung cấp gần như toàn bộ đan dược, linh thạch, pháp khí cho 5 viện của Đại Nhật Cung. Nếu nói Linh Bảo Các là bảo khố của Đại Nhật Cung cũng không quá. Giang Lưu Nhi nhìn tòa lầu có đề 3 chữ Linh Bảo Các trước mặt, chậm rãi bước vào. Bên trong, rất đông đệ tử đang đứng đợi. Điều này cũng không có gì lạ, dù sao hôm nay là đầu tháng, thời điểm cấp phát linh thạch, đan dược cho đệ tử của 5 viện. Nhìn dòng người phía trước, hắn cũng không chen vào mà tùy tiện đi dạo xung quanh đại sảnh. Thật sự nơi này rất rộng. Được chia làm 3 khu vực. Thứ nhất là nơi cấp phát đan dược và linh thạch các loại. Thứ hai là nơi trao đổi pháp khí, pháp bảo. Thứ ba thì là nơi ban phát nhiệm vụ và ghi nhận cống hiến. Sau khi đi hết một vòng, thấy lượng người đứng đợi vẫn còn khá nhiều, Giang Lưu Nhi cũng không vội vã gì. Hắn đi tới một góc vắng, tìm một nơi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Gần nửa canh giờ sau, tất cả các đệ tử đều đã linh xong phần mình và ra về. Lúc này, từ ngoài cửa, một cô gái còn rất trẻ, khoảng tầm 16, 17 tuổi rụt rè bước vào. Nàng cũng không ngó nghiêng trái phải gì mà một mạch đi thẳng tới chỗ cấp phát đan dược, linh thạch. Ta tới nhận linh thạch. Cô gái sau khi đưa ra thân phận lệnh bài thì có chút khẩn trương nói. Vị chấp sự không nói gì, lấy ra 50 viên hạ phẩm linh thạch và 2 viên đan dược đưa cho nàng, dáng vẻ khá lãnh đạm. Cô gái kia vội bỏ tất cả vào túi trữ vật của mình, sau đó lập tức quay người đi. A, do không để ý, cô gái đụng phải một thiếu niên đang đứng sau lưng mình. Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi. Nàng cũng không dám ngước nhìn mặt người thiếu niên kia mà chỉ liên tiếp nói một hơi xin lỗi rồi vội vã rời đi giống như đang bị ai đuổi. Giang Lưu Nhi cũng không để tâm, đang định đưa tay lấy thân phận lệnh bài treo bên hông thì ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn quay xuống nhặt lên một tấm mộc bài. Phía trước tấm mộc bài có khắc 3 chữ Đại Nhật Cung, phía sau có khắc một chữ Tây và một dấu gạch. Đây hẳn là thân phận lệnh bài của cô gái lúc nãy làm rơi. Hắn cũng không hiểu tại sao lệnh bài bị rơi mất mà nàng cũng không biết. Dù sao tu luyện giả có linh giác rất nhạy bén. Khẽ lắc đầu, sau khi đưa thân phận lệnh bài và lĩnh phần linh thạch, đan dược của mình, Giang Lưu Nhi đặt tấm mộc bài vừa nhặt lên bàn và nói với vị chấp sự. Thưa tiền bối, đây là thân phận lệnh bài mà cô gái lúc nãy đánh rơi. Chắc hẳn lát nữa nàng ta sẽ quay lại tìm, nhờ tiền bối hay đưa giúp dùm cho nàng. Vị chấp sự có chút khó chịu lên tiếng. Nếu muốn thì ngươi hãy tự mình đưa cho cô ta đi. Giang Lưu Nhi hơi khó hiểu tại sao ông ta lại có vẻ khó chịu khi hắn nhắc đến cô gái kia như vậy. Hắn không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh xa cô ta một chút. Khi Giang Lưu Nhi đi tới cửa thì giọng của vị chấp sự kia chợt truyền đến. hắn cũng không hỏi ông ta điều gì mà rời đi. Lúc về tới phòng, Giang Lưu Nhi hơi cau mày. Bên trong có người. Cửa mở. Một thân ảnh mỹ miều hiện ra. Quả nhiên là nàng ta. Giang Lưu Nhi có chút bất đắc dĩ. Đúng là không gặp ngày rằm cũng gặp mùng một mà. Không chào ta một tiếng sao? Cổ Mị Xanh để chén trà xuống bàn, mỉm cười nói. Không thể làm khác, hắn đành ra vẻ cung kính nói. Đệ tử tham kiến viện chủ. Không biết người đến tìm đệ tử có chuyện gì căn dặn. Cổ Mị Xanh đưa tay lơ đễnh vuốt nhẹ lọn tóc mai, nửa thật nửa đùa nói với hắn. Ta muốn nghe kể chuyện. Viện chủ. Đệ tử không biết kể chuyện. Ta còn chưa nói là chuyện gì, làm sao ngươi biết là mình không thể kể. Cổ Mị Xanh thâm ý nhìn hắn. Đâm lao thì phải theo lao, Giang Lưu Nhi lựa lời đáp. Đệ tử vốn là người ít chữ nghĩa, làm sao biết cách kể chuyện được. Chỉ e sẽ làm cho viện chủ không thoải mái thêm mà thôi. Cổ Mị Xanh chợt đưa tay che miệng, hình như đang áp, sau đó, giọng điệu có phần lười biếng. Không sao. Sức chịu đựng của ta rất tốt. Giang Lưu Nhi không biết làm sao, đành thẳng thừng từ chối. Đệ tử ăn nói thô tục, thật sự là không dám kể chuyện cho viện chủ nghe. Xin người hãy tìm người khác. Nhưng mà ta lại chỉ muốn nghe ngươi kể. Cổ Mị Xanh vừa nói vừa đứng lên tiến lại gần hắn. Viện chủ. Đệ tử chợt nhớ mình đã để quên một vật quan trọng ở Linh Bảo Các. Đệ tử phải đi lấy lại bây giờ. Lý do có hơi gượng ép một chút, nhưng mà lúc này hắn tạm thời chỉ muốn tìm đại cái cớ để chạy khỏi đây. Chạy khỏi chính căn phòng của hắn. Thế nhưng ý định của hắn đã thất bại. Bởi vì Cổ Mị Xanh đã đứng chắn ngay trước cửa. Nàng khẽ phất tay, cửa phòng lập tức khép lại. Sau đó, nàng từ từ tiến về phía hắn. Hết sức chậm rãi. Giang Lưu Nhi không tự chủ lui dần về phía sau. Bộ dáng hắn lúc này hình như hơi giống một tiểu cô nương sắp bị. Cổ Mị Xanh cười cười nhìn hắn. Cái nhìn của một con sói đối với một chú cừu non. Viện chủ. Cô nam quả nữ ở trong phòng đóng cửa kín mít như vậy e là không thích hợp lắm, để đệ tử ra mở cửa. Vừa dứt lời, Giang Lưu Nhi liền thi triển tốc độ nhanh nhất của thần thông cảnh sơ kỳ có được hòng đào thoát. Soạn. Cổ Mị Xanh lại lần nữa đứng trước mặt hắn. Nàng há có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy. Giang Lưu Nhi rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể dùng thực lực thật sự của mình được, hơn nữa, càng không thể ra tay với nàng ta. Mà dù có thật sự đánh đi nữa thì tỷ lệ nắm chắc cũng chỉ khoảng 40%. Dù sao nàng cũng là một niết bàn cảnh hậu kỳ, còn hắn chỉ mới bước vào hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi. Viện chủ. Đệ tử chỉ là lo cho thanh danh của người. Hãy để đệ tử ra mở cửa thì tốt hơn. Không cần. Tu tiên giả chúng ta cũng không có nhiều câu nệ tiểu tiết như vậy. Hắn đương nhiên biết điều đó. Không giống với phàm nhân lắm lễ nghi thế tục rườm rà, việc nam nữ ở chung một phòng bàn chuyện hay tu luyện gì đó đối với tu sĩ là điều rất bình thường. Nhưng mà hắn cũng không thật sự định mở cửa cái gì mà đơn giản chỉ muốn trốn khỏi đây. Viện chủ. Đệ tử chỉ là một kẻ thô tục quê mùa, thật sự không biết kể chuyện. Không sao. Vậy thì cứ kể chuyện theo cách thô tục cũng được. Ta đâu có trách tội ngươi. Cổ Mị Xanh vừa nói vừa áp sát hắn. Cuối cùng, Giang Lưu Nhi cũng đứng lại. Hắn hoàn toàn không muốn đứng lại mà thật sự không còn chỗ để lui. Ngay sau lưng hắn là chiếc giường rồi. Một mùi hương mê người tản mát. Giang Lưu Nhi hết sức khẩn trương, bởi vì hắn biết nữ nhân này lại sắp thi triển mỹ thuật. Hắn không chắc lần này mình có kháng cự được hay không. Tuyệt đối không thể để nàng thi triển mỹ thuật. Nhưng phải làm thế nào để thoát? Nhắm mắt lại không nhìn nàng. Thế nhưng với trình độ mỹ thuật của nàng thì điều đó chẳng lích gì cả. Chẳng lẽ phải bại lộ thực lực? Nhưng như vậy thì hắn không thể nào ở lại Đại Nhật Cung được nữa. Tệ hơn còn có thế sẽ dẫn tới ba vị thái thượng trưởng lao truy bắt. Những suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Giang Lưu Nhi. Cổ Mị Xanh vừa mới thi triển mỹ thuật thì bỗng nhiên Giang Lưu Nhi phát động công kích. Đòn tấn công này hoàn toàn không hề mang chút chân khí nào cả, rõ ràng muốn đánh lui Cổ Mị Xanh là điều tuyệt đối không thể. Thế nhưng chính đòn tấn công tưởng chừng vô dụng này lại khiến cho Cổ Mị Xanh lập tức đứng yên bất động. Hai mắt nàng mở to, thân thể cứng đơ. Nàng thật sự không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Tên tiểu tử này vậy mà dám hôn nàng. Đúng vậy, đòn tấn công của Giang Lưu Nhi không phải bằng tay, cũng không phải bằng chân, mà là bằng miệng. Ưng. Sau một thoáng mất tự chủ, Cổ Mị Xanh phản ứng lại. Thân ảnh Giang Lưu Nhi lập tức lao ra ngoài. Chương 56, lòng thiếu nữ. Nhìn cánh cửa mở toang trước mặt, Cổ Mị Xanh siết chặt hai tay, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, đến nỗi ngay cả thân thể cũng run lên nhẹ nhẹ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, gương mặt phơn phất hồng mọi khi cũng đỏ như máu. Niệm từ a niệm từ. Tiểu tử ngươi lại dám chiếm tiện nghi của ta. Cổ Mị Xanh ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Nàng lẩm bẩm bằng giọng điệu oán hận. Giang Lưu Nhi không biết được nàng muốn bắt hắn trả cái giá gì. Ngay lúc này, hắn chỉ biết là nên cách nàng ta càng xa càng tốt. Chạy mãi một hồi, thấy không có ai đuổi theo, hắn mới dừng lại thở ra một hơi. Cảm giác không tồi nhỉ. Bất thình lình, giọng trầm đục của Nguyệt vang lên. Ngươi nói gì ta không hiểu. Giang Lưu Nhi giả lơ. Ta nói về ngươi vừa làm với nàng ta. Là tình thế bất đắc dĩ. Giang Lưu Nhi phân trần. Vậy tại sao ngươi lại không nỡ rời môi nàng? Nguyệt cười khỏe chất vấn. Có sao? Chắc là ngươi nhìn nhầm. Một tiếng xì mũi coi thường. Nguyệt không thèm để ý nữa. Quả thật vừa rồi Giang Lưu Nhi hắn chỉ là muốn làm cho Cổ Mị Xanh bất ngờ không kịp phản ứng để có thể đào thoát. Mà trong tình huống lúc nãy, ngoài việc đó ra, hắn không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Hắn thề là tuyệt đối không hề có ý nghĩ bậy bạ nào với nữ nhân kia cả. Thế nhưng vừa rồi khi hôn nàng ta, hắn đúng thật là có chút mất kiểm soát. Vốn dĩ chỉ định chạm nhẹ rồi tách ra ngay, cuối cùng chẳng biết thế nào lại lưu luyến không nỡ. Chẳng lẽ định lực của ta lại trở nên yếu kém đi như vậy? Giang Lưu Nhi không thể không tự hỏi mình. Hắn hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Bất giác, không biết lúc nào lại đưa tay sờ môi. Cảm giác hình như rất tốt. Giang Lưu Nhi chợt lắc mạnh đầu, có chút hoảng hốt. Ta đang nghĩ gì thế này? Sao lại có những cảm xúc ngớ ngẩn như vậy với nàng ta? Hắn thầm mắng mình mấy câu. Một lúc lâu, tâm trạng của Giang Lưu Nhi cũng đã bình ổn lại. Hắn ngó xung quanh một chút. Linh bảo các. Thì ra ta đã chạy đến đây. Giang Lưu Nhi lẩm bẩm. Lúc nãy, trong đầu hắn chỉ có duy nhất ý nghĩ chạy đi, còn chạy đến đâu thì hắn cũng không kịp nghĩ tới. Không ngờ lại đến chỗ này. Không biết. Ngươi tới chỗ khác mà kiếm. Đang nghĩ ngợi thì chợt Giang Lưu Nhi nghe thấy những giọng nói phát ra từ bên trong Linh Bảo Các. Không bao lâu, một cô gái đi ra. Nàng không nhìn phía trước mà chỉ cúi mặt lầm lũi bước đi. Là cô gái đó. Hắn nhận ra đó chính là cô gái đã làm rơi thân phận bài lúc sáng. Hắn bước lại chỗ nàng. Vị sư muội này Giang Lưu Nhi khẽ gọi. Cô gái kia im lặng không đáp, tiếp tục bước đi. A, cô gái cảm thấy hình như mình vừa đụng vào ai đó. Nàng lập tức lui lại mấy bước, liên tục nói xin lỗi. Giang Lưu Nhi đưa tay sờ sờ mặt, có cảm giác là lạ. Cả hai lần gặp thì cả hai lần đều giống hệt nhau. Cô gái kia va vào hắn rồi sau đó là những lời xin lỗi liên tiếp. Cô gái cũng không ngẩng mặt nhìn hắn mà lách sang một bên, vội vã bước đi. Sư muội. Cô gái kia nghe hắn gọi thì càng đi nhanh hơn. Không còn cách nào, Giang Lưu Nhi đành đuổi tới, nắm tay nàng lại. A. Cô gái hốt hoảng giật tay ra, lùi lại, hết sức e ngại, nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Giang Lưu Nhi hơi cau mày. Hắn cũng đâu phải muốn làm gì nàng. Hắn chỉ là định trả lại tấm mộc bài thôi mà. Thấy hắn định bước tới chỗ mình, cô gái kia lại tiếp tục lùi ra sau. Bất đắc dĩ, Giang Lưu Nhi giơ tấm mộc bài trong tay ra phía trước, nói. Có phải thân phận bài của sư muội? Nghe đến thân phận bài, cô gái rốt cuộc cũng ngước mặt lên nhìn. Khi vừa trông thấy gương mặt nàng, Giang Lưu Nhi có chút không tự chủ mà chăm chú nhìn. Cũng không phải bởi vì quá xinh đẹp đến nỗi khiến hắn không thể rời mắt gì mà là gương mặt đó hơi khác biệt so với những cô gái ở Đại Nhật Cung mà hắn gặp. Một mái tóc đen tuyền dài đến giữa lưng tùy ý buông thả. Một làn da hơi ngâm nhưng cũng không có vẻ gì thô ráp. Và đặc biệt nhất là đôi mắt nàng. Nó không phải màu đen thường thấy ở mọi người mà có màu xanh nước biển và rất sáng, nổi bật hẳn trên nền da ngâm. Đưa đưa ta. Một giọng nói rụt rè cất lên. Đừng đừng qua đây. Nờ ném tới. Khi thấy Giang Lưu Nhi định đi qua thì cô gái kia vội nói. Sau khi nhận lấy tấm mộc bài mà hắn ném qua, cô gái liền nhanh chóng rời đi. Được một khoảng, nàng nhỏ giọng lên tiếng. Cảm ơn. Nhìn thân ảnh khuất dần, Giang Lưu Nhi lẩm bẩm. Thật là một cô gái kỳ lạ. Bên trong thiên đoán, một con tử long với ánh mắt nồng đậm nghi hoặc. Cũng không biết nó đang thắc mắc điều gì. Trong không gian yên lặng, Giang Lưu Nhi lại bắt đầu trầm tư. Hắn đang tính tiếp theo nên làm gì? Hắn cũng không thể trở về phòng lúc này được. Mà không, không phải phòng mà là cả Tây Viện hắn đều không thể về. Nếu bây giờ mà để cho Cổ Mị Xanh nhìn thấy hắn thì hắn cũng không biết được nữ nhân kia sẽ làm ra chuyện gì. Hắn có phần trốn tránh khi nghĩ tới, hoặc cũng có thể hắn không biết phải đối mặt với nàng thế nào sau khi xảy ra chuyện đó. Giang Lưu Nhi có chút hối hận khi chọn vào Tây Viện. Ban đầu, hắn vốn định tùy tiện chọn đại một viện nào đó cũng được, dù sao hắn cũng không mấy quan tâm đến. Nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt giống y hệ tâm mị hồ của Cổ Mị Xanh, không hiểu sao trong nội tâm hắn cảm nhận được một sự quen thuộc thân thiết. Đồng thời, hắn cũng thắc mắc liệu đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một nguyên do nào khác. Chính vì những cảm xúc mơ hồ đó mà Giang Lưu Nhi đã quyết định đến Tây Viện. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì hắn lại thấy quyết định của mình là sai lầm. Bởi vì hắn đã bị Cổ Mị Xanh nhắm đến. Hắn cũng không hiểu tại sao nàng ta lại nhất thiết một mực muốn biết chuyện bên trong đăng tiên tháp đến vậy. Chẳng lẽ đăng tiên tháp có bí mật gì mà nàng ta quan tâm? Qua một đỗi lâu, Giang Lưu Nhi nhìn Linh Bảo Các trước mặt, đi vào. Cũng chẳng phải hắn muốn lấy linh thạch hay đan dược gì mà là muốn nhận nhiệm vụ. Hắn phải tạm thời rời khỏi Đại Nhật Cung một thời gian. Cùng lúc đó, tại Đại Hạ Quốc. Tiểu nha đầu. Nghĩ gì mà thơ thẫn như vậy? Một cô gái tuổi chừng 27, 28 hướng một thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ cũng không nhìn cô gái mới tới, hai tay chống cằm, mắt xem mây bay, hồn nhiên nói. Ta nhớ nghiệp từ. Tô Vân Chi nhìn đứa muội muội ngây ngô của mình, nhẹ lắc đầu. Cũng không biết hắn đã đi đâu. Tỷ. Tô Phỉ đột ngột lên tiếng. Sao vậy? Tô Vân Chi nghi hoặc. Có phải là ta yêu thích niệm từ không? Sao muội lại hỏi thế? Tô Phỉ giọng đều đáp, ta nghe các sư tỷ khác nói. Cái gì mà nhớ một người tức là có tình cảm với người đó? Rồi cái gì một ngày không gặp tựa ba thu đấy? Mỗi ngày ta đều nhớ niệm từ như vậy. Có phải là ta yêu thích hắn rồi không? Tô Vân Chi nghe xong thì phì cười, xoa xoa đầu nàng. Đứa nhỏ ngốc này. Muội chỉ là không có ai chơi cùng nên mới nhớ tới hắn thôi. Ừm. Giống như nhớ một người bạn vậy. Chuyện nam nữ một chút muội cũng không hiểu thì biết gì mà yêu với thích. Tuy không hiểu mấy nhưng Tô Phỉ cũng tiếp nhận. Dù sao mọi người đều bảo nàng giống hệt trẻ con, mà bản thân nàng cũng thấy vậy thật. Trong mắt nàng lại tiếp tục hồi tưởng lại hình dáng của niệm từ. Nhưng hình như đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ con nên có. Trong một căn phòng yên tĩnh, một cô gái mặc áo trắng ngồi lặng lẽ trên giường. Trên tay nàng đang cầm một bộ y y phục. Cô gái chăm chú nhìn nó. Hồi lâu, nàng đưa tay nhẹ vuốt ve những vệt đỏ loang lộ như những cánh hoa đào trên nền tuyết trắng. Nó là thứ quý giá không kém gì sinh mệnh của nàng. Là thứ minh chứng cho trinh tiết mà nàng đã mất đi. Lần đầu tiên nàng gặp hắn, hắn mang bộ dáng một kẻ hành khất bị người đánh đập bên đường. Nàng cứu hắn. Lần thứ hai nàng gặp hắn, hắn khoác trên mình một lớp vải thô ráp nghèo túng. Nàng cho hắn làm một tên giữ ngựa. Lần thứ ba nàng gặp hắn, hắn và nàng cùng đồng hành tìm kiếm yêu thú tại Ú Sơn và rồi bị một con hắc lân cự xà đuổi giết, cuối cùng thì rơi xuống một hang động dưới vách núi. Trong lúc nàng tưởng rằng mình sẽ chết thì hắn lại cứu nàng. Cũng chính ở hang động ấy, nụ hôn đầu tiên của nàng đã bị hắn lấy mất. Và cũng chính nơi đây, lần đầu tiên nàng thấy gương mặt đau đớn đến tuyệt vọng của hắn, thấy những giọt nước mắt của hắn. Lần thứ tư gặp hắn, hắn đang sắp bị một tên gia nhân hành hung. Nàng đã đuổi tên gia nhân kia ra khỏi lâm phủ và bảo hắn làm hộ vệ cho mình. Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Mỗi ngày nàng đều gặp hắn trong bộ đồ của một hộ vệ đứng gác trước biệt viện của nàng. Không biết đến lần thứ mấy, nàng cũng không nhớ rõ. Đêm đó, nàng đã kể cho hắn nghe những lời thầm kín mà nàng chưa bao giờ nói với ai. Đêm đó là ngày giỗ của mẹ nàng. Rồi lại đến lần thứ mấy nữa, thật khó để nhớ. Lần đầu tiên nàng nghe hắn mở miệng nói. Hắn không những nói chuyện được mà còn nghe được. Hóa ra từ đầu đến giờ hắn đều biết hết tất cả, đều hiểu hết tất cả nhưng lại làm như chẳng biết gì. Nàng thấy mình như bị lừa dối. Cho đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, lần đó, cũng lại một lần nàng không nhớ là lần thứ mấy, nàng đã đến tìm hắn. Nàng hỏi hắn tại sao lại khinh thường nàng đến vậy. Hắn nói với nàng rằng hắn không hề khinh thường nàng mà chỉ là hắn không bận tâm. Nàng lạc lòng trở về, như những kẻ không hồn bước đi. Mãi cho đến đêm đó. Một đêm tình mê. Một đêm cùng dã. Nàng cùng với hắn đắm chìm trong giấc xuân mộng. Khi nàng bừng tỉnh, hắn đã rời đi. Lại lần nữa nàng thẫn thờ và hụt hẫng đi về phòng. Nàng chờ hắn. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Vẫn không thấy hắn đến. Cho đến khi nàng hay rằng hắn đã rời đi. Hôm đó tim nàng như ngừng đập. Lâm Thải Tuyết nâng chiếc áo lấm tấm những cánh hoa đào kia lên mặt, nhắm mắt lại, ngã vào. Một hàng lệ lặng lẽ chảy xuống. Chương 57, săn yêu thú ở Bất Lão Sơn. Nghị sự đường, như tên gọi, nó là nơi dùng để bàn luận và đưa ra những quyết định quan trọng của Đại Nhật Cung. Lúc này, 5 vị viện chủ đều có mặt đông đủ tại đây. Ta vừa nhận được báo cáo của những đệ tử đang làm nhiệm vụ tại Đại Hạ Quốc. Nội dung nói về tinh cung. 4 vị viện chủ khi nghe trung viện chủ nhắc tới hai chữ tinh cung thì sắc mặt đều nghiêm túc. Tinh cung chính là một trong 3 đại thần cung của Thiên Vũ Đại Lục, cũng giống như Đại Nhật Cung. Ở Thiên Vũ Đại Lục này có 6 môn phái tu tiên đứng đầu, đó là Tam Cung, Nhất Tự, Nhất Tông, Nhất Phái. Trong đó, Tam Cung và Nhất Tự thuộc chính đạo, Nhất Tông và Nhất Phái lại thuộc tà đạo. Tam Cung cụ thể chính là Đại Nhật Cung, Lam Nguyệt Cung và Tinh Cung. Trung viện chủ, không lẽ Tinh Cung đã xảy ra đại sự gì sao? Đông viện chủ lên tiếng hỏi. Trung viện chủ nhẹ gật đầu, sau đó nói. Mấy tháng gần đây, Tinh Cung đã nhanh chóng khuyết trương thế lực. tính đến giờ đã có khoảng 1/10 tu tiên môn phái của Đại Hạ quốc trở thành thế lực phụ thuộc của Tinh Cung. Bác viện chủ Bạch Thiên Thù sắc mặt nghi hoặc. Tinh Cung tuy là một trong 6 đại phái đứng đầu của Thiên Vũ Đại Lục nhưng từ trước đến giờ luôn chủ trương ẩn giật lánh đời, không tranh quyền thế. Tại sao lúc này họ lại mở rộng thế lực của mình như vậy? Không phải riêng gì Bạch Thiên Thù, các vị viện chủ khác cũng tỏ vẻ gật đầu. Đông viện chủ trầm ngâm, nói. Quả thật ta cũng cảm thấy khó hiểu về hành động của Tinh Cung lần này. Trung viện chủ. Chắc là ngài biết được chút gì đó đúng không? Sao không nói ra cho mọi người cùng nghe? Một giọng nói tiểu mị cất lên. Trung viện chủ nhìn cổ mị xanh, khẽ cười, Thu Mỗ nào có thần thông quảng đại như vậy? Hơi ngừng lại, ông nói tiếp, chắc các vị cũng biết khoảng 1 năm trước cung chủ của Tinh Cung là Tinh Lao đã thoái vị nhường ngôi lại cho Tinh Nữ, cũng chính là Tinh Hậu bây giờ. Theo ta đoán thì hành động lần này của Tinh Cung chính là do một tay nàng ta thực hiện. Chẳng lẽ các vị Thái Thượng trưởng lão cũng không phản đối sao? Hành động của Tinh Hậu rõ ràng đã đi ngược lại với tôn chỉ lãnh đời của Tinh Cung. Bạch Thiên Thù thắc mắc hỏi. Các vị viện chủ khác cũng khó hiểu nhìn về Trung viện chủ. Lắc lắc đầu, Trung viện chủ nói với bọn họ, Thu Mỗ cũng không biết được. Mọi người có hơi thất vọng. Tinh Cung ẩn giật đã vào năm. Những thông tin mà chúng ta biết về họ quả thật không nhiều. Cũng không rõ thực lực của họ đã đạt tới mức nào. Đông viện chủ giọng có chút lo lắng. Chỉ hy vọng hành động lần này của Tinh Cung không phải xuất phát từ mục đích xấu nào. Ở một nơi cách Đại Nhật Cung khoảng chừng 100 vạn dặm về phía tây, một thiếu niên mặc thanh y rìa đang ngồi nghỉ dưới một tán cây ven đường. Trên đùi thiếu niên, một tiểu yêu thú nhỏ bằng nắm tay đang nằm ngủ. Thiếu niên đưa tay nhẹ xoa đầu nó, mắt có chút nghi hoặc. Kể từ lúc hấp thu linh khí bên trong Đăng Tiên Tháp thì nó bắt đầu ngủ, mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Lát sau, thiếu niên đem con yêu thú bé tí kia bỏ vào trong ngực. Nghiệt! Thật ra khi nào ngươi mới dạy ta toái hồn ấn và toái tâm nhãn? Một giọng lạnh nhạt đáp lại. Khi nào đến lúc thích hợp tự nhiên ta sẽ truyền cho ngươi. Giang Lưu Nhi có hơi khó chịu nói. Vậy lúc thích hợp đó là khi nào? Ngươi không thể nói rõ ràng hơn sao? Nghiệt không trả lời hắn. Ban đầu, khi Nghiệt truyền thụ toái cốt trưởng cho hắn, nó đã nói là sau khi hắn bước vào hoàng cảnh thì sẽ truyền 2 đại thần thông khác là toái hồn ấn và toái tâm nhãn. Nhưng tới nay, hắn đã đột phá đến hoàng cảnh thì nó lại một mực kéo dài không chịu dạy. Hắn thật tình không đoán được Nghiệt đang nghĩ gì. Giang Lưu Nhi biết tạm thời mình cũng không có cách nào đối phó được nó, chỉ đành bỏ qua. Thở nhẹ một hơi, hắn tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong khu rừng. Nơi hắn đang ở được gọi là Bất Lao Sơn. Bất Lao Sơn nằm ở phía tây của Đại Diệm Quốc, là chỗ tiếp giáp với biên giới của Đại Hạ Quốc. Không ai biết nó đã hình thành từ khi nào, chỉ rõ là nó đã có rất lâu, trước khi xuất hiện con người ở Thiên Vũ Đại Lục này. Bên trong Bất Lao Sơn có rất nhiều yêu thú, kỳ hoa dị thảo các loại. Vì thế nên nó đã trở thành một trong những địa điểm lý tưởng để cho đệ tử của các tông phái tu tiên giới lịch lãm rèn luyện. Đồng thời, nó cũng là nơi hấp dẫn rất nhiều những tán tu đến với mục đích săn giết yêu thú, thu thập thiên tài địa bảo các loại. Sau đó, họ sẽ đem bán đi để đổi lấy linh thạch hoặc cũng có thể giữ lại vài thứ có ích cho bản thân dùng để tu luyện. Không giống như đệ tử tông phái có thể dễ dàng học được các loại thuật pháp thần thông, hơn nữa hàng tháng lại được cấp cho linh thạch và đan dược để tu luyện, tán tu chỉ có thể tự mình tìm kiếm mọi thứ. Kể cả công pháp đa phần đều chỉ là tản thiên không trọn vẹn. Ngoài một bộ phận cực nhỏ thích tự do tự tại không bị ràng buộc bởi các quy định, luật lệ tông môn thì hầu như chẳng có ai nguyện ý làm tán tu. Chỉ là tư chất của bọn họ quá thấp, không được các tông môn thu nhận mà bản thân bọn họ lại không muốn từ bỏ con đường tu tiên nên đành phải trở thành một tán tu. Mọi thứ cũng là bất đắc dĩ. Có lựa chọn nhưng lại không thể không chọn. Nhìn thi thể con yêu thú trước mặt, Giang Lưu Nhi nhẹ phất tay, thi thể kia lập tức bị thu vào không gian giới chỉ. Tất nhiên nó không phải là giới chỉ linh cấp thượng phẩm của hắn hay là phàm cấp thượng phẩm của bộ hài cốt hắn lấy được ở hạp cốc quỷ dị mà chỉ là một giới chỉ phàm cấp hạ phẩm bình thường do tông môn phát cho. Hắn cũng không muốn để cho người khác biết được mình có 2 không gian giới chỉ cao cấp. Đặc biệt là giới chỉ linh cấp thượng phẩm kia. Bởi vì ở Thiên Vũ Đại Lục này, giới chỉ có cấp bậc cao nhất chỉ là linh cấp hạ phẩm. Hơn nữa số lượng rất ít ỏi, gần như chỉ có cường giả chân đan cảnh mới sở hữu. Chuyện được công ty tại v.com. Có thể xem cấp bậc không gian giới chỉ ở Thiên Vũ Đại Lục này giống như một tiêu chí tượng trưng cho thân phận. Hầu hết chỉ có những người có tu vi thần thông cảnh trở lên mới có không gian giới chỉ. Còn những tu sĩ cấp thấp thì chỉ có thể sử dụng túi chứa vật để chứa đựng những thứ cần thiết. Con yêu thú mà khi nãy Giang Lưu Nhi vừa thu vào không gian giới là một yêu thú cấp 7 xích tuyến hạt, thực lực tương đương với thần thông cảnh hậu kỳ. Thật ra với cảnh giới của hắn hiện giờ, đừng nói chỉ là một yêu thú cấp 7 mà dù là yêu thú cấp 8 hậu kỳ. Nếu dốc toàn lực thì hắn cũng có thể giết được. hắn săn giết xích tuyến hạt cũng không phải vì chiến đấu rèn luyện gì mà đó là yêu cầu nhiệm vụ hắn đã nhận tại Linh Bảo Các. Do đang ngụy trang tu vi ở mức thần thông cảnh sơ kỳ nên hắn cũng không thể nhận những nhiệm vụ cấp bậc cao hơn được. Ban đầu, khi vị chấp sự thấy hắn chỉ có tu vi thần thông cảnh sơ kỳ mà lại dám nhận nhiệm vụ này thì đã lên tiếng khuyên hắn nên suy nghĩ kỹ lại. Thậm chí nếu không phải Giang Lưu Nhi một mực kiên quyết cam đoan thực hiện thì chưa chắc vị chấp sự kia đã đồng ý để hắn làm. Một lý do khác mà hắn muốn lãnh nhiệm vụ săn giết 5 con xích tuyến hạt này là vì thời gian hoàn thành quy định. Thời hạn quy định cho nhiệm vụ này là 1 năm, dài hơn rất nhiều so với những nhiệm vụ cùng cấp khác. Nói thế nào thì săn giết 5 con yêu thú cấp 7 cũng không phải dễ dàng gì. Thế nhưng đó là đối với những đệ tử bình thường, còn với Giang Lưu Nhi thì lại là chuyện khác. Mục đích thật sự hắn đến đây cũng chẳng phải là làm nhiệm vụ gì mà là trốn. Chạy trốn cổ mị xanh. Thu thập thêm 3 con nữa là đủ. Giang Lưu Nhi lẩm bẩm tự nói. Sau đó, hắn lại tiếp tục tìm kiếm xích tuyến hạt. 1 tháng sau, cuối cùng cũng hoàn thành. Sau hơn 2 tháng, Giang Lưu Nhi cuối cùng cũng thu thập đủ 5 con xích tuyến hạt theo yêu cầu của nhiệm vụ. Lúc này, hắn đang bắt đầu suy tính nên làm gì trong khoảng thời gian hơn nửa năm còn lại. Ban đầu, hắn dự tính mở một động phủ bế quan tu luyện. Nhưng suy xét một hồi, hắn cảm thấy không được tốt mấy. Hiện tại, hắn đã bước vào hoàng cảnh sơ kỳ, nếu chỉ dựa vào số trung phẩm và thượng phẩm linh thạch trong giới chỉ của bộ hài cốt kia thì không thể nào đột phá đến hoàng cảnh trung kỳ được. Còn cực phẩm và linh phẩm linh thạch thì lại không thể sử dụng lúc này. Sau cùng, Giang Lưu Nhi quyết định tiếp tục săn giết yêu thú. Hơn nữa, hắn muốn giết được càng nhiều càng tốt. Mục đích của hắn là sẽ dùng những yêu thú đó để đổi lấy điểm cống hiến tông môn. Nếu số điểm tích lũy đủ nhiều thì hắn sẽ đổi lấy vài món pháp bảo và đan dược cần thiết. Nghĩ vậy, Giang Lưu Nhi bắt đầu cuộc càn quét yêu thú của mình. Hơn nửa năm ở Bất Lao Sơn, số yêu thú mà Giang Lưu Nhi giết đã được 30 con, cộng thêm 5 con xích tuyến hạt nữa thì hết thảy là 35 con. Tất cả đều là yêu thú cấp 7 đến cấp 8 hậu kỳ. Bao nhiêu đây chắc là đổi được không ít điểm công hiến rồi. Sau một đêm đả tọa khôi phục chân khí, Giang Lưu Nhi đứng dậy, đang định tiếp tục tìm kiếm yêu thú thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Tuy rằng rất nhỏ nhưng với linh giác của hắn hiện giờ thì muốn nghe được cũng không khó khăn gì. Hắn cũng không thả thần thức ra thăm dò mà thi triển liễm tức thuật, sau đó âm thầm tiếp cận nơi vừa phát ra tiếng nổ kia. Chương 58, Cưu Lung. Cách chỗ Giang Lưu Nhi không xa là một hang động khá lớn. Nó cao tầm 5m, rộng 3m, không có ngọn cỏ hay cây cối che chắn gì. Trông khá trống trải. Tiếng nổ mà lúc nãy Giang Lưu Nhi nghe chính là được phát ra từ bên trong hang động này. Vành! Vành! Sau 3-4 tiếng nổ đinh tai, từ phía trong, một đạo lam quang bay ra. Nếu là phàm nhân bình thường thì tuyệt đối sẽ không thể nào nhìn được, nhưng mà Giang Lưu Nhi thì thấy rất rõ. Đó là một cô gái. Nàng mặc một bộ tử y y bó sát, khuôn mặt có một mạn che màu đen. Căn cứ vào khí tức phát ra trên người nàng, Giang Lưu Nhi đoán hơn 8 phần nàng là một cường giả cấp bậc chân đăng cảnh. Khuôn mặt hắn có mấy phần ngưng trọng. Trong nháy mắt, cô gái kia đã bay ra ngoài hơn 100 dặm. Sau đó, nàng đột ngột dừng lại, lăng không đứng. Lúc này, tại cửa động, một con yêu thú từng bước chậm rãi đi ra. Nó có bộ lông màu lam, hai mắt màu tím, trên đầu có một đôi sừng khá giống với sừng hiệu. Thân hình nó cũng không to lớn gì, chỉ bằng kích cỡ của một con sơn dương bình thường. Điểm đặc biệt nhất của con yêu thú này nằm ở chân của nó. Nó chỉ có 3 chân, 1 chân trước và 2 chân sau. Cưu Lung. Một cái tên quen thuộc xuất hiện trong đầu Giang Lưu Nhi. Cưu Lung là một yêu thú cực kỳ hiếm gặp. Theo truyền thuyết thì lần cuối cùng Cưu Lung xuất hiện là vào 400 năm trước. Nó tuy là yêu thú nhưng lại chưa bao giờ làm hại một nhân loại nào. Hơn nữa, mỗi lần Cưu Lung hiện thân thì đều giúp hóa giải tai họa, cứu không ít sinh mạng của nhân loại. Vì vậy, ở Thiên Vũ Đại Lục này, mọi người đều xem Cưu Lung như là một linh thú. Hiện thân của trí tuệ và lòng nhân từ. Giang Lưu Nhi không ngờ là mình lại gặp được con yêu thú trong truyền thuyết này ở đây. Đang đi, đột nhiên Cưu Lung bỗng dừng lại. Nhưng chỉ thoáng chốc nó lại tiếp tục hướng về chỗ của cô gái lúc nãy. Không biết có phải tưởng tượng hay không, Giang Lưu Nhi có cảm giác hình như mới vừa rồi Cưu Lung đang nhìn hắn. Phía bên kia, một người một thú đang đối mặt nhìn nhau. Ta và ngươi xưa không oán, nay không cừu, vì cớ gì lại đến quấy nhiễu nơi ở của ta? Cưu Lung mở miệng hỏi. Điều này cũng không lấy làm lạ. Yêu thú khi đạt đến cấp 7, cấp 8 thì trí tuệ cũng đã rất cao rồi. Một yêu thú cấp 9 như Cưu Lung có thể nói chuyện được cũng là bình thường. Cưu Lung. Ta và ngươi đúng là không có oán cừu gì. Nhưng mà ngươi lại có đồ vật mà ta cần. Ngươi đã không chịu giao ra thì ta cũng không còn cách nào nên đành phải tự mình lấy. Cô gái kia lạnh nhạt nói. ta đã nói rất rõ đồ vật đó có tác dụng trọng yếu, không thể đưa cho ngươi. Ta khuyên ngươi hãy quay về đi. Cựu Lùng chân thành khuyên giải. Nghe xong, cô gái kia không những không rút lui mà sắc mặt càng trở nên quyết liệt. Cựu Lùng, nếu ngươi đã nhất quyết không chịu cho ta, vậy thì ta đành phải giết ngươi trước. Dứt lời, nàng đánh ra một đạo pháp quyết. Từ trên trời, lập tức xuất hiện hơn 100 viên lam cầu lao xuống chỗ của Cựu Lùng. Tinh phạt. Ầm ầm. Nơi Cựu Lùng vừa đứng, trong thoáng chốc đã biến thành một cái hố sâu hóm. Thế nhưng ở đó lại không hề có thân ảnh của Cựu Lùng. Chíu. Một tia sáng bắn về phía cô gái kia với một tốc độ kinh người. Nàng không dám chần chừ, tức khắc triển khai một tấm thuẫn chắn trước người. Keng. Sau tiếng va chạm, cô gái lập tức di chuyển sang chỗ khác. Nàng vội kết ấn, nhanh chóng đánh ra. Thiên Vũ Lưu Tinh. Hàng ngàn viên tiểu cầu lao đến vị trí của Cựu Lùng. Hai mắt Cựu Lùng ngưng lại. Nó biết, với số lượng những viên tiểu cầu và phạm vị bao phủ này thì không thể tránh né được mà chỉ có thể trực tiếp đối mặt. Dĩ nhiên, nó sẽ không đứng yên bất động để bị đòn. Nó há miệng phát ra một chuỗi âm thanh kỳ dị. C-u-u-u-u-u-u. Những viên tiểu cầu đang lao đến, khi vừa đụng phải luồng sóng âm kia thì nhanh chóng tan vỡ, sau đó biến mất. Âm 3 độ. Cô gái kia thốt lên. Không đợi nàng công kích tiếp, một luồng kim quang rực rỡ đã đánh tới. Trước người nàng lập tức xuất hiện tấm thuẫn bài khi nãy. O-A-N-H. Một tiếng ngân kéo dài. Cô gái bị đánh bay đi. Lúc này, thần sắc nàng khá ngưng trọng. Tấm thuẫn bài đã bị dạn nứt sau đòn đánh vừa rồi của Cựu Lùng. Từ không gian giới chỉ, nàng lấy ra một kiện pháp khí có hình thù kỳ lạ. Nó có màu lam, dài chưa tới một xích, ở trung tâm là một trụ nhỏ nhọn hai đầu. Từ trên thân trụ có những phần kéo dài ra dính liền với những trụ nhỏ hơn ở xung quanh. Từ đằng xa, khi chứng kiến pháp khí kỳ lạ kia, ánh mắt Giang Lưu Nhi hơi ngưng lại. Cực phẩm linh khí. Từ khi đến Thiên Vũ Đại Lục thì đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy pháp khí cấp bậc này. Cái thứ nhất mà hắn thấy chính là tòa đăng tiên tháp ở Đại Nhật Cung. Xem ra lai lịch của cô gái này không phải đơn giản. Hắn thầm nghĩ. Cũng giống như Giang Lưu Nhi, khi trông thấy pháp khí kia của cô gái, Cựu Lùng cũng lộ vẻ vô cùng ngưng trọng. Cựu Lùng. Ta hỏi lần cuối cùng, ngươi có chịu giao ra đồ vật kia hay không? Ta đã nói rồi. Đồ vật kia có tác dụng trọng yếu, không thể giao cho ngươi. Cựu Lùng nói một cách kiên quyết. Ánh mắt cô gái lập tức trở nên âm hàn. Nàng phun ra một ngụm tinh huyết. Sau khi hấp thu tinh huyết của nàng, pháp khí kia lập tức sáng lên. Cô gái đánh ra một đạo pháp quyết, miệng hô lớn. Tinh thần chi nộ. Pháp khí kia hóa thành một đạo lam quang nhắm về Cựu Lùng lao đi. Cựu Lùng không dám để nó tiếp cận, vội há miệng phun ra một luồng kim quang mãnh liệt ngăn lại. Thế nhưng khi luồng kim quang chưa kịp chạm tới thì pháp khí kia đã biến mất. Ngay sau đó, nó lại xuất hiện ở không gian xung quanh Cựu Lùng, nhưng không phải một mà đến 6 cái. Không. Chính xác thì là 6 phần được tách ra từ pháp khí kia. Một trụ lớn và 5 trụ nhỏ hơn, chúng phong tỏa hoàn toàn mọi lối thoát. Trong đôi mắt màu tím của Cựu Lùng xuất hiện một tia lo lắng. Ở phía bên kia, cô gái đưa tay chỉ ra. Diệt. Tiếng nàng vừa dứt, từ 6 thanh tiểu trụ đang vây khốn Cựu Lùng bắn ra 100.000 tia sáng. Cả một vùng không gian lập tức tràn ngập năng lượng hủy diệt. Sau một tiếng nổ vang trời, 100 dặm xung quanh thoáng chốc bị san bằng thành bình địa. 6 thanh tiểu trụ kia cũng biến trở lại thành hình dáng pháp khí ban đầu bay về tay cô gái. Tuy gương mặt có chút tái nhợt do vừa rồi dùng tinh huyết và khá nhiều chân khí để điều khiển pháp khí nhưng ánh mắt nàng lại hiện lên sự vui vẻ. Cuối cùng nàng cũng sắp lấy được đồ vật kia. Chỉ cần có nó, nàng tin tưởng mình tuyệt đối sẽ đột phá được bình cảnh. Thế nhưng chưa được bao lâu thì ánh mắt nàng đã chuyển từ vui vẻ sang lo lắng. Bởi vì khí tức sinh mệnh của Cựu Lùng vẫn còn. Ngay cả tinh thần chi nộ cũng không thể giết được nó sao. Như để giải đáp nghi vấn của nàng, từ trong bụi mù, một thân ảnh dần hiện rõ. Cựu Lùng nhìn cô gái kia với một đôi mắt lạnh lùng, hai chiếc sừng trên đầu nó phát ra kim quang chói lọi tạo thành một màn sáng che chở thân thể. Có lẽ lúc nãy nhờ màn sáng này mà nó mới không bị tinh thần chi nộ hủy diệt. Không thể nào. Làm sao ngươi có thể không bị chút thương tích gì? Cô gái thét lên. Nhân loại. Ta đã hết lòng khuyên nhủ mà ngươi vẫn chấp mê bất ngộ. Vậy ta đành phải tước đi mạng sống của ngươi. Giọng nói của Cựu Lùng bỗng trở nên uy nghiêm vô cùng, khác hẳn sự điềm đạm trước giờ. Giữa hai sừng nó dần hình thành một quả cầu năng lượng kim sắc. Nhìn thấy quả cầu năng lượng đang dần hình thành kia, cô gái không nói hai lời lập tức hóa thành một đạo lam quang chạy trốn. Nàng không có đủ tự tin để chống lại nó. Sau khi nàng ta đã độn quang đi xa, Cựu Lùng cũng không có ý truy đuổi mà quay trở lại hang động của mình. Khi đến trước cửa hang, nó đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía Giang Lưu Nhi đang ẩn nấp. Nguy! Giang Lưu Nhi cực độ khẩn trương. quả nhiên Cưu Lung đã phát hiện ra hắn. Liễm tức thuật trong chân nghiệt đại diễn quyết rất cao minh mà cũng không qua nổi mắt nó.
Tiểu huynh đệ, nếu không ngại xin hãy ra đây gặp mặt một chút.
Cưu Lung điềm đạm lên tiếng.
Giang Lưu Nhi không hề có ý định lại gần, hắn còn chưa có đủ thực lực để đối mặt với một yêu thú cấp 9 như Cưu Lung. Đang định dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thì giọng của nghiệt bất thình lình vâng lên.
Không cần chạy.
Nó không có ác ý.
Nghe thế, Giang Lưu Nhi hơi lưỡng lự.
Cảm ứng của nghiệt chắc có lẽ sẽ không sai.
Hơn nữa, Cưu Lung cũng không phải loại yêu thú dã tính bình thường, có thể xem nó là một yêu thú tốt bụng.
Mặc dù nghe có vẻ là lạ nhưng đích thật là như vậy.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng, Giang Lưu Nhi bỏ đi ý định chạy trốn.
Khi Giang Lưu Nhi hiện thân, Cưu Lung chằm chằm nhìn hắn rất lâu.
Khí tức của ngươi rất kỳ lạ.
Cưu Lung đột nhiên nói với hắn.
Giang Lưu Nhi im lặng không đáp.
Hắn đang muốn biết mục đích của Cưu Lung là gì.
Cũng không để hắn chờ đợi quá lâu, Cưu Lung nói với giọng điệu có chút như khẩn cầu.
Tiểu huynh đệ, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc.
Ta có thể giúp gì cho tiền bối?
Tuy Cưu Lung là yêu thú nhưng bản tính rất nhân từ, Giang Lưu Nhi cũng có mấy phần thiện cảm nên không ngại kêu nó một tiếng tiền bối.
Ánh mắt Cưu Lung lộ vẻ hài lòng.
Ta muốn nhờ ngươi bảo quản giúp một đồ vật.
Dừng một lát, giọng nó bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng ngươi phải dùng tâm ma phát thệ tuyệt đối phải bảo vệ đồ vật kia bằng mọi giá, hơn nữa không được có ý đồ xấu gì đối với nó.
Chương 59, Cưu Lung phó thác.
Giang Lưu Nhi hơi cau mày.
Dùng tâm ma phát thệ không phải chuyện đùa.
Bởi vì một khi ngươi đã phát thệ mà không thực hiện hoặc có ý nghĩ đi ngược lại những gì phát thệ thì khi tu luyện sẽ lập tức gặp phải bình cảnh, có thể cả đời sẽ không thể nào tiến thêm được nữa.
Thậm chí, tu vi sẽ càng ngày càng lùi lại, tệ hơn trong lúc tu luyện còn bị tâm ma quấy phá, không cẩn thận thì thân tử đạo tiêu cũng không phải trường hợp hiếm.
Giang Lưu Nhi hắn không phải người xấu nhưng cũng không tự cho rằng mình là người tốt đến mức xả thân giúp người vô điều kiện như vậy.
Đương nhiên Cưu Lung cũng biết tâm trạng hắn lúc này, nó lên tiếng.
Ngươi yên tâm. Ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện không công.
Ta bảo đảm sẽ trả cho ngươi xứng đáng.
Hãy theo ta vào trong.
Nói xong, Cưu Lung quay người đi vào trong hang động.
Giang Lưu Nhi chần chừ một chút rồi cũng theo vào.
Một lát sau.
Trước mặt Giang Lưu Nhi lúc này là một quả trứng khá to, cao chừng 1 mét, màu bạc.
Nhưng mà thứ làm hắn chú ý đến không phải quả trứng kia mà là thứ lót bên dưới nó.
Đó là những tinh thể màu tím tỏa ra hàn khí bức người.
Tử Nguyên Tinh.
Giang Lưu Nhi không tưởng tượng được thứ trước mặt mình lại chính là Tử Nguyên Tinh.
Theo những gì hắn biết thì Tử Nguyên Tinh là một trong những loại thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm ở Thiên Vũ Đại Lục này.
Tuy nói là chân quý, nhưng đối với đa số tu sĩ thì nó cũng không có nhiều sức hấp dẫn lắm.
Tử Nguyên Tinh đúng thật sự là có thể hỗ trợ tu sĩ tu luyện đột phá bình cảnh không sai, nhưng không phải là với tất cả đều có tác dụng như vậy. Nó chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ có linh thể thuộc tính băng hoặc những tu sĩ tu luyện băng thuộc tính công pháp.
Đối với những người này thì giá trị của Tử Nguyên Tinh là khó có thể đong đếm.
Giang Lưu Nhi cũng chỉ là kinh ngạc chứ cũng không quan tâm nhiều.
Hắn không phải băng linh thể, cũng không có tu luyện công pháp thuộc tính băng, Tử Nguyên Tinh không có tác dụng gì với hắn.
Có chăng là đem nó đi giao dịch hay bán đấu giá gì đó để lấy linh thạch mà thôi.
Đồ vật mà ta muốn ngươi bảo quản giúp chính là nó.
Cưu Lung vừa nói vừa nhìn vào quả trứng nằm trên tấm đệm Tử Nguyên Tinh kia.
Ý tiền bối là quả trứng kia.
Giang Lưu Nhi muốn xác nhận lại.
Không sai.
Tiền bối, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu.
Theo ta thấy thì quả trứng này rất quan trọng với tiền bối, tại sao người không tự bảo quản mà lại muốn phó thác cho ta một nhân loại xa lạ?
Giang Lưu Nhi nói ra nghi vấn của mình.
Sở dĩ hắn không nghĩ rằng quả trứng kia là hậu duệ của Cưu Lung là vì một lý do rất hiển nhiên.
Cưu Lung sinh con mà không phải sinh trứng.
Trong đôi mắt của Cưu Lung thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ rồi lập tức biến mất.
Nó nói một cách trang nghiêm.
Sau khi ngươi phát thệ, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết lý do.
Tại sao Cưu Lung lại muốn ta phát thệ rồi sau đó mới nói rõ nguyên nhân?
Chẳng lẽ?
Trong đầu Giang Lưu Nhi hồi tưởng lại từ lúc gặp Cưu Lung đến giờ, một suy đoán có hơi khó tin hiện lên.
Hắn quan sát kỹ Cưu Lung.
Trong mắt của Cưu Lung hơi mất tự nhiên, nó có phần lảng tránh nói.
Như đã hứa lúc nãy, ta sẽ không bắt ngươi làm việc không công. Đây coi như là thủ lao cho ngươi.
Cầm lấy đi.
Cưu Lung ném cho Giang Lưu Nhi một không gian giới chỉ cấp bậc cũng không thấp, là loại giới chỉ cao cấp nhất ở Thiên Vũ Đại Lục, giới chỉ linh cấp hạ phẩm.
Sau khi nhận lấy giới chỉ kia, dùng thần thức thăm dò một chút, miệng Giang Lưu Nhi không khỏi há hốc.
Thật nhiều linh thạch a.
Hạ phẩm linh thạch có hơn 50.000 vạn, trung phẩm linh thạch hơn 1.000 vạn, thượng phẩm linh thạch thì khoảng hơn 10 vạn viên.
Cái này cũng không khỏi quá nhiều đi.
Giang Lưu Nhi có cảm giác mình giống như một tên nông dân bỗng nhiên trở thành một phú hào, hơn nữa còn là một đại phú hào. Ở Đại Nhật Cung, mỗi tháng hắn cũng chỉ lĩnh được 100 viên hạ phẩm linh thạch mà thôi. Còn đối với đệ tử Hạch Tâm thì một tháng cùng lắm chỉ được nhận 300 viên hạ phẩm linh thạch. Trưởng lão thì được nhiều hơn một chút, nhưng tuyệt đối cũng chưa tới 2.000 viên. Hơn nửa năm ở Bất Lão Sơn, Giang Lưu Nhi ngày đêm săn giết yêu thú cũng chỉ được 35 con tất thể từ cấp 7 đến cấp 8 hậu kỳ. Giá của một con yêu thú cấp 7 trung bình khoảng 500 viên hạ phẩm linh thạch, yêu thú cấp 8 thì khoảng từ 1.000 đến 3.000 viên. Nếu theo đó mà tính thì số yêu thú mà Giang Lưu Nhi săn giết được sẽ có giá tầm 4 đến 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Như vậy, với khả năng hiện tại, để kiếm được con số 50.000 vạn hạ phẩm linh thạch thì hắn phải liên tục săn giết trong ít nhất là 5.000 năm. Đó là còn chưa kể tới hơn 1.000 vạn trung phẩm linh thạch và hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch kia. Với tu vi hiện giờ thì hắn phải mất bao nhiêu năm để kiếm đủ con số linh thạch khổng lồ này. Giang Lưu Nhi cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Lúc trước ở tầng trời thứ 13, linh khí vốn nồng đậm, lại có môn phái cung cấp cho phần lớn tài nguyên tu luyện, hơn nữa thiên tài địa bảo cũng không ít, hầu như chưa bao giờ hắn phải lo lắng đến vấn đề linh thạch này cả. Thế nhưng đây cũng không phải là tầng trời thứ 13 mà là Thiên Vũ Đại Lục. Thế nào? Ngươi có đồng ý cuộc giao dịch này không? Cưu Lung chợt lên tiếng. Giang Lưu Nhi hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại. Hắn nhìn không gian giới chỉ trên tay rồi lại nhìn quả trứng nằm trên tử nguyên tinh kia, cuối cùng mới hướng Cưu Lung nói. Giao dịch này ta đồng ý làm. Giang Lưu Nhi biết với số thủ lao kinh người này thì việc phải bảo quản quả trứng kia tuyệt không phải nhẹ nhàng gì. Hắn chắc chắn nhất định sẽ có hung hiểm đang chờ mình. Nhưng mà thật sự hắn đang rất cần số linh thạch mà Cưu Lung đưa cho. Hắn phải mau chóng tăng lên tu vi của mình, sớm ngày bước vào cảnh thứ 6 thanh cảnh. Chỉ khi đạt đến thanh cảnh hắn mới có thể phá toái hư không, trở lại Đại Hồng Vũ. Với tài nguyên ở đó hắn mới nhanh chóng bước vào tử cảnh thứ 4, cũng tức là phi thiên cảnh thứ 4 được. Đó là điều kiện tối thiểu để hắn đến được địa ngục. Còn hung hiểm ư? Từ khi trùng tu tới nay hắn đã mấy lần suýt mất mạng, hung hiểm hắn gặp còn ít sao. Chờ cho Giang Lưu Nhi đã phát thệ xong, Cưu Lung lại ném cho hắn thêm một không gian giới chỉ nữa. Sau khi nhận lấy giới chỉ kia, Giang Lưu Nhi hơi khó hiểu nhìn Cưu Lung. Bởi vì giới chỉ này đã sinh ra khí linh, hơn nữa là khí linh đã nhận chủ. Như vậy, ngoài chủ nhân của giới chỉ ra sẽ không ai có thể sử dụng được. Hắn không biết tại sao Cưu Lung lại đưa cho hắn. Cưu Lung đương nhiên biết nghi hoặc của hắn. Nó lên tiếng giải thích. Giúp ta bảo quản. Khi quả trứng kia nở ra thì hãy đưa cho nó. Nó. Giang Lưu Nhi không biết quả trứng kia là của yêu thú nào mà Cưu Lung phải một mực giữ gìn như vậy. Hơn nữa, hắn vẫn còn một chuyện cảm thấy hoài nghi. Tiền bối. Bây giờ người có thể nói cho ta biết lý do vì sao người không tự bảo quản quả trứng kia mà lại phó thác cho ta rồi chứ? Cưu Lung nhìn hắn rồi lại nhìn quả trứng kia, trong mắt chứa đầy sự yêu quý và không nỡ. Mãi một lát sau nó mới trả lời bằng giọng bình thản. Bởi vì thời gian của ta đã không còn nhiều nữa. Giang Lưu Nhi cũng không quá kinh ngạc, dường như hắn đã đoán trước được phần nào. Để khẳng định suy đoán đó, hắn dò hỏi. Là do trận chiến lúc nãy? Cưu Lung nhìn hắn hồi lâu. Thấy hắn cũng không có ý đồ gì, có chút tán thưởng gật đầu. Quả nhiên rất thông minh. Không sai. Đích thực là do trận chiến lúc nãy. Uy lực của linh khí kia rất mạnh. Nó không chỉ tác động lên thân thể mà còn công kích cả nguyên thần. Nói thật cho ngươi cũng không sao. Nguyên thần của ta đã nứt vỡ, yêu châu cũng đã nát, e rằng không cầm cự được bao lâu nữa. Ngừng lại một chút, Cưu Lung nói tiếp. Thật ra ta cũng không muốn phó thác quả trứng kia cho ngươi, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nhưng mà ta không có lựa chọn tốt hơn. Từ trong miệng Cưu Lung, một chiếc vòng bạch ngọc bay vào tay Giang Lưu Nhi. Được rồi. Ngươi hãy thu lấy quả trứng và những tử nguyên tinh kia đi, sau đó hãy mau chóng rời khỏi đây. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải bảo vệ hai thứ này, tuyệt đối không được có ý đồ gì với nó. Nó dịu giọng lại. Ta e là nữ nhân kia sẽ sớm quay lại. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Được rồi. Đi đi. Giang Lưu Nhi nhẹ gật đầu. Thu quả trứng và tử nguyên tinh kia vào trong chiếc vòng bạch ngọc. Nhìn Cưu Lung một hồi, sau đó quay đầu, hóa thành một đạo kim quang bay đi. Tuy rằng bên trong giới chỉ của hắn cũng có vài loại thiên tài địa bảo chân quý, nhưng đáng tiếc không có loại nào có thể chữa trị được nguyên thần đã nứt vỡ cả. Thôi thì cố gắng bảo vệ quả trứng kia thay nó. Sau khi thân ảnh Giang Lưu Nhi biến mất, Cưu Lung nhìn chỗ lúc trước được đặt quả trứng, lẩm bẩm. Trên thân người này có một cổ khí tức rất kỳ lạ, không giống với những nhân loại mà ta từng gặp. Hy vọng hắn có thể bảo vệ được người. Cưu Lung khẽ thở dài, đi đến nằm chỗ mà quả trứng từng được đặt, nằm xuống. Một lát sau, thân thể nó dần sáng lên, hóa thành những tia nhỏ li ti tan vào trong thiên địa. Hôm sau, một đạo lam quang xông vào hang động. Một cô gái cẩn thận nhìn xung quanh. Khi nhìn tới chỗ mà Cưu Lung đã tan biến, khuôn mặt nàng hơi nghi hoặc. Cưu Lung, thảo nào ta lại không cảm nhận được khí tức sinh mệnh của ngươi. Quả nhiên ngươi đã không còn trên thế gian này nữa. Sau đó, nàng lập tức thả ra thần thức tìm kiếm. Sao lại như vậy? Như thế nào lại không có? Hôm qua rõ ràng ta vẫn còn cảm nhận được năng lượng của Tử Nguyên Tinh. Chẳng lẽ có kẻ nào đó đã lấy mất? Cô gái đứng im lặng một đôi lâu. Càng lúc sắc mặt nàng càng trở nên âm trầm. Dám lấy đi đồ vật của tinh hậu ta. Không cần biết ngươi là ai, tốt nhất là ngươi chưa làm gì với Tử Nguyên Tinh. Nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi ra chịu hồn luyện phách. Chương 60, Linh Bảo Các Phong 3. Những lời oán độc đó Giang Lưu Nhi cũng không nghe được. Lúc này, hắn đang ở một ngọn núi vô danh cách Bất Lao Sơn chừng độ hơn 200 vạn dặm về phía bắc. Hắn vì muốn đảm bảo an toàn nên cũng không dám dừng lại nhiều. Cứ liên tục phi hành 3 ngày thì hắn mới dừng lại đả tọa khôi phục chân khí, sau đó thì lập tức tiếp tục phi hành. Cứ thế, hơn 20 ngày, cảm thấy đã cách khá xa Bất Lao Sơn hắn mới dừng lại ở ngọn núi vô danh này mở động phủ. Tạm thời hắn cũng chưa muốn trở về Đại Nhật Cung mà dự định sẽ tiến hành bế quan. Trong khi đó, ở một góc của tầng trời thứ 13, bên trong một căn nhà đơn sơ được làm bằng thúy trúc, một cô gái mặc bộ đồ màu trắng tuyết ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn nhỏ, mắt đầy hồi niệm. Không biết qua bao lâu, nàng đứng lên, đi quanh trong căn nhà, tay chạm vào từng ngóc ngách. Giang Di, Tiểu Mục Đầu đã không còn. Người cũng bỏ đi. Ở nơi này chỉ còn lại một mình Lâm Nhi. Người biết không? Bách Thảo Phong bây giờ rất tĩnh lặng, rất cô đơn, nàng khẽ giọng thều thào. Một lát sau, nàng đi ra ngoài Thiên Thảo Viên, dừng lại dưới một tán cây. Bên dưới tán cây ấy, một ngôi mộ yên lặng nằm đó. Dưới ngôi mộ kia đã chôn ai? Đã chôn điều gì? Không ai biết. Hôm nay, một đạo kim quang với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy hướng về phía đông nam của Đại Diệm Quốc bay đi. Khi đạo kim quang kia dừng lại, một thân ảnh thiếu niên hiện ra. Hắn đi thẳng vào sơn môn của Đại Nhật Cung. Lát sau, thiếu niên đã đến chỗ mình muốn đến Linh Bảo Các. Người thiếu niên kia không ai khác chính là Giang Lưu Nhi. Hắn đã bế quan ở ngọn núi vô danh suốt gần nửa năm. Hiện tại, Thu Vi đã bước vào hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Không phải vì đã đến thời hạn giao nộp nhiệm vụ nên hắn phải dừng việc bế quan để trở về Đại Nhật Cung, càng không phải do không đủ linh thạch cho tu luyện gì. Nên biết số linh thạch mà Cưu Lung đưa cho là một con số khổng lồ. Với cảnh giới hiện tại thì cho dù hắn có dùng để tu luyện mấy mươi năm cũng chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc. Còn về nhiệm vụ kia, với tài phú hiện giờ hắn còn cần phần thưởng mấy ngàn hạ phẩm linh thạch sao? Không phải hắn không muốn tiếp tục bế quan để đột phá vào hoàng cảnh trung kỳ mà là không thể. Hắn đã gặp phải bình cảnh. Một khi tu sĩ đã gặp phải bình cảnh thì nếu chỉ dựa vào hấp thu linh khí thì rất khó để đột phá. Thậm chí cho dù là mấy mươi năm, mấy trăm năm hoặc cả đời tu vi không thể tiến thêm cũng là bình thường. Giang Lưu Nhi nhìn tòa lầu trước mặt, chậm rãi bước vào. Tuy nói mấy ngàn hạ phẩm linh thạch hiện giờ đã không có bao nhiêu phân lượng trong mắt hắn, nhưng mà dù ít thì cũng là linh thạch a. Đâu thể vì ngươi là đại lao gia thì không xài tiền nhỏ nữa. Bạch sư huynh thật là lợi hại. Nhập môn chưa tới 3 tháng đã đột phá vào thần thông cảnh trung kỳ. Hơn nữa lại còn có thể trong vòng nửa năm đã hoàn thành được nhiệm vụ xích tuyến hạt. Đúng vậy. Ta thấy thiên tư của Bạch sư huynh cũng không hề thua kém Bạch sư tỷ chút nào cả, là một thiên tài tu luyện hiếm thấy. Không sai. Sau này Bạch sư đệ chắc chắn sẽ trở thành một trong những trụ cột của Đại Nhật Cung chúng ta. Bạch sư đệ. Có lẽ không bao lâu nữa Lý Thạch ta phải gọi ngươi một tiếng sư huynh rồi. Đến lúc đó, xin sư đệ hãy chiếu cố. Còn chưa bước vào bên trong Linh Bảo Các, những tiếng a dua lấy lòng đã chuyển vào tai Giang Lưu Nhi. Hắn có hơi cau mày. Xích tuyến hạt. Đó không phải là nhiệm vụ mà hắn đã nhận sao? Tại sao Bạch Ngọc Đô cũng nhận một cái? Có hai nhiệm vụ loại này sao? Giang Lưu Nhi đi thẳng đến chỗ ban phát nhiệm vụ. Tiền bối. Ta đến để giao nhiệm vụ. Vị chấp sự đương nhiên nhận ra tên đệ tử này. Hắn là tên đệ tử đã nhận nhiệm vụ xích tuyến hạt cách đây gần một năm. Thế nhưng vị chấp sự vốn dĩ cũng không cho là một đệ tử mới có tu vi thần thông cảnh sơ kỳ lại có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Sau đó gần nửa năm, Bạch Ngọc Đô đến xin lĩnh nhiệm vụ xích tuyến hạt. Theo lý, nếu nhiệm vụ đã có đệ tử nhận rồi thì đệ tử khác sẽ không thể nhận nữa. Nhưng vì vị chấp sự nghĩ tên đệ tử lúc trước kia đã chết hoặc nếu không thì cũng không thể hoàn thành được. Cộng thêm vì muốn tạo quan hệ tốt đẹp với Bạch Ngọc Đô nên hắn đã cho Bạch Ngọc Đô lĩnh nhiệm vụ này. Quả nhiên sau đó, chưa tới nửa năm, Bạch Ngọc Đô thật sự đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc vị chấp sự đang đắc ý về quyết định của mình thì không ngờ tên đệ tử lúc trước kia lại xuất hiện và nói đã hoàn thành nhiệm vụ. Nét mặt có chút mất tự nhiên, vị chấp sự lơ đến nói. Nhiệm vụ đã được hoàn thành rồi. Trong mắt Giang Lưu Nhi xẹt qua một tia sắc lạnh. quả nhiên như hắn hoài nghi, cũng không phải có hai nhiệm vụ xích tuyến hạt gì mà là nhiệm vụ của hắn bị kẻ khác đoạt mất.
Chấp sự,
ý của ngươi là gì? Giọng Giang Lưu Nhi trở nên lạnh lùng, trong lời nói cũng chẳng còn chút kính ý nào nữa. Không phải hắn tiếc rẻ gì mấy ngàn hạ phẩm linh thạch mà là hắn không chấp nhận công sức mình bỏ ra bị gạt bỏ một cách bất công như thế này. Vị chấp sự kia nghe xong thì mặt hơi sầm lại. Ý của ta là ngươi không cần phải giao nộp nhiệm vụ gì cả. Từ trong giới chỉ, vị chấp sự lấy ra 16 viên trung phẩm linh thạch và 67 viên hạ phẩm linh thạch để trên bàn, lạnh nhạt nói với Giang Lưu Nhi. Đây là số linh thạch ngươi đã thế chấp trước khi nhận nhiệm vụ. Cầm lấy rồi cút đi. Giang Lưu Nhi cười gằn. Chấp sự. Theo quy định của tông môn, nhiệm vụ xích tuyến hạt là ta đã nhận trước. Tại sao ngươi lại còn giao cho người khác? Chẳng lẽ chấp sự ngươi không còn để quy định tông môn vào mắt rồi sao? Xung quanh, các đệ tử khác cũng chú ý đến nơi này. Gần đó, Bạch Ngọc Đô cười khoải, tay cầm quạt ngọc phẩy nhẹ, giọng điệu niệm ai. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên độc nhãn long. Xì mũi khinh miệt, hắn nói tiếp. Hừ, chỉ mới có tu vi thần thông cảnh sơ kỳ cũng muốn học đòi người khác làm nhiệm vụ cao cấp. Thế nào? Có phải suốt một năm qua ngươi trốn chui trốn rui ở thâm sơn cùng cốc nào đó, rồi bỗng may mắn nhặt được mấy cái thi thể xích tuyến hạt nên quay về trả nhiệm vụ để lĩnh thưởng phải không? Ai? Vận khí của độc nhãn long ngươi thật tốt. Thật là làm cho người ta hâm mộ.
Đúng đúng.
Độc nhãn long, sư huynh ta đây cũng thấy vô cùng hâm mộ ngươi.
Ta cũng vậy.
Những tiếng chê rêu thi nhau vang lên.
Cũng phải thôi.
Có ai không biết Bạch Ngọc Đô có một mẫu thân là Tây Viện Chủ? Mặc dù thanh danh chẳng mấy tốt đẹp gì nhưng viện chủ thì vẫn là viện chủ, a đó là còn chưa nói tới vị gia gia của hắn, một trong ba vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Cung. Bạch Ngọc Đô đi đến gần vị chấp sự đang khó xử trước những lời chất vấn của Giang Lưu Nhi lúc nãy. Hắn nhỏ giọng nói.
Tiêu chấp sự.
Có phải là có nhầm lẫn gì không? Ta nhớ là khi ta đến lĩnh nhiệm vụ xích tuyến hạt này thì vẫn chưa có ai nhận thì phải. Bạch Ngọc Đô nói xong, khẽ nháy mắt giá hiệu với vị chấp sự kia.
Tiêu chấp sự hiểu ý. Lập tức sắc mặt trở nên tức giận nhìn hướng Giang Lưu Nhi quát lớn.
Hừ! Tiểu tử to gan! Ngươi dám ăn không nói có, ý đồ lừa dối trưởng bối, lại còn dám vu khống. Khôn hồn thì mau lập tức quỳ xuống nhận tội, nể tình đồng môn, ta sẽ tha cho ngươi một lần.
Tiêu chấp sự cũng không muốn làm to chuyện làm gì, dù sao Đại Nhật Cung cũng không phải chỉ của mỗi mình Bạch gia.
Sắc mặt Giang Lưu Nhi lúc này vô cùng âm trầm.
Bảo hắn quỳ.
Từ lúc sinh ra đến giờ hắn chỉ quỳ đúng một lần. Ngoài người ra, hắn sẽ không quỳ gối trước bất kỳ kẻ nào. Hắn nhìn vị tiêu chấp sự kia, lạnh lùng nói.
Nếu ta không quỳ thì thế nào?
Tiêu chấp sự sau khi nghe xong, hừ lạnh một tiếng, uy áp trên người nhằm vào Giang Lưu Nhi bộc phát. Hắn tin tưởng với uy áp của thần thông cảnh hậu kỳ của mình đủ sức cho tiểu tử kia phải quỳ xuống. Thế nhưng hắn lầm. Tên tiểu tử kia không những không quỳ xuống mà ngay cả một chút khó chịu cũng không hề có.
Đây là có chuyện gì?
Tiêu chấp sự có chút không dám tin chuyện xảy ra trước mặt mình. Không chỉ riêng gì tiêu chấp sự mà cả những đệ tử xung quanh cũng cảm thấy khó có thể tin. Trong đó, có cả Bạch Ngọc Đô. Cho dù có chút cuồng vọng, Bạch Ngọc Đô cũng không dám nói mình có thể bình thản như không có chuyện gì khi đối mặt với uy áp của một tu sĩ thần thông cảnh hậu kỳ. Nhưng tại sao tên độc nhãn long kia lại làm được? Bạch Ngọc Đô vô cùng nghi hoặc.
Chấp sự!
Sao ngươi lại im lặng không nói gì?
Dùa Lưu Nhi đột ngột lên tiếng.
Thiên! Đây rốt cuộc là chủ hên gì xảy ra? Tên tiểu tử kia không những không hề hấn gì trước uy áp của hắn mà còn mở miệng nói chuyện một cách tự nhiên như vậy. Những ý nghĩ chạy qua trong đầu. Tuy không biết là nguyên do gì, nhưng tiêu chấp sự xác định được một điều tiểu tử kia không đơn giản. Hắn cũng không nghĩ rằng Giang Lưu Nhi có tu vi vượt qua hắn. Đó là điều không thể nào. Bởi vì hắn biết rõ, một năm trước tên tiểu tử này chỉ mới là thần thông cảnh sơ kỳ. Cho dù có kỳ ngộ gì thì cũng không thể trong vòng một năm tăng lên hơn hai cảnh giới được. Phải biết là con đường tu tiên gian nan hiểm trở, càng đi lên càng khó khăn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, từ khí tức trên người tiểu tử kia thì cùng lắm cũng chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Trước ánh mắt trêu ngươi của Giang Lưu Nhi, tiêu chấp sự thẹn quá hóa giận, quát lên. Tiểu tử lớn mật. Để ta cho ngươi biết thế nào là tôn ti trật tự.
Khi tiêu chấp sự sắp ra tay thì một giọng nữ nhân vội vàng cất lên.
Dừng tay.
Chương 61, lại vào đăng tiên tháp.
Tất cả mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Từ ngoài cửa lớn của Linh Bảo Các, một thiếu phụ chậm rãi bước vào. Nàng mặc một bộ váy dài màu đen, bên trên điểm chút hoa văn dạng lá mờ ảo. Thiếu phụ đi tới trước mặt vị tiêu chấp sự kia, nhẹ nhàng nói.
Tiêu chấp sự, đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho ngươi tức giận như vậy?
Bẩm Tây Viện Chủ, thuộc hạ chỉ là muốn thay Ngọc Đô đòi lại công đạo, Tiêu Chấp sự vội cung kính thưa. Cổ Mị Xanh liếc sang Bạch Ngọc Đô đang đứng im lặng bên cạnh. Tiêu Chấp sự nói đúng, thưa mẫu thân. Cổ Mị Xanh cũng không tỏ vẻ gì, lại nhìn sang vị Tiêu Chấp sự kia. Hiểu là nàng đang muốn biết tường tận, Tiêu Chấp sự lập tức đem sự thật kể lại từ đầu đến cuối. Và hiển nhiên, kẻ có tội lại biến thành Giang Lưu Nhi. Tiêu Chấp sự nọ cũng không nghĩ lời nói dối thô thiển này qua mắt được Cổ Mị Xanh, mà đừng nói là Cổ Mị Xanh, chỉ cần người không quá ngu ngốc thì sẽ dễ dàng đoán được thật giả. Sở dĩ hắn ta làm vậy là vì một lý do rất đơn giản, và hiển nhiên Cổ Mị Xanh là mẫu thân của Bạch Ngọc Đô. Hắn đã đứng về phía con trai nàng, vì vậy, hắn mười phần tin tưởng nàng ta sẽ bao che cho hắn mà trách tội tên tiểu tử kia. Và mọi chuyện đã đúng như hắn nghĩ. Cổ Mị Xanh tiến sát tới chỗ Giang Lưu Nhi, mắt cười, nhếch môi nói. Tội của ngươi quả thật là rất lớn. Nó lớn đến nỗi thậm chí ta còn không biết dùng hình phạt nào cho ngươi nữa. Ta đang cân nhắc có nên giao ngươi cho chấp pháp đường xử lý hay không. Tuy giọng điệu của nàng hết sức êm dịu nhưng các đệ tử đều cảm thấy toàn thân rét lạnh, kể cả vị Tiêu Chấp sự kia. Chấp pháp đường là địa phương nào? Nó chính là nơi mà tất cả mọi người ở Đại Nhật Cung này kiêng kỵ nhất. Nó là vinh quang, cũng đồng thời là nỗi ám ảnh. Là nơi mà các đệ tử đều muốn gia nhập nhưng lại không bao giờ muốn đến nếu chưa trở thành một thành viên của chấp pháp đường. Bởi vì nếu ngươi đến đó mà không phải với tư cách là chấp pháp giả thì chỉ còn một thân phận khác tội nhân. Đương nhiên không tính đến nhân chứng hay người tố giác gì đó. Thường thì chỉ có những đệ tử phạm phải trọng tội mới bị đưa tới chấp pháp đường, còn những tội nhẹ đều là do các viện tự mình xử lý. Tây viện chủ vừa nói gì? Đưa tên độc nhãn long kia tới chấp pháp đường. Chúng ta biết ngươi là mẫu thân của Bạch Ngọc Đô, thiên vị hắn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà cũng không nên làm quá như vậy a. Ánh mắt mọi người nhìn Bạch Ngọc Đô có chút e ngại. Tất cả bọn họ đều nhủ thầm sau này tốt nhất là không nên đắc tội nhi tử này của Tây viện chủ. Nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ khi nhìn mình, Bạch Ngọc Đô hơi mất tự nhiên. Thật ra thì lúc này, chính hắn cũng đang ù ù cặc cặc. Hắn liếc nhìn vị mẫu thân kia của mình, có chút khó hiểu. Đa số mọi người đều cho rằng vì hắn là con của Tây viện chủ nên sau khi vào Tây viện nhất định sẽ được đặc biệt chiếu cố. Thế nhưng, bọn họ đã lầm. Vị mẫu thân kia của hắn chẳng những không đặc biệt chiếu cố gì mà còn đối đãi với hắn hết sức lãnh đạm, cũng giống như cái cách mà bao năm qua nàng đã bỏ mặc hắn không một lời hỏi han. Thậm chí nếu không phải được xác định là có huyết thống tương liên với phụ thân thì hắn thật sự hoài nghi Bạch Ngọc Đô hắn có phải là con ruột của nàng hay không nữa. Nhưng lúc này, tại sao vì một chuyện nhỏ nhặt mà nàng lại muốn trừng phạt tên độc nhãn long kia nặng như vậy? Vì đứa con trai là hắn đây sao? Bạch Ngọc Đô quả thật hoài nghi. Đương nhiên là Bạch Ngọc Đô không thể nào hiểu được. Mà không, chính xác thì là chẳng có ai hiểu được ngoại trừ kẻ đang bị kết tội kia. Giang Lưu Nhi biết rõ nàng đang nói tới tội gì. Nghĩ lại thì đúng là tội của hắn lớn thật. Cưỡng hôn một vị viện chủ mà không phải lớn sao. Trước lời đe dọa của Cổ Mị Xanh, Giang Lưu Nhi cũng chỉ im lặng mà không nói gì. Hắn thấy lúc này nên im lặng thì tốt hơn. Hắn cũng không tin là nàng ta sẽ đưa hắn đến chấp pháp đường. Trước hàng trăm con mắt có hả hê, đồng tình lẫn thương hại, Giang Lưu Nhi bị Cổ Mị Xanh dẫn đi. Nói là để trị trội thích đáng. Trong một căn phòng tao nhã, thoang thoảng mùi hương của nữ nhân, một đôi nam nữ đang đứng đối diện. Sao? Không chạy nữa? Không nghĩ ra cách gì để trốn? Không sao. Ngươi có thể dùng lại cách cũ mà. Cổ Mị Xanh giọng ôn nhu nói. Dùng lại cách cũ? Giang Lưu Nhi hắn còn chưa muốn chết sớm như vậy. Có chút mất tự nhiên, hắn cố gắng giải bày. Viện chủ. Đệ tử không phải cố ý. Thật sự là ngoài ý muốn. Đệ tử. Thế nào? Sao ngươi không nói tiếp? Hắn biết phải nói tiếp gì đây? Nói rằng vì nàng ta muốn dùng mị thuật mê hoặc hắn và để tẩu thoát nên đành làm ra hành động bất đắc dĩ kia sao? Hay nói đầu óc hắn lúc đó không được tỉnh táo, hay là nói? Hắn nghĩ không nói gì nữa thì tốt hơn. Cổ Mị Xanh vốn dĩ muốn bắt tội hắn thì có nói gì cũng vô ích. Không chừng nói ra lời ngu ngốc nào đó khiến nữ nhân kia càng thêm tức giận thì người chịu thiệt lại là bản thân hắn mà thôi. Thêm nữa, hắn không nghĩ rằng mục đích Cổ Mị Xanh dẫn hắn đến đây là để trị tội mình. Không sai. Cổ Mị Xanh mặc dù cũng muốn đem hắn ra chặt thành tám khúc, nhưng mà nàng còn cần ở hắn thứ khác hơn. Với tội mà ngươi làm đủ để phế bỏ tu vi và bị trục xuất khỏi tông môn. Giang Lưu Nhi đợi nàng nói tiếp. Tuy nhiên, nếu như ngươi chịu thành khẩn một chút, ta có thể bỏ qua không truy cứu. Thành khẩn. Giang Lưu Nhi đương nhiên hiểu nàng muốn hắn thành khẩn điều gì. Trầm mặc một lúc, hắn nói. Viện chủ muốn biết điều gì? Đăng Tiên Tháp. Ta muốn biết ngươi đã ở đâu sau khi biến mất khỏi tầng 5 của Đăng Tiên Tháp. Quả nhiên. Giang Lưu Nhi nhìn thẳng vào mắt nàng, thử thăm dò. Đệ tử có hơi thắc mắc tại sao viện chủ lại quan tâm tới chuyện này đến vậy. Cổ Mị Xanh khẽ hừ một tiếng. Biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt đâu. Ngươi chỉ cần nói những gì ngươi biết, hiểu chứ? Giang Lưu Nhi nhẹ gật đầu. Sau khi biến mất, đệ tử đã đi đến một không gian khác. Như thế nào? Cổ Mị Xanh bội hỏi. Hơi liếc mắt nhìn nàng, Giang Lưu Nhi tiếp tục nói. Không gian đó có linh khí rất nồng đậm, cũng chính là chỗ ở của khí linh đăng tiên tháp. Còn gì nữa? Hết rồi. Cổ Mị Xanh không mấy tin tưởng, nhìn vào mắt Giang Lưu Nhi, hỏi lại lần nữa. Thật sự không còn gì. Thật sự không còn gì cả. Trầm ngâm một đôi, Cổ Mị Xanh chợt lên tiếng. Làm thế nào ngươi lại vào nơi đó được? Đừng nói với ta là ngươi không biết. Những kẻ không thành thật thường không có kết quả tốt lắm đâu. Thở nhẹ một hơi, hắn đành phải nói cho nàng ta biết chỗ cánh cổng đặc biệt kia. Dù sao thì có vào lại không gian đó thì chắc chắn khí linh Nam Hải nọ cũng sẽ tuyệt đối không hoan nghênh hắn. Hắn cũng tin là nó cũng sẽ chẳng chào đón gì Cổ Mị Xanh. Nàng ta có muốn vào thì cứ để cho nàng ta vào vậy, đâu có ảnh hưởng gì đến hắn. Sau khi nghe xong, Cổ Mị Xanh hơi trầm tư. Qua hồi lâu, nàng chợt khẽ nhếch môi cười ý vị nói với Giang Lưu Nhi. Theo ta đi. Giang Lưu Nhi có chút nghi hoặc, xin hỏi viện chủ đây là muốn dẫn đệ tử đi đâu? Cổ Mị Xanh cũng không quay đầu, vừa bước đi vừa nói. Đăng tiên tháp. Ngươi xác định là chỗ này. Cổ Mị Xanh đứng ở vị trí cánh cổng đặc biệt mà lần trước Giang Lưu Nhi đã thông qua nó để đến không gian kia, lên tiếng hỏi. Giang Lưu Nhi gật đầu khẳng định. Không sai. Cổ Mị Xanh quan sát một chút, chợt hướng Giang Lưu Nhi bảo. Ngươi mở nó đi. Đúng là nữ nhân đang nghi. Giang Lưu Nhi thầm nói. Không còn cách nào, hắn đành sử dụng ở mức tu vi thần thông cảnh sơ kỳ đánh ra một quyền. Không có chuyện gì xảy ra. Cổ Mị Xanh nhìn hắn với ánh mắt chất vấn. Đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lần trước quả thật đệ tử là dùng cách này để mở. Giang Lưu Nhi phân trần. Thật ra thì lần trước hắn phải dùng đến toàn lực ở mức tu vi hắc cảnh đỉnh phong cộng thêm chiêu thức của Thanh Hà kiếm quyết mới có thể mở được. Nhưng vì đang phải ngụy trang tu vi chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ nên cũng chỉ có thể như thế. Hơn nữa, với sự quan tâm quá mức bình thường của Cổ Mị Xanh đối với đăng tiên tháp này thì hắn tin là nàng ta sẽ tự mình kiểm chứng thôi. Đúng như hắn nghĩ, do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn hướng hắn lạnh lùng nói. Tốt nhất là ngươi không phải đang địa chuyện. Nếu không, sau đó thì nàng ta một quyền oanh kích không gian trước mặt. Với tu vi niết bàn cảnh hậu kỳ của nàng thì dĩ nhiên ngay lập tức, một cánh cổng xuất hiện. Cổ Mị Xanh có chút hài lòng. Coi như ngươi cũng biết điều. Được rồi, theo ta đi vào. Giang Lưu Nhi hơi mất tự nhiên, vẻ mặt khó xử nói với nàng. Viện chủ, đệ tử thấy tốt nhất đệ tử không nên vào đó thì hơn. Cổ Mị Xanh cau mày, tại sao? Lần trước đệ tử đã đắc tội khí linh kia. Cũng chính vì vậy mà nó mới tức giận tống đệ tử và bạch sư tỷ ra khỏi tháp. Có chắc là ngươi không phải đang địa chuyện đấy chứ? Tuyệt đối không. Đệ tử có thể thề. Cổ Mị Xanh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng thì một mình đi vào. Không biết qua bao lâu. Nơi vị trí cánh cổng đông sáng lên, sau đó, Cổ Mị Xanh với bộ dáng chật vật bước ra. Nàng không nói không rằng, hướng cửa truyền tống cạnh lối vào đi thẳng. Chắc là nữ nhân này bị khí linh kia cho ăn quả đắng đây mà. Giang Lưu Nhi có chút vui vẻ khi người gặp họa. Chương 62, chọn công pháp. Sự thật thì cũng không khác biệt là bao so với những gì Giang Lưu Nhi nghĩ. Cổ Mị Xanh đúng là đã ăn phải quả đắng. Nhưng nếu nói thủ phạm là khí linh của đăng tiên tháp thì chi bằng nói thủ phạm là Giang Lưu Nhi hắn thì chính xác hơn. Ngay khi hắn và Cổ Mị Xanh vừa tiến vào tháp thì hiển nhiên khí linh Nam Hải kia đã biết được. Thử nghĩ nếu ngươi nhìn thấy kẻ đã đoạt mất tài sản của mình đang ở ngay trong nhà mình thì cảm giác thế nào có thể nghĩ. Cũng may là Giang Lưu Nhi có chút tự hiểu lấy mình nên đã không vào không gian đặc biệt kia, nếu không cũng không biết khí linh nọ sẽ làm gì. Nhưng đáng thương cho Cổ Mị Xanh. Từ đầu đến cuối không hiểu đầu của thai nheo gì đã ăn phải một vố đau. Vừa vào chỗ ở của khí linh Nam Hải kia chưa được bao lâu, đang cảm thán trước số lượng linh khí dày đặc và tinh thuần của nơi này thì bỗng nhiên, trước mặt nàng xuất hiện một con yêu thú to lớn. Đó là một con yêu thú cấp 9 sơ kỳ, có thực lực tương đương với chân đan cảnh sơ kỳ. Cổ Mị Xanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con yêu thú kia đã tấn công nàng tới tấp. Dĩ nhiên là nàng không thể phản kháng, chưa tới một khắc thì cả người đã bị đánh bay mấy mươi lần. Chẳng khác chút nào so với làm bao cắt cả. Cũng may mà khí linh kia cũng không có ý định giết người nên cuối cùng đã để nàng ta đi, nếu không e là dù nàng có thêm vài cái mạng nữa cũng không đủ dùng. Mọi việc cũng từ Giang Lưu Nhi mà ra. Khí linh Nam Hải kia thấy Cổ Mị Xanh cùng đi với hắn nên nhận định hai người là đồng bọn, làm sao có thể có thái độ tốt đối với nàng ta được. Cổ Mị Xanh cũng là bị hoan uổng đấy. Thấy nữ nhân kia đã rời đi, Giang Lưu Nhi trầm ngâm một chút rồi cũng đi tới chỗ truyền tống trận. Hắn không có dự định đi tiếp đến tầng 6. Tuy nói là cứ thông qua mỗi tầng thì người vượt tháp sẽ thu được một lượng linh khí không nhỏ, có thể giúp cho tu sĩ tiết kiệm khá nhiều thời gian tu luyện. Nhưng với cảnh giới của hắn hiện giờ thì không có nhiều tác dụng lắm, cho dù có thông qua tầng 7 đi nữa e là cũng chỉ rút ngắn được vài tháng khổ tu mà thôi. Hơn nữa thì thật sự hắn không cần số linh khí đó lúc này, bởi vì hắn đã gặp phải bình cảnh, có hấp thu thêm linh khí cũng không thể đột phá được. Ban đầu, Giang Lưu Nhi cảm thấy tòa đăng tiên tháp này cũng có chút kỳ diệu khi có thể dùng linh khí để huyễn hóa ra yêu thú, sau khi bị tiêu diệt lại lần nữa biến trở về thành linh khí để cho tu sĩ hấp thu tu luyện. Nhưng sau này thì hắn mới hiểu, hóa ra cũng không phải là tự thân đăng tiên tháp có thể sinh ra linh khí mà là được bỏ vào đại lượng linh thạch hàng tháng, hơn nữa con số không hề nhỏ. Đăng tiên tháp chỉ có nhiệm vụ luyện hóa và cô đọng linh khí của số linh thạch đã được bỏ vào kia thôi. Cũng chính vì vậy mà các đệ tử, trưởng lão, muốn vào tu luyện thì phải giao nộp mức linh thạch theo quy định, tu vi càng cao thì phải giao ra càng nhiều. Đúng là không hề có bữa ăn nào miễn phí. Nhưng mà nếu chỉ có công dụng như vậy thì quả thật đăng tiên tháp này cũng không phải cái gì ghê gớm lắm. Hắn nghĩ có lẽ là nó còn có bí mật gì khác mà với thân phận một đệ tử như hắn chưa có tư cách để biết. Nếu không phải có bí mật gì thì sao Cổ Mị Xanh lại quan tâm thái quá như vậy? Hắn không biết là các vị viện chủ đều biết bí mật của đăng tiên tháp hay chỉ có mình vị Tây viện chủ kia mới biết. Nếu là trường hợp sau thì Cổ Mị Xanh đúng thật là không đơn giản. Nữ nhân này dường như ẩn giấu không ít. Hắn nhẹ lắc đầu, bước vào cổng truyền tống. Trong một gian phòng tao nhã, Cổ Mị Xanh mặt mũi có phần tả tơi đang ngồi điều tức. Tóc nàng rối tung, mặt có vài vết thâm tím, quần áo cũng chẳng lấy gì làm gọn gàng. Phốc. Đống nàng phun ra một ngụm máu, xem ra nàng đã bị thương. Cổ Mị Xanh khẽ mở mắt. Khí sắc của nàng lúc này có hơi tái nhợt. Niệm Từ a Niệm Từ, ngươi hại ta thật thảm a. Nàng nghiến răng oán độc nói. Thật ra nàng cũng không biết Giang Lưu Nhi đã làm gì để cho khí linh kia tức giận, nhưng nàng đoán hơn 8 phần việc mình bị con yêu thú lúc nãy tấn công chắc chắn là do khí linh làm. Mà khí linh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với nàng. Vì vậy, nàng khẳng định nguyên nhân mình ra nông nỗi như bây giờ là xuất phát từ tên tiểu tử kia. Nếu không phải sợ làm kinh động tới ba lão già đó thì ta cũng đâu cần. Cổ Mị Xanh siết chặt tay, thanh âm lạnh lẽo. Lần trước tiểu tử ngươi cưỡng hôn ta, lần này lại hại ta thê thảm như vậy. Niệm Từ, ngươi chờ xem. Cổ Mị Xanh, ta sẽ để ngươi nếm thử mùi vị bị siêu hồn là thế nào. Nếu Giang Lưu Nhi nghe được những lời này, chắc chắn hắn sẽ rất kinh ngạc. Siêu hồn thuật là một loại thuật pháp dùng để tra xét linh hồn của người khác, qua đó, sẽ biết được hầu hết tất cả những ký ức mà kẻ đó có. Nó chính là cách tra xét bí mật trực tiếp và hữu hiệu nhất. Chỉ có điều nó cũng là loại thuật pháp khá âm độc. Sau khi thi triển siêu hồn thuật thì người bị siêu hồn có nguy cơ rất cao biến thành một kẻ ngu ngốc đần độn vì linh hồn bị tổn thương. Do vậy, những tông phái tu tiên chính đạo đều hạn chế đệ tử sử dụng siêu hồn thuật, đặc biệt nghiêm cấm thi triển đối với đồng môn. Hầu hết thì chỉ có những tà tu mới thường dùng loại tà thuật này. Thế nhưng tại sao Cổ Mị Xanh lại muốn thi triển siêu hồn thuật trên người Giang Lưu Nhi? Đại Nhật Cung cũng không phải tà phái gì mà là một trong 4 đại chính phái của tu tiên giới ở Thiên Vũ Đại Lục. Còn Cổ Mị Xanh, nàng ta chính là một trong 5 vị viện chủ của Đại Nhật Cung. Nếu Giang Lưu Nhi ở đây thì chắc là hắn sẽ có vài suy đoán nào đó về lai lịch của vị Tây viện chủ này. Nhưng tiếc là hắn cũng không có ở đây. Lúc này, hắn đang ở tàng thư các của Tây viện tra cứu các loại ngọc giản. Cũng không phải hắn bỗng nhiên nổi hứng muốn tu luyện thần thông hay thuật pháp gì mà đơn giản chỉ là để tra cứu các phương pháp giúp tu sĩ đột phá bình cảnh. Nghĩ tới bình cảnh hắn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi còn ở tầng trời thứ 13, hắn một đường tu luyện từ tiên thiên cảnh cho đến vũ hóa cảnh cũng không hề gặp phải bất cứ bình cảnh gì. Vậy mà khi tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết chỉ mới bước vào cảnh thứ 4 hoàng cảnh thì đã gặp bình cảnh, hơn nữa còn là bình cảnh ở hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một tiểu cảnh giới. Giang Lưu Nhi cũng không quá nghĩ ngợi. Tuy nói hắn là tuyệt thế thiên tài nhưng mà chân nghiệt đại diễn quyết cũng là công pháp tiên nhân tu luyện, hoặc ít ra thì hắn nghĩ thế, cho nên khó khăn cũng là điều bình thường. Hắn tự trấn an mình như vậy. Sau một hồi lục lọi, cuối cùng Giang Lưu Nhi cũng tìm được vài cuốn ngọc giản ghi lại tâm đắc của mấy vị tiền bối nào đấy. Thế nhưng miêu tả cũng rất mơ hồ. Có người thì là sinh tử rèn luyện mà đột phá, có người thì dùng đan dược mà đột phá, có người thì nhập hồng trần mà đột phá, lại có người thì không làm gì cả cũng đột phá. Nếu là trước kia thì có bao giờ hắn lại phải đi tìm hiểu biện pháp để đột phá bình cảnh thế này chứ? Giang Lưu Nhi cảm khái thở dài. Bên trong cũng có ghi lại mấy loại đan dược có thể giúp tu sĩ niết bàn cảnh đột phá bình cảnh. tuy rằng hệ thống tu luyện của ta có chút khác biệt nhưng cứ thử xem thế nào đã. Hắn thầm đủ. Hắn cũng đã từng hỏi thử nghiệt biện pháp để đột phá bình cảnh. Nói thế nào thì chân nghiệt đại diễn quyết cũng là do nó sáng tạo ra, chắc hẳn nó là người rõ ràng nhất. Thế nhưng không hiểu sao gần đây nghiệt luôn một mực im lặng. Hắn đã cố câu thông nhiều lần nhưng cũng chẳng lích gì. Không biết có phải quá đa nghi hay không, nhưng hắn cảm thấy dường như nghiệt cố ý trốn tránh hắn thì phải. Đôi khi hắn cũng có nghĩ rằng nó vì không muốn nói cho hắn biết biện pháp đột phá bình cảnh nên mới như vậy. Nhưng sau đó thì hắn lại thấy không hợp lý. Nghiệt cần sự giúp đỡ của hắn để giúp nó khôi phục linh hồn, theo lý thì nó phải trợ giúp hắn nhanh chóng tăng lên tu vi mới đúng. Nhẹ lắc đầu, Giang Lưu Nhi đứng lên, tiếp tục đi dạo quanh tàng thư các. Tàng thư các được chia làm 3 tầng. Tầng đầu cất chứa hầu hết là những công pháp phàm cấp cho đến linh cấp hạ phẩm. Tầng 2 cất chứa công pháp linh cấp trung phẩm và một số ít công pháp linh cấp thượng phẩm. Tầng 3 thì là công pháp linh cấp thượng phẩm và hiếm hoi vài cuốn công pháp linh cấp cực phẩm. Tầng đầu tiên thì tất cả mọi người ai cũng có thể xem. Tầng 2 thì chỉ có đệ tử hạch tâm trở lên mới được vào. Về phần tầng cuối cùng thì chỉ dành cho cấp bậc trưởng lão trở lên. Vì bây giờ Giang Lưu Nhi vẫn chỉ là một đệ tử bình thường nên hắn cũng chỉ có thể dạo quanh ở tầng 1. Đi một hồi lâu, hắn cũng không tìm thấy công pháp nào vừa mắt. Điều đó cũng là đương nhiên. Bộ công pháp chân nghiệt đại diễn quyết mà hắn tu luyện đã là một công pháp vượt ra ngoài nhận thức của tu tiên giới, đừng nói ở thiên vũ đại lục này mà dù là cả ở cõi hạ thiên và cõi trung thiên cũng không chắc có thể tìm được công pháp nào sánh được với nó. Suy nghĩ của hắn chỉ là muốn học một vài thuật pháp thần thông của bộ công pháp nào đấy để ngụy trang mà thôi. Uy lực của toái cốt trưởng và kiếm chiêu trong thanh hà kiếm quyết rất lớn, hắn cũng không muốn bị chú ý. Sau cùng, hắn chọn một ngọc giản. Tây Hoàng Kinh. Chương 63, Đối kháng Phong Tiếu Thiên. Tây Hoàng Kinh chính là một bộ công pháp linh cấp cực phẩm, do viện chủ Tây Viện đời thứ 9 là Lâm Túc Dương sáng tạo ra vào 2000 năm trước. Nghe nói trước khi Lâm Túc Dương sáng tạo ra Tây Hoàng Kinh thì địa vị của Tây Viện bị xếp cuối trong tất cả năm viện. Lý do là vì lúc đó Tây Viện không có bộ công pháp nào có thể sánh ngang được với bốn đại công pháp Thiên Kinh, Địa Kinh, Huyền Kinh và Đại Nhật Kinh của bốn viện kia. Kể từ khi Tây Hoàng Kinh ra đời thì địa vị của Tây Viện mới dần được nâng bằng các viện khác như bây giờ. Cũng kể từ đó mà Tây Hoàng Kinh trở thành một trong năm bộ công pháp chấn môn của Đại Nhật Cung, còn Lâm Túc Dương thì được các đời đệ tử của Tây Viện sùng kính và ngưỡng mộ. Tây Hoàng Kinh có hết thể 9 tầng. 3 tầng đầu thì phàm là đệ tử của Tây Viện đều có thể tu luyện. 3 tầng giữa thì chỉ có hạch tâm đệ tử trở lên mới được phép tu luyện. Về 3 tầng cuối cùng thì ngoài viện chủ ra, chỉ có người có đại công lao. Đại cống hiến góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Tây Viện thì mới được phép tu luyện. Nhưng mà Giang Lưu Nhi biết rõ một điều mà có lẽ không một đệ tử hay trưởng lão nào của Tây Viện biết được. Đó là hiện nay Tây Viện chỉ có 6 tầng đầu của Tây Hoàng Kinh, còn về 3 tầng cuối cùng thì hắn dám khẳng định tuyệt đối không có. Cho dù là cổ mị xanh có lẽ cũng không biết. Tại sao ư? Bởi vì Ngọc Giản ghi lại 3 tầng cuối cùng đó hiện giờ đang nằm bên trong giới chỉ của hắn. Nói đúng hơn thì là giới chỉ của bộ hài cốt mà hắn đã lấy ở hạp cốc quỷ dị nọ trong Tùng Nguyệt Lâm. Ban đầu, hắn cũng không để ý lắm. Chỉ là sau khi gia nhập Đại Nhật Cung theo ý muốn của Nghiệt, lúc đọc những ghi chép khái quát về Đại Nhật Cung thì hắn mới biết lai lịch của Tây Hoàng Kinh kia. Sau đó, qua tìm hiểu, hắn suy đoán bộ hài cốt trong hạp cốc quỷ dị nọ rất có thể là vị viện chủ Tây Viện tiền nhiệm đã mất tích hơn 20 năm trước. Thật ra mà nói cũng không phải là hắn lưu tâm gì Tây Hoàng Kinh mà đi tìm hiểu. Sở dĩ hắn cất công như vậy là vì đó là yêu cầu của Nghiệt. Nó muốn biết lai lịch của bộ hài cốt cũng như viên ma châu kia, tiếc là thân phận của hắn chỉ là một đệ tử bình thường, không thể nào dò la thêm được gì hơn nữa. Giang Lưu Nhi thật tình rất nghi hoặc tại sao Nghiệt lại quan tâm đến lai lịch của ma châu và bộ hài cốt kia đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì ma khí ẩn chứa trong ma châu kia thôi sao? Giang Lưu Nhi cảm thấy không đơn giản như vậy. Nghiệt chắc chắn có gì đó không muốn để hắn biết. Sau khi đem Ngọc Giản tới chỗ trưởng lão trông coi tàng thư các để đăng ký mượn, đang bước ra cửa thì chợt hắn dừng lại. Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Khi Giang Lưu Nhi nhìn về nơi phát ra giọng nói kia thì bắt gặp hình ảnh một thiếu nữ đang cúi đầu liên tục nói câu xin lỗi quen thuộc. Trước mặt nàng, một người thanh niên tầm 27, 28 đang khoanh tay đứng, sắc mặt lạnh lùng. Tuy bề ngoài hắn rất trẻ nhưng theo Giang Lưu Nhi cảm nhận thì chí ít hắn ta cũng đã hơn 50 tuổi rồi. Các loại linh đan kỳ dược. Công pháp tu luyện có công dụng dưỡng nhan ở tu tiên giới rất nhiều. Nếu ngươi thấy một người đã ngoài 100 tuổi mà vẫn có dáng vẻ 30 thì cũng không có gì kỳ quái cả. Thậm chí nếu như ngươi có thể đột phá đến chân đan cảnh thì kể từ đó, tướng mạo của ngươi sẽ bảo lưu như thế mãi mà không già đi nữa theo thời gian. Giang Lưu Nhi chính là trường hợp như thế. hắn đột phá chân đan cảnh năm 23 tuổi. Ngoài biện pháp đó ra thì còn một cách nữa để giữ cho dung nhan bất biến không đổi. Đó là phục dụng định nhan đan. Tuy nói định nhan đan cũng không phải đan dược chân quý gì ở Đại Hồng Vũ, nhưng mà đối với Thiên Vũ Đại Lục này thì hắn không biết, ít ra cho tới giờ hắn cũng chưa nghe nói tới loại đan dược nào có công dụng như thế cả. Hừ, xin lỗi. Ngươi tưởng nói mấy tiếng xin lỗi là xong sao? Ta không hiểu tại sao một kẻ suối quẩy như ngươi lại còn ở Tây Viện đến bây giờ. Một kẻ tư chất thấp kém, đầu óc ngu xuẩn như ngươi chỉ làm lãng phí tài nguyên của Tây Viện mà thôi. Ta khuyên ngươi nên lập tức cút khỏi Tây Viện, cút khỏi Đại Nhật Cung đi. Nghe những lời mắng chửi của tên kia đối với thiếu nữ, Giang Lưu Nhi hơi nhíu mày. Xin lỗi. Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi. Thiếu nữ kia chỉ biết cúi đầu không ngừng nói xin lỗi, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Thế nhưng kẻ vừa mắng nhiếc nàng cũng không hề có tí đồng tình hay cảm thông nào, thậm chí sắc mặt càng lộ rõ chán ghét. Ngươi không chỉ ngu ngốc đần độn mà lỗ tai còn bị điếc phải không? Chẳng phải ta đã bảo ngươi cút khỏi Tây Viện sao? Trước lời quát tháo của hắn, bờ vai thiếu nữ nhẹ run lên, nàng cúi đầu im lặng không nói. Tên kia thấy thế thì cười lạnh. Không trả lời. Một đệ tử bình thường thấp kém như ngươi mà cũng dám không xem lời nói của hạch tâm đệ tử ta ra gì. Bất thình lình hắn đổi giọng quát lớn. Còn không quỳ xuống cho ta. Ngay lập tức, một luồng uy áp bức người giáng thẳng vào thiếu nữ. Đó là uy áp của một tu sĩ niết bàn cảnh sơ kỳ, một ngự không cảnh sơ kỳ như thiếu nữ làm sao có thể chống đỡ nổi. Nàng nằm ngã rạp xuống đất, một ngón tay cũng không thể động, nét mặt vô cùng thống khổ. Thống khổ vì bị người khi nhục. Thống khổ vì mình vô dụng. Thống khổ vì bản thân chỉ là một kẻ mang những điều xúi quẩy. Và thống khổ vì nàng không có lực lượng để phản kháng. Nàng hận. Nàng hận tạo hóa bất công. Vì tạo ra nàng chỉ để cho người ghét bỏ. Nàng hận thế nhân vô tình. Vì nàng chẳng gây ra tội nhưng cuối cùng người sai vẫn là nàng. Nàng là kẻ có tội. Nàng thu mình trong thế giới nhỏ nhoi của mình. Không muốn nhìn. Chẳng muốn nghe. Nàng chỉ muốn những phút giây yên bình, tĩnh lặng dù là tăm tối. Vậy tại sao? Tại sao vẫn không thể? Không bạn bè. Chẳng người thân. Họ còn muốn lấy gì ở nàng nữa? Trong đôi mắt thiếu nữ, đôi mắt ngấn lệ ấy, dần trở nên băng giá. Đồng nhiên, uy áp khủng khiếp kia chợt biến mất. Không. Không phải biến mất mà là bị triệt tiêu. Thiếu nữ dần thở đều lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Nàng muốn biết ai đã giúp nàng. Vẫn sẽ còn có người thương hại nàng sao? Một kẻ bị mọi người xa lánh như nàng. Trong tầm mắt nàng, thân ảnh một thiếu niên hiện lên. Một thân thanh y yề, tóc dài đen nhánh, trên gương mặt tuấn mỹ, một miếng vải trắng bịt kín một bên mắt. Là hắn. Chính là người đã nhặt được thân phận bài và sau đó đã trả lại cho nàng bên ngoài Linh Bảo Các. Người là ai? Vị hạch tâm đệ tử lúc nãy phát ra uy áp đối với thiếu nữ kia nhìn chằm chằm Giang Lưu Nhi lạnh giọng hỏi. Ta. Chỉ là một đệ tử bình thường. Giang Lưu Nhi không mặn không nhạt đáp. Đệ tử bình thường. Vị hạch tâm đệ tử mặt đầy nghi hoặc. Một tên đệ tử bình thường lại có thể đối kháng được uy áp của hắn. Ở Đại Nhật Cung, chỉ có hai loại đệ tử. Bình thường đệ tử và hạch tâm đệ tử. Mới nhập môn cho đến thần thông cảnh trung kỳ thì là đệ tử bình thường. Từ thần thông cảnh hậu kỳ đến niết bàn cảnh sơ kỳ mới được gọi là hạch tâm đệ tử. Những hạch tâm đệ tử có tu vi đạt tới cảnh giới niết bàn thì có thể lựa chọn trở thành chấp sự, trưởng lão hoặc chấp pháp giả tùy vào năng lực của mỗi người. Nếu như tu vi đã vượt quá niết bàn cảnh sơ kỳ thì không thể tiếp tục thân phận hạch tâm đệ tử được nữa. Vị hạch tâm đệ tử mà Giang Lưu Nhi đang đối diện chính là một vị niết bàn cảnh sơ kỳ. Tu vi cũng coi như là tương đương với hoàng cảnh sơ kỳ của hắn. Này! Người đó là ai mà lại có thể đối kháng được với uy áp của Phong Sư Huynh? Ta cũng không biết. Gương mặt của hắn nhìn rất lạ, ta chưa gặp qua bao giờ. Sư Huynh! Ta biết hắn. Tên hắn là Niệm Từ. Là đệ tử mới gia nhập Tây Viện chúng ta một năm trước. Cái gì? Ngươi nói hắn chỉ mới vào Tây Viện chúng ta một năm. Có phải là ngươi nhớ nhầm hay không? Một đệ tử mới nhập môn một năm mà có thể chống lại uy áp của Phong Sư Huynh sao? Không để ý đến những lời xì xào bàn tán xung quanh, Giang Lưu Nhi đi đến chỗ thiếu nữ đang nửa nằm nửa ngồi nhìn mình kia. Không sai. Nàng đang nhìn hắn. Nhìn một cách chăm chú. Trong đôi mắt vô cùng phức tạp. Ngay khi hắn vừa định túi người đỡ thiếu nữ dậy, một luồng uy áp kinh khủng phủ xuống. Hắn thoáng điều động chân khí, cũng phát ra một luồng uy áp đối kháng lại. Ngang bằng. Nét mặt của vị hạch tâm đệ tử được gọi Phong Sư Huynh kia trở nên ngưng trọng hẳn. Lúc nãy đối với thiếu nữ kia hắn chỉ phát ra năm thành uy áp, nhưng vừa rồi phát ra chính là uy áp toàn lực của niết bàn cảnh sơ kỳ. Thế nhưng hắn vẫn không thể chiếm được chút thượng phong nào. Cái này nói lên điều gì? tu vi kẻ kia chắc chắn không kém hơn hắn. Lúc Giang Lưu Nhi đỡ thiếu nữ đi ra ngoài, vị phong sư huynh nọ đột ngột lên tiếng. Tên ngươi là gì? Thật ra lúc nãy, qua những lời thì thầm của những đệ tử xung quanh, hắn cũng đã biết được. Nhưng mà hắn muốn nghe từ chính miệng kẻ kia. Giang Lưu Nhi hơi ngừng lại một chút, giọng đạm mạc. Nghiệm từ. Tên ta là Phong Tiếu Thiên, ngươi hãy nhớ cho kỹ. Bởi vì ta sẽ là người dẫm đạp ngươi dưới chân. Giang Lưu Nhi không nói gì, bước ra cửa. Chương 64, đến phường thị. Thờ ta tự đi được. Sau khi ra ngoài tàng thư các được một lúc, thiếu nữ đang được dịu đỡ chợt dừng lại, nhỏ giọng nói. Giang Lưu Nhi nhìn nàng một chút, sau đó cũng thu tay về. Bộ dáng của hai người lúc này đúng là có hơi thân mật. Cả hai cùng im lặng không nói gì. Lúc này giúp nàng có lẽ cũng có một ít xúc động nhất thời, nhưng nếu bây giờ cho hắn bình tĩnh mà chọn lại thì hắn cũng vẫn sẽ làm như vậy. Vì thấy nàng đáng thương. Vì thương hại. Chắc là có một chút. Nhưng dường như còn có gì đó nữa mà hắn cũng không rõ. Tình cảm con người đôi khi là phức tạp như vậy. Giang Lưu Nhi hắn vẫn là một con người. Tuy rằng hắn không muốn bị người chú ý nhưng không có nghĩa là phải che mắt, bịt tai lại mà sống. Nếu vừa rồi người đối mặt không phải Phong Tiếu Thiên mà là một vị cường giả chân đan cảnh thì có lẽ hắn sẽ làm ngơ thật. Hắn còn chưa có năng lực để chống lại cấp bậc đó. Hắn giúp thiếu nữ bởi vì hắn có thể, vì hắn đủ khả năng. Chỉ có vậy thôi. Lùi một bước mà nói, hiện tại hắn đã bị Cổ Mị Xanh để tâm, thêm vài người chú ý đến nữa cũng không ngại. Chỉ cần không làm kinh động đến mấy vị thái thượng trưởng lao thì chắc là không có vấn đề gì lớn. Mà cấp bậc đó thì hầu như quanh năm đều đóng cửa bế quan tu luyện, hơi đâu lại đi để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này được. Nghĩ thế, tâm tình của hắn cũng thả lỏng. Sư muội. Giang Lưu Nhi khẽ gọi. Vâng. Thiếu nữ có chút rụt rè đáp lại. Ừm. Ta phải trở về phòng. Sư muội đi cẩn thận. Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, Giang Lưu Nhi xoay người đi. Mỹ Toa. Ta tên Mỹ Toa. Giọng thiếu nữ đột ngột cất lên. Đây là câu nói đầu tiên không hề mang theo chút ngại ngùng của nàng. Một cái tên tự tin và kiêu hãnh. Chia tay thiếu nữ Mỹ Toa, Giang Lưu Nhi đi thẳng đến Linh Bảo Các. Mục đích của hắn đương nhiên là vì muốn đổi lấy vài viên đan dược có công dụng giúp tu sĩ Niết Bàn đột phá bình cảnh. Lát sau, Giang Lưu Nhi từ trong Linh Bảo Các đi ra, nét mặt phiền muộn. Không phải vì hắn không đủ điểm cống hiến để đổi, với số tài sản khổng lồ trong giới chỉ thì dù hắn có muốn mấy mươi viên cũng chẳng hề gì. Linh Thạch cũng có thể đem nộp cho tông môn để đổi cống hiến. Nhưng là không có đan dược cho hắn. Phàm những đan dược dành cho tu sĩ Niết Bàn cảnh trở lên đều là ưu tiên cung cấp cho đệ tử hạch tâm, các trưởng lão và viện chủ. Còn một đệ tử bình thường như hắn thôi khỏi phải nghĩ. Ở tu tiên giới thì đan dược và pháp khí cao cấp luôn là thứ cung không đủ cầu. Bởi vì luyện đan sư và luyện khí sư có thể luyện chế được những thứ đó thật sự rất ít. Đó là còn chưa kể tới những nguyên liệu cần thiết để luyện chế và xác suất thành công. Cho dù có là luyện đan đại sư hay luyện khí tông sư đi nữa thì cũng chỉ có thể nắm chắc 3 thành luyện ra thành phẩm mà thôi, và đương nhiên 7 thành còn lại là thất bại. Cũng chính vì vậy mà đan dược và pháp khí cao cấp luôn là thứ chân quý đối với tu sĩ. Thậm chí có thứ dù cho có dùng linh thạch cũng không mua được. Thở ra một hơi, Giang Lưu Nhi hướng về đại môn của Đại Nhật Cung đi ra. Đa Bảo Phường. Giang Lưu Nhi nhìn tấm bảng trước mặt, sau đó chậm rãi bước vào. Trong quá trình tu luyện, tu sĩ không phải chỉ cần ngồi đả tọa bế quan mà còn cần làm rất nhiều việc khác. Tu luyện thần thông, lịch lãm rèn luyện, săn giết yêu thú, tìm kiếm tài nguyên, tế luyện pháp khí đều là những việc không thể thiếu. Thông qua chúng, tu sĩ có thể nâng cao thực lực của mình, đồng thời thu thập được những thứ tài liệu, ký hoa dị thảo các loại. Nhưng mà những thứ thu được không phải tất cả đều hữu dụng và cần thiết, lại càng không đáp ứng đủ nhu cầu của họ. Vì vậy, họ muốn bán những cái không cần và muốn mua những thứ mình cần. Để đáp ứng nhu cầu đó, những phường thị dành cho tu sĩ mọc lên. Đa Bảo Phường chính là một trong hàng trăm ngàn phường thị như vậy. Nó nằm cách Đại Nhật Cung khoảng 400 dặm về phía Bắc, là một phường thị cỡ trung do Linh Bảo Các quản lý. Tuy nhiên, ngoài các cửa hàng của Linh Bảo Các mở ra thì cũng có không ít những cửa hàng của môn phái khác. Dĩ nhiên những môn phái đó phải đóng phí hàng tháng với số lượng linh thạch nhất định cho Linh Bảo Các. Sau khi dạo quanh một hồi, Giang Lưu Nhi ghé vào một cửa tiệm khá lớn tên là Vạn Đan Đường. Tiền bối. Không biết tiểu nhân có thể giúp gì cho ngài? Một tiểu nhị lập tức hướng hắn cung kính hỏi. Giang Lưu Nhi cũng không vòng vo. Ta cần mua những loại đan dược có thể giúp tu sĩ Niết Bàn đột phá bình cảnh. Không biết Vạn Đan Đường này có bán không? Tiểu nhị nghe xong thì kinh ngạc, len lén nhìn Giang Lưu Nhi. Hắn cũng không dám nhìn thẳng, đa số những tu sĩ cấp cao tính tình đều rất cổ quái, lỡ như chọc giận đối phương thì một tiểu tu sĩ tiên thiên cảnh như hắn có 100 cái mạng cũng không đủ dùng. Ngay vừa rồi khi vị tiền bối này bước vào, từ khí tức phát ra, tiểu nhị biết là tu vi vị tiền bối này rất cao. Nhưng hắn cũng không nghĩ đây lại là một vị niết bàn cảnh tu sĩ. Đó là cảnh giới mà cả đời hắn chỉ có thể mơ ước. Tiểu nhị càng thêm tỏ ra cung kính hơn đáp. Thưa tiền bối, loại đan dược cao cấp này tiểu nhân cũng không có quyền biết đến. Xin tiền bối đợi một lát để tiểu nhân gọi chấp sự đại nhân. Sau khi thấy Giang Lưu Nhi gật đầu, tên tiểu nhị mới dám rời đi. Tu tiên giới là nơi thực lực vi tôn. Không bao lâu sau, tiểu nhị kia từ trên lầu đi xuống, cùng với hắn là một lão nhân bề ngoài khoảng 60-70 tuổi. Lão nhân nhìn người đeo mặt nạ trước mặt, cung kính thưa. Tiền bối, có phải người muốn mua đan dược giúp tu sĩ niết bàn đột phá bình cảnh? Không sai. Giang Lưu Nhi xác nhận. Vậy xin mời tiền bối theo vãn bối lên lầu 2. Những đan dược chân quý đều được để ở đó. Lão nhân này năm nay đã hơn 300 tuổi, nhưng cũng tuyệt đối không dám có chút bất kính nào với người đeo mặt nạ đối diện mặc dù trông đối phương trẻ hơn rất nhiều. Đối với tu sĩ không thể nhìn bề ngoài mà đoán tuổi tác được. Lùi một bước mà nói, cứ cho là đối phương thật sự trẻ như thế đi nữa thì lão nhân cũng không dám có chút bất kính. Bởi vì tu vi của đối phương cao hơn hắn nhiều. Ở tu tiên giới không phải dùng tuổi tác để xếp hạng thứ bậc mà là dùng tu vi, dùng thực lực. Dù ngươi có 300 tuổi hay 3.000 tuổi đi nữa mà tu vi thấp hơn thì vẫn phải gọi người có tu vi cao hơn là tiền bối, dù họ chỉ có 30-40 tuổi. Còn nếu là đồng môn, cách xưng hô cũng là dựa vào tu vi mà định. Trong lớp đệ tử, người có tu vi thấp hơn phải gọi người có tu vi cao hơn là sư huynh, tỷ. Còn đối với quan hệ giữa đệ tử và cao tầng tông môn thì cũng không khác mấy. Chẳng hạn như bây giờ Giang Lưu Nhi phải gọi Cổ Mị Xanh là viện chủ, nhưng nếu một khi tu vi của hắn vượt qua nàng, bước vào chân đan cảnh thì Cổ Mị Xanh phải cung kính gọi hắn một tiếng thái thượng trưởng lão. Tất nhiên, mọi thứ không phải đều tuyệt đối. Có một số môn phái có những quy định riêng của mình mà không phải theo hình thức chung của tu tiên giới. Giống như Thanh Hà kiếm phái của Giang Lưu Nhi ngày trước. Thân phận là dựa vào thời gian nhập môn mà tính. Nhập môn trước thì là sư huynh, tỷ, nhập môn sau thì là sư đệ, muội. Dù có thực lực thế nào thì cũng không đổi. Xem như cũng là một ngoại lệ hiếm hoi của tu tiên giới vậy. Tiền bối. Đây chính là tử tâm đan. Dừng lại, lão nhân mở một hộp khác, nói tiếp. Còn đây là thăng linh đan. Cả hai đều là đan dược dùng cho tu sĩ niết bàn đột phá bình cảnh. Giang Lưu Nhi nhẹ gật đầu, sau đó hỏi. Được rồi. Ngươi hãy nói ra đi. Lão nhân có chút ngập ngừng. Thưa tiền bối. Hai loại đan dược này đều rất chân quý. Là loại tốt nhất trong số các loại đan dược đột phá bình cảnh niết bàn, bổn tiệm cũng chỉ còn duy nhất hai viên này. Thế nên giá hơi cao một chút. Thấy sắc mặt Giang Lưu Nhi hơi đổi, lão nhân vội giải thích. Xin tiền bối người đừng hiểu lầm. Vãn bối thật sự không phải cố ý nâng giá gì cả. Hết thể là bao nhiêu ngươi cứ nói, ta cũng không có nhiều thời gian. Thấy đối phương mất kiên nhẫn, lão nhân vội vàng đáp. Vâng, tiền bối. Một viên thăng linh đan và một viên tử tâm đan tất cả hết 80 vạn hạ phẩm linh thạch. 80 vạn. Đúng là không phải con số nhỏ. Nếu không có số tài sản Cưu Lung đưa cho thì với tu vi hiện giờ chắc là Giang Lưu Nhi hắn phải nỗ lực săn giết yêu thú 7-8 năm mới đủ để mua. Tu luyện đúng là việc đốt tiền A. Giang Lưu Nhi có chút cảm khái. Đi ra khỏi vạn đan đường, Giang Lưu Nhi tiếp tục ghé vào vài tiệm khác nữa. Tuy là đốt tiền nhưng mà tiền của hắn đủ để cho hắn thoải mái đốt. Cuối cùng, hắn mua được thêm 2 viên tử tâm đan và 1 viên thăng linh đan nữa. Tốn 130 vạn hạ phẩm linh thạch. Như vậy, tổng cộng hắn đã tiêu hết 210 vạn hạ phẩm linh thạch. Tính ra thì cũng chỉ là mất một cọng lông trên mình con trâu mà thôi. Trở về Đại Nhật Cung, Giang Lưu Nhi lập tức đi thẳng đến khu tu luyện thất của Tây Viện. Đây là nơi dành cho các đệ tử bế quan. Bên trong mỗi tu luyện thất đều được bố trí một tòa tụ linh trận, có tác dụng giúp hội tụ thiên địa linh khí hỗ trợ tu sĩ tu luyện. Tùy vào đẳng cấp cao thấp của tụ linh trận mà khả năng hội tụ linh khí nhiều hoặc ít. Giang Lưu Nhi đi đến chỗ vị chấp sự quản lý khu vực tu luyện thất này, đưa ra thân thận bài và nói. Tiền bối, cho ta một phòng tu luyện. Vị chấp sự kia không mặn không nhạt hỏi. Loại. Bình thường. Bao lâu? Giang Lưu Nhi nghĩ một chút, sau đó trả lời. 1 năm. Chương 65, xé rách mặt. Trả một số lượng linh thạch theo quy định cho vị chấp sự xong, Giang Lưu Nhi nhận một tấm mộc bài đi đến phòng được chỉ định. Hắn đưa tấm mộc bài kia lên, thoáng vận chân khí. Từ tấm mộc bài phát ra một tia sáng, sau đó cửa phòng lập tức mở. Hắn bước vào. Trong phòng tu luyện, ngoài một tòa tụ linh trận cấp thấp ra thì còn có một cấm chế đơn giản, chủ yếu có tác dụng cách âm với bên ngoài. Giang Lưu Nhi ngồi xuống đả tọa. sau khi đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hắn lấy ra một viên thăng linh đan từ không gian giới chỉ. Chần chừ một lúc, Giang Lưu Nhi đem viên đan dược nuốt xuống. Rất nhanh, một luồng khí nóng bắt đầu dâng lên, chạy khắp toàn thân. Giang Lưu Nhi lập tức vận hành tâm pháp của chân nghiệt đại diễn quyết hấp thu dược lực. Hơn 3 canh giờ sau, mặt mũi hắn lúc này có chút khó coi. Viên thăng linh đan kia quả thật có dược lực rất tốt, có lẽ nó đúng là có thể giúp cho tu sĩ niết bàn đột phá bình cảnh. Nhưng mà nó lại không có tác dụng gì với hắn ngoài việc giúp cho chân khí bên trong đan điển tinh thuần thêm một chút. Thở nhẹ một hơi, Giang Lưu Nhi điều chỉnh lại tâm tình, lại tiếp tục phục dụng một viên tử tâm đan. Gần 2 canh giờ trôi qua, nét mặt Giang Lưu Nhi càng khó coi hơn trước. Hoàn toàn không có một chút hiệu quả. Không sao. Chân nghiệt đại diễn quyết dù gì cũng là công pháp tiên nhân tu luyện, bình cảnh khó khăn cũng là bình thường. Cố chân tĩnh lại, Giang Lưu Nhi tìm một lý do tự thuyết phục mình. Lát sau, hắn lại phục dụng thêm một viên tử tâm đan. Không có chút tác dụng. Trong mắt Giang Lưu Nhi thoáng hiện lên nét bất an. Nhìn viên thăng linh đan và tử tâm đan còn lại trong tay, Giang Lưu Nhi có chút do dự. Mãi một lúc lâu, hắn cắn răng nuốt luôn cả 2 viên cùng lúc. Nếu có người nhìn thấy hành động này của hắn chắc chắn sẽ mắng to lên. Thuốc bổ cũng không thể tùy tiện uống loạn A. Có nhiều loại đan dược đều có tác dụng tốt cho tu sĩ, nhưng nếu uống 2 hoặc nhiều loại khác nhau có thể sẽ dẫn đến tác dụng hoàn toàn ngược lại. Khi đó thuốc bổ sẽ không còn là thuốc bổ mà biến thành độc dược. Giang Lưu Nhi đương nhiên hiểu rõ điều đó. Hắn cũng biết rằng nếu đồng thời phục dụng thăng linh đan và tử tâm đan, tuy rằng không đến nỗi biến thành độc dược lấy mạng, nhưng sẽ dẫn đến dược lực trở nên cuồng bạo hơn gấp mấy lần, nếu khống chế không tốt, có thể khiến cho kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng mà nếu chỉ phục dụng từng loại thì lại không có hiệu quả gì với hắn. Bước trên con đường tu tiên thì vốn đã là một chuyện hung hiểm rồi. Lúc này Giang Lưu Nhi đang cực kỳ cẩn trọng dùng chân khí khống chế dược lực. Tuy hắn không ngại hung hiểm nhưng có thể bớt được phần nào thì cũng không phải việc xấu. Trên trán hắn, mồ hôi vã ra mỗi lúc một nhiều. Trên đầu, khói trắng cũng bắt đầu bốc lên. 1 canh giờ. 2 canh giờ. 3 canh giờ. Mãi đến gần 6 canh giờ sau, Giang Lưu Nhi mới mở mắt ra. Sắc mặt hắn lúc này có hơi nhợt nhạt, trong khi nắm tay thì siết chặt lại. Vẫn không có tác dụng. Ngoài việc kinh mạch mở rộng ra thêm chút xíu xíu không đáng kể thì chẳng còn hiệu quả nào nữa cả. Tại sao lại như vậy? Dù cho chân nghiệt đại diễn quyết có là công pháp tiên nhân đi nữa thì ít ra sau khi phục dụng 5 viên đan dược kia cũng phải có chút dấu hiệu đột phá gì đó chứ. Đằng này, một chút cũng không. Nên biết rằng tử tâm đan và thăng linh đan chính là 2 loại đan dược tốt nhất cho tu sĩ niết bàn đột phá bình cảnh. Thế nào đối với hắn ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có. Hoàn toàn không. Nghiệt. Giang Lưu Nhi có phần kích động lớn tiếng gọi. Nghiệt. Người mau ra đây. Mau nói cho ta biết tại sao lại như vậy. Thấy vẫn không có hồi đáp, hắn tiếp tục gọi. Nghiệt. Ta biết là ngươi nghe thấy lời ta nói. Hay trả lời ta. Những tưởng lần này vẫn chỉ là sự im lặng thì đột ngột một giọng trầm đục lạnh nhạt cất lên. Ngươi không cần phải lớn tiếng như vậy. Ta cũng không bị điếc. Hơn nữa ngươi nên nhớ ta bây giờ cũng không phải người hầu của ngươi. Giang Lưu Nhi thoáng điều chỉnh lại tâm tình một chút, nhẹ giọng nói. Là ta nhất thời kích động. Mong ngươi hãy bỏ qua cho. Dừng một chút, hắn đi vào vấn đề. Chắc hẳn ngươi cũng đã rõ tình cảnh của ta lúc này. Chân nghiệt đại diễn quyết là do ngươi sáng tạo ra, cách đột phá bình cảnh chắc ngươi phải biết. Ta đương nhiên biết. Nghiệt bình thản đáp. Mau nói cho ta biết làm cách nào mới có thể đột phá. Giang Lưu Nhi vội hỏi. Thật ra thì ngươi cũng không cần phải nôn nóng bất an làm gì. Nếu ngươi muốn đột phá bình cảnh cũng rất dễ dàng, thậm chí dù ngay bây giờ cũng có thể. Hơn nữa còn là tuyệt đối đột phá thành công. Nghe xong, Giang Lưu Nhi hơi nghi ngờ. Ngươi có thể nói rõ hơn một chút không? Hắc Liên. Hắc Liên. Chẳng lẽ ý nó là muốn nói đến nửa đóa Hắc Liên kia? Giang Lưu Nhi lấy ra từ trong giới chỉ nửa đóa liên hoa. Nhưng nó không phải màu hồng hay màu trắng mà là màu đen. Đấy chính là một nửa của đóa Hắc Liên mà hắn đã phải mạo hiểm tính mạng để lấy được ở hồ dung nham bên trong hang động của tứ dực ma xà. Ý ngươi là nó. Giang Lưu Nhi hướng Nghiệt để xác nhận lại. Không sai. Sắc mặt Giang Lưu Nhi lần nữa trở nên âm trầm. Tại sao ta phải dùng nó mới có thể đột phá bình cảnh? Hắn chất vấn Nghiệt. Với sự thông minh của ngươi ta nghĩ chắc ngươi phải đoán được chứ. Hồi tưởng lại từ khi tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết đến giờ. Hồi tưởng lại quá trình phục dụng thăng linh đan và tử tâm đan lúc nãy, sau đó lại nhìn nửa đóa Hắc Liên trong tay, giọng Giang Lưu Nhi trở nên lạnh lùng. Ý của ngươi là nếu muốn đột phá bình cảnh thì cần phải dùng đến ma khí. Nghiệt im lặng coi như đồng ý. Hít sâu một hơi, Giang Lưu Nhi lại tiếp tục hỏi. Vậy có phải sau này nếu gặp phải bình cảnh nữa, ta cũng lại cần dùng đến ma khí để đột phá đúng không? Hay là nói cho dù không có bình cảnh, nhưng muốn tu luyện lên cao hơn thì tuyệt đối phải dùng ma khí để tu luyện. Càng về sau, giọng điệu của hắn càng trở nên kích động. Nếu như ngươi đang cảm thấy nghi hoặc, ta có thể giải đáp nghi hoặc đó cho ngươi. Nghiệt đống đổi giọng. Đúng vậy. Bắt đầu từ cảnh thứ tư của chân nghiệt đại diễn quyết, chỉ có thể dùng ma khí tu luyện mới có thể đột phá lên các tầng tiếp theo. Còn nếu như dùng linh khí hay yêu khí để tu luyện thì tuyệt đối sẽ gặp phải bình cảnh, cả đời khó tiến. Nhận được câu trả lời khẳng định của Nghiệt, một chút hy vọng của hắn cũng tan đi. Vậy tại sao trước đó ngươi lại nói với ta chân nghiệt đại diễn quyết có thể chuyển đổi qua lại giữa các loại linh khí, yêu khí và ma khí để tu luyện? Hắn đã không giữ được bình tĩnh nữa. Mặc cho tâm tình của Giang Lưu Nhi, Nghiệt vẫn ung dung đáp. Vậy thì ta cũng đâu có nói gì sai. Từ bạch cảnh cho đến khi bước vào hoàng cảnh chẳng phải ngươi cũng dùng cả ba loại linh khí, yêu khí và ma khí để tu luyện đó sao? Ta không có lừa gạt ngươi, càng không có nói gì sai cả, chỉ là ta nói không đầy đủ thôi. Ngươi! Mặc dù rất tức giận nhưng Giang Lưu Nhi biết cũng chẳng thể làm gì được nó. Im lặng một lúc, cuối cùng hắn lên tiếng. Thảo nào ngươi lại chưa bao giờ hối thúc ta giúp ngươi tìm kiếm thiên tài địa bảo tẩm bổ linh hồn. Nếu ta đoán không sai thì chỉ có những vật có ma khí hoặc là nguyên thần của tu sĩ mới có tác dụng tẩm bổ linh hồn cho ngươi đi. Xem ra ngay từ đầu ta đúng là đã bị ngươi tính toán. Ta nghĩ ngươi truyền dạy chân nghiệt đại diễn quyết cho ta hẳn không phải chỉ là một cuộc giao dịch đơn giản như vậy, càng không phải xuất phát từ thiện tâm gì. Tuy rằng ta không đoán ra mục đích thật sự của ngươi, nhưng linh cảm mách bảo ta biết nó chẳng tốt lành gì đối với ta cả. Lúc này Giang Lưu Nhi cũng không e ngại mà nói ra những suy nghĩ cất giấu suốt thời gian qua của mình. Bởi vì hắn đã quyết định một việc. Nghe xong những lời của Giang Lưu Nhi, Nghiệt cũng không tỏ vẻ gì ngoài ý muốn, dường như nó đã biết được sự nghi ngờ của hắn. Nó bình thản nói. Ngươi đây là muốn từ bỏ việc tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết. Giang Lưu Nhi lạnh nhạt xác nhận. Đúng vậy. Nếu ngươi không muốn gặp lại Giang Linh Tử thì cứ tự tiện. Ánh mắt Giang Lưu Nhi khẽ động. Không sai. Hắn và Nghiệt có một giao dịch. Đó là hắn sẽ giúp Nghiệt thu thập các loại thiên tài địa bảo có tác dụng tẩm bổ linh hồn mà nó cần. Đổi lại, Nghiệt sẽ truyền dạy chân Nghiệt đại diễn quyết và giúp hắn đến được địa ngục. Đến địa ngục, tìm đá tam sinh, tra xét luân hồi. Đó là những điều mà hắn cần phải làm và tuyệt đối phải làm. Bởi vì hắn muốn gặp lại người. Hắn muốn gặp lại Giang Linh từ mẹ hắn. Hắn không ngại gian khổ, chẳng màn hiểm nguy, tìm mọi cách để mau chóng tăng lên cảnh giới. Tất cả đều không phải vì muốn được người quý bái tôn sùng, không phải vì trở thành thần tiên, càng không phải vì muốn được trường sinh bất tử, mà tất cả chỉ là vì muốn được gặp lại người. Trầm ngâm một lúc, Giang Lưu Nhi cũng không muốn thỏa hiệp. Quả thật ta rất muốn đến địa ngục, rất muốn gặp lại người. Nhưng mà, ta không tin tưởng được ngươi. Ta không tin nếu ta tu luyện đến cảnh giới tiên nhân cũng không thể đến được địa ngục. Vậy ngươi phải mất bao lâu để trở thành tiên nhân? Hơn nữa, ngươi dám chắc chắn mình có thể vượt qua được lục kiếp phi thiên để phi thăng đến cõi thượng thiên, trở thành tiên nhân sao? Giang Lưu Nhi trầm mặc. Hắn đương nhiên biết thành tiên là việc khó khăn cỡ nào. Cho dù là ở tầng trời thứ 13, phải đến mấy mươi vạn năm, có khi đến mấy trăm vạn năm thậm chí lâu hơn mới có một người thành tiên. Trong lúc Giang Lưu Nhi đang miên man bất định thì Nghiệt lại bồi thêm một câu như sấm nổ ngang tai. Còn có một việc mà ta quên nói cho ngươi biết. Sau khi đã tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết đến tầng thứ tư thì ngươi sẽ không thể tu luyện thêm được bất kỳ công pháp nào khác nữa. Chương 66, lựa chọn bất đắc dĩ. Giang Lưu Nhi cứng người. Phải mất mấy giây sau hắn mới phản ứng lại. Ngươi nói gì? Hắn hét to lên. Ngươi mau nói rõ ràng cho ta. Mau cút ra đây. Giang Lưu Nhi không còn giữ bình tĩnh được nữa. La hét một hồi, hắn ngồi xuống, thở dốc. Với tu vi của hắn bây giờ thì la hét mấy tiếng đương nhiên không thể làm hắn mệt được. Chỉ là do hắn quá kích động, quá tức giận nên mới thế. Hồi lâu, hắn cố trấn tĩnh lại. Lúc này la hét, mắng chửi thì ích gì chứ? Có trách thì trách bản thân ngươi ngu ngốc nên mới bị nó gạt gẫm đến bây giờ. Hắn tự mắng chửi mình. Thật ra thì hắn cũng không phải ngu ngốc gì, phải nói là Nghiệt quá xảo quyệt thì đúng hơn. Giữa lúc hắn tuyệt vọng nhất, Nghiệt xuất hiện và cho hắn một hy vọng. Thử hỏi lúc ấy với một người sống chẳng khác gì đã chết như hắn, có cần phải suy nghĩ nhiều để lựa chọn. Tuy rằng sau đó, đã có hy vọng và mục đích sống, hắn cũng từng nhiều lần nghi ngờ và tự hỏi về Nghiệt. Lai lịch của nó, mục đích của nó, nỗi oán hận của nó. Hắn cũng biết chắc chắn Nghiệt không phải có hảo tâm gì với mình, cũng luôn một mực cẩn trọng hạn chế dùng ma khí để tu luyện mặc dù nó nói chân Nghiệt đại diễn quyết có thể luyện hóa được ma khí. Thậm chí kể cả khi dùng ma khí ở huyết trì để tu luyện, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí mà luyện hóa nó không dám bỏ sót dù chỉ là một tia nhỏ. Hắn còn phải cẩn thận thế nào nữa đây? Làm sao hắn có thể ngờ được rằng tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết đến tầng thứ tư thì không thể tu luyện thêm công pháp nào khác nữa? Phải biết là dù ở tầng trời thứ 13, đừng nói là công pháp vượt ngoài tiên cấp như chân nghiệt đại diễn quyết mà dù công pháp tiên cấp hắn cũng chưa bao giờ nghe nói đến. Đó là công pháp dành cho tiên nhân chỉ ở cõi thượng thiên mới có. Có lẽ hắn có quyền lựa chọn, nhưng lại không thể không chọn. Bình tĩnh rồi chứ? Nghiệt Đạm Mạc hỏi. Thấy Giang Lưu Nhi không có ý trả lời, nó nói tiếp. Ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết. Đương nhiên nếu ngươi không muốn gặp lại Giang Ninh Tử thì có thể buông bỏ. Dừng lại một đôi, nó tiếp tục với giọng trầm đục quen thuộc. Ta thấy ngươi tại sao phải bận tâm đến việc mượn ma khí tu luyện đến như vậy? Ma khí thì sao? Ta công thì là ý thế nào? Ta đạo vì sao vẫn luôn tồn tại mà không bị diệt vong? Nếu tạo hóa đã cho phép nó tồn tại thì tất là nó có lý do để tồn tại, mọi thứ không phải là trùng hợp hay ngẫu nhiên. Lùi một bước mà nói, cho dù ngươi dùng ma khí để tu luyện thì ngươi vẫn có thể sử dụng tâm pháp của chân nghiệt đại diễn quyết để chuyển hóa chúng giống như đã từng làm. Ngoài việc phải dùng ma khí để tu luyện ra thì cũng chẳng có gì khác biệt với lúc trước cả. Khuôn mặt Giang Lưu Nhi dần bình thường trở lại. Có vẻ như những lời diễn thuyết của Nghiệt đã phát huy công dụng không nhỏ. Thật sự nếu dùng ma khí để tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm tính của ta. Một lúc lâu, Giang Lưu Nhi chợt lên tiếng. Ta có thể đảm bảo với ngươi tuyệt đối không có. Nghiệt khẳng định. Ta còn một chuyện muốn hỏi. Có thật sự chỉ cần ta đạt đến tử cảnh thứ tư thì ngươi có thể đưa ta đến địa ngục? Giang Lưu Nhi rất nghiêm túc hỏi, đây là điều quan trọng nhất đối với hắn. Ngươi yên tâm. Ta nói được thì tất nhiên ta có biện pháp. Chỉ cần thực lực ta cũng khôi phục đến tử cảnh thì đưa ngươi đến địa ngục chỉ là việc đơn giản. Hít sâu một hơi, Giang Lưu Nhi quyết định. Được. Ta sẽ tiếp tục thực hiện giao dịch của chúng ta. Bên trong thiên đoán, Nghiệt khẽ nhếch môi cười. Nghiệt. Giang Lưu Nhi đột một gọi. Ngươi còn nghi ngờ điều gì sao? Nghiệt có chút nghi hoặc hỏi. Cũng không có gì. Ta chỉ muốn xác nhận một việc thôi. Hơn nửa năm nay, ta một mực câu thông nhưng ngươi lại không hề hồi đáp. Ta nghĩ hẳn là ngươi trốn tránh vấn đề đột phá bình cảnh của ta. Thế nhưng tại sao bây giờ ngươi lại chủ động nói hết tất cả cho ta biết? Ngươi chỉ nói đúng một phần. Ta đúng là không muốn đối mặt với ngươi nhưng không phải trốn tránh mà là đang đợi. Đợi? Đúng vậy. Ta đang đợi ngươi dùng các biện pháp mà các tu sĩ thường dùng để đột phá bình cảnh. Ta muốn để ngươi tự mình trải nghiệm. Ta muốn ngươi nhận ra rằng những biện pháp đó là vô ích, không có tác dụng đối với người tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết như ngươi. Bởi vì ta biết rõ cho dù ta có nói trước với ngươi thì ngươi cũng sẽ không chấp nhận nó ngay mà sẽ thử các biện pháp đột phá bình cảnh đó. Như vậy chi bằng để ngươi làm điều đó trước. Nghiệt nói không sai. Với một người xuất thân chính đạo như hắn thì việc cả đời sau này phải dùng ma khí để tu luyện là điều rất khó để tiếp nhận. Nếu là một tu sĩ chính phái khác, khi nhận được chân nghiệt đại diễn quyết, cho dù biết do nó là công pháp tà đạo đi nữa thì có đến chín thành khả năng hắn sẽ không do dự mà tu luyện ngay. Bởi vì một lý do rất đơn giản, nó là công pháp đã vượt ngoài tiên cấp. Nhưng đó không phải Giang Lưu Nhi hắn. Hắn có lòng tự tôn và kiêu ngạo của mình, có lý tưởng của mình. Kiếm của hắn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu bọn tà ma ngoại đạo. Hắn từng là niềm kiêu hãnh của chính phái, từng được không biết bao người tôn sùng và ngưỡng mộ. Thử hỏi một kẻ như thế làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ hào quang của mình để đi tu luyện thứ công pháp của những kẻ mà hắn vô cùng căm ghét được, dù cho nó là công pháp vượt ngoài tiên cấp đi nữa. Thế nhưng bây giờ hắn lại không thể không tu luyện nó. Hắn đã không còn lựa chọn nào tốt hơn. Cuộc đời thường là sự trêu ngươi của tạo hóa. Giang Lưu Nhi không hỏi thêm gì nữa. Hắn đi tới chỗ tòa tụ linh trận, ngồi xuống. Tiếp đến, hắn lấy ra hai viên thượng phẩm linh thạch cầm trong tay, vận chuyển tâm pháp hấp thu linh khí. Sau khi đã điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất, hắn nhìn nửa đóa hắc liên trong tay, ánh mắt trở nên kiên định, bắt đầu luyện hóa nó. Từng tia ma khí được hấp thu vào trong đan điền, sau đó lại chạy qua kỳ kinh bát mạch, cuối cùng lại lần nữa trở về đan điền và được luyện hóa. Nhìn thấy những điều đó, Nghiệt lẩm bẩm. Sẽ không lâu nữa đâu. Rồi ngươi sẽ biến thành một tên ma đầu vô nhân tính giết người không chớp mắt. Ta thật sự nóng lòng muốn xem vẻ mặt hung tợn điên cuồng của ngươi lúc đó. Không biết qua bao lâu, Giang Lưu Nhi cuối cùng cũng mở mắt. Hắn thở nhẹ một hơi, sau đó thi triển nội thị thuật kiểm tra cơ thể một chút. Số chân khí bên trong đan điền đã nhiều hơn gần gấp đôi. Hắn đã đột phá đến hoàng cảnh trung kỳ. Lúc trước ta vẫn còn đánh giá thấp ma khí bên trong đóa hắc liên này. Xem ra thật sự đúng như lời Nghiệt, sau này chỉ có thể dùng ma khí để tu luyện. Giang Lưu Nhi thầm nghĩ. Hắn cũng không phải thật lòng tin tưởng vào sự bảo đảm hay hứa hẹn gì của Nghiệt. Hắn tu luyện chỉ vì bây giờ hắn không có lựa chọn nào tốt hơn. Nếu như có cơ hội và điều kiện hoàn cảnh cho phép, hắn sẽ tuyệt đối không do dự mà đâm nó một nhát, có thể khống chế được thì càng tốt. Còn bây giờ thì đành phải đi bước nào tính bước đó thôi. Chúc mừng ngươi đã đột phá. Giọng của Nghiệt vang lên. Chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới, cũng không có gì đáng chúc mừng. Giang Lưu Nhi không mặn không nhạt nói, sau đó hắn chợt hướng Nghiệt hỏi. Ngươi nói là đợi đến lúc thích hợp sẽ truyền cho ta pháp quyết của toái hồn ấn và toái tâm nhãn. Ta nghĩ bây giờ chắc là đã đến lúc thích hợp đó rồi phải không?
Yên tâm.
Ngươi không nhắc thì ta cũng đang định nói cho ngươi. Quả nhiên đúng như những gì Giang Lưu Nhi nghĩ. Sở dĩ lúc trước Nghiệt một mực kéo dài không chịu dạy hắn hai đại thần thông kia là vì một lý do rất đơn giản. Muốn tu luyện chúng thì cần phải dùng đến sự trợ giúp của ma khí, hơn nữa còn là một số lượng khổng lồ. Theo như những gì mà Nghiệt giảng giải, tu luyện hai đại thần thông này vô cùng hung hiểm. Chỉ cần có chút sơ suất thì lập tức nguyên thần sẽ bị tổn thương, tệ nhất có thể vỡ nát mà tử vong. Thế nhưng bù lại, uy lực của nó phải nói là cực kỳ đáng sợ. Toái hồn ấn, một ấn đánh ra sẽ lập tức phá vỡ nguyên thần của tu sĩ. Toái tâm nhãn, một cái nhìn có thể thao túng tâm trí kẻ địch, có thể khiến họ rơi vào tâm cảnh khủng khiếp sau đó bị giày vò cho đến chết, hoặc cũng có thể biến họ thành nô lệ, khôi lỗi. Cái gọi là nhất ấn toái hồn, nhất nhãn toái tâm cũng không phải là nói chơi. Đối với tu sĩ ngang cấp hoặc thấp hơn thì gần như tuyệt đối không ai có thể đối kháng được hai đại thần thông này. Còn với tu sĩ có tu vi cao hơn một đại cảnh giới thì hiệu quả sẽ giảm đi phân nửa. Trường hợp tu sĩ có tu vi cao hơn hai đại cảnh giới thì không phải nói nữa. Đó là điều bình thường. Thực lực của tu sĩ được quyết định chủ yếu bởi ba yếu tố là tu vi, thuật pháp thần thông và pháp khí. Con đường tu tiên càng đi lên càng gian nan hung hiểm. Ở cấp bậc càng cao thì tu vi tăng tiến càng khó khăn. Đừng nói là một đại cảnh giới mà dù chỉ là một tiểu cảnh giới thôi cũng đã là sự cách biệt rất lớn rồi. Toái hồn ấn và toái tâm nhãn không những là gần như tuyệt đối vô địch cùng cấp mà còn có thể có năm thành hiệu quả đối với tu sĩ trên một đại cảnh giới đã là một trường hợp vô cùng hiếm hoi. Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Lưu Nhi tạm gác lại việc tu luyện hai đại thần thông này, dù sao bây giờ cũng không có ma khí. Trước mắt, hắn muốn tu luyện thứ khác. Đó là dị dung thuật bên trong chân nghiệt đại diễn quyết và thuật pháp thần thông trong Tây Hoàng Kinh. Chương 67, nàng phải dùng gì để trả cho hắn đây? Tu luyện dị dung thuật đương nhiên là dùng để ngụy trang thân phận. Trên người hắn có một số tài sản đủ để khiến cho tu sĩ chân đan cảnh cũng phải đỏ mắt, thêm nữa, bí mật của hắn cũng không ít. Vì vậy, nếu như có thể che giấu hay ngụy trang thân phận lúc cần thiết thì cũng đỡ đi rất nhiều phiền toái. Lần trước hắn phải đeo một mặt nạ cấp bậc linh khí để đến Đa Bảo Phường mua đan dược, mục đích cũng là vì không muốn bị người nhận ra. Đạo lý thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội hắn hiểu rõ. 4 tháng sau, thở nhẹ một hơi, Giang Lưu Nhi đem ngọc giản ghi 3 tầng đầu của Tây Hoàng Kinh cất vào lại không gian giới. Sau mấy tháng tu luyện, những thuật pháp thần thông bên trong hắn đều đã luyện thành thạo. Tốc độ tu luyện của hắn có thể nói là nhanh kinh người. Bởi vì những đệ tử khác đa số đều là phải tu luyện 8, 10 năm mới có thể đạt đến mức lô hỏa thuần thanh như hắn bây giờ. Còn về phần dị dung thuật thì từ lâu hắn đã hoàn thành xong. Hắn tin tưởng với dị dung thuật cao minh này thì dù là cường giả chân đan cảnh cũng khó lòng nhận biết được. Trầm ngâm một chút, Giang Lưu Nhi hướng phía cửa bước đi. Ban đầu, hắn dự tính nếu có thể đột phá bình cảnh, hắn sẽ ở lại tu luyện một quãng thời gian, vì vậy mà hắn mới thuê tu luyện thất với thời hạn 1 năm. Thế nhưng bây giờ thì đã không cần phải ở lại đây nữa. Bên ngoài, chỗ chấp sự quản lý khu vực tu luyện thất. Thờ ta không có đủ linh thạch. Xin lỗi. Một thiếu nữ nói với vẻ bối rối. Vị chấp sự thấy thế thì nét mặt càng lộ rõ sự khó chịu. Không có linh thạch mà cũng muốn thuê phòng tu luyện. Ngươi là đang giỡn mặt với ta sao? Đúng là thứ mặt dày không biết xấu hổ. Đồ nghèo mạt. Đến 50 viên hạ phẩm linh thạch cũng không có. Với tư chất ngu độn của cô ta thì có tu luyện cũng chỉ làm lãng phí tài nguyên của Tây Viện chúng ta thôi. Nếu ta mà là viện chủ thì ta đã tống cổ cô ta đi từ lâu rồi. Sư muội, nếu ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta, nói không chừng sư huynh ta sẽ đại phát từ bi bố thí cho ngươi vài viên linh thạch đấy. Sư đệ, ngươi sao lại keo kiệt như vậy? Sư muội nếu chịu quỳ xuống học tiếng chó sủa thì ta sẽ cho ngươi vài chục viên linh thạch. Xung quanh, những lời khinh miệt, những tiếng mỉa mai không ngừng vang lên. Ngay cả vị chấp sự đang ngồi kia cũng không có ý khuyên ngăn mà còn có phần ủng hộ. Tất cả chỉ vì thiếu nữ là một kẻ xối quẩy. Một kẻ luôn bị người ghét bỏ. Nàng cắn chặt răng không lên tiếng, cố ngăn lại khóe mắt đang ướt dần. Nàng tự nhủ không sao cả. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên. Nàng cúi mặt lặng lẽ bước đi. Sư muội. Đống nhiên có ai đó nắm lấy tay nàng khẽ gọi. Thiếu nữ theo bản năng muốn giật tay ra thì chợt dừng lại. Khí tức quen thuộc này. Nàng ngẩng đầu lên nhìn. Một gương mặt tuấn mỹ với một miếng vải bịt kín một bên mắt hiện ra. Sư muội, ngươi muốn thuê phòng tu luyện sao?
Thiếu nữ lại cúi đầu không nói gì. Chợt nàng cảm giác được trong tay mình có thêm vật gì đó. Nàng liếc nhìn. Đó là một tấm mộc bài. Đây là tu luyện bài của ta. Vẫn còn thời hạn hơn nửa năm. Sư muội nếu cần thì cứ lấy dùng. Giọng nói của hắn lại vang lên bên tai nàng. Thiếu nữ lần nữa ngước nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. Giang Lưu Nhi sợ nàng từ chối nên nói thêm. Thật ra ta cũng đã tu luyện xong rồi, nếu trả lại bây giờ thì cũng có hơi lãng phí. Vậy nên nếu sư muội không chê thì cứ lấy dùng, dù sao thì ta cũng không cần nữa.
Thiếu nữ nhìn hắn chăm chú, trong đôi mắt lại bắt đầu có chút ướt nước. Nàng vội cúi mặt xuống không để cho hắn nhìn thấy.
Ồ, màn anh hùng giúp mỹ nhân thật cảm động. Ta không ngờ Độc Nhãn Long ngươi cũng là kẻ biết thương hương tiếc ngọc như vậy đấy.
Một giọng điệu châm biếm đột ngột cất lên.
Khẽ nhíu mày, Giang Lưu Nhi quay lại nhìn kẻ kia.
Bạch Ngọc Đô cũng nhìn lại với nụ cười lạnh. Mấy tháng trước hắn có nghe nói tên Độc Nhãn Long này đã từng chống lại uy áp của Phong Tiếu Thiên mà không rơi vào hạ phong. Ban đầu hắn bị đả kích không nhẹ.
Phong Tiếu Thiên là ai?
Đó chính là một trong số những người mạnh nhất trong lớp đệ tử Hạch Tâm hiện giờ, đã có tu vi niết bàn cảnh sơ kỳ.
Còn tên Độc Nhãn Long này, hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường có tư chất trung phẩm linh thể, là kẻ chỉ mới vào Tây Viện hơn một năm mà thôi. Làm thế nào hắn có thể đối kháng được với Phong Tiếu Thiên?
Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Ngọc Đô cho ra một kết luận. Đó là tên Độc Nhãn Long này chắc chắn có được một đại kỳ ngộ nào đó, và kỳ ngộ ấy hơn 9 phần là từ lần ra ngoài làm nhiệm vụ xích tuyến hạt hơn một năm trước của hắn. Bởi vì ngay khi trở về, hắn đã có thể chống chọi với uy áp của Tiêu Chấp Sự mà vẫn bình thản như không.
Mới đầu Bạch Ngọc Đô tuy rất kinh ngạc nhưng cũng không quá để tâm.
Tu tiên giới chuyện thiên kỳ bách quái xưa nay vốn không hiếm, hắn nghĩ có thể trên người tên Độc Nhãn Long này có pháp bảo gì đó cũng nên. Nhưng đến khi biết tin tên kia có thể đối kháng với Phong Tiếu Thiên thì hắn không muốn quan tâm cũng không được.
Chống lại uy áp của một tu sĩ thần thông cảnh hậu kỳ và một tu sĩ niết bàn cảnh sơ kỳ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tên Độc Nhãn Long kia tuyệt đối có đại kỳ ngộ. Hắn cũng không cho rằng tu vi của tên kia đã đột phá tới niết bàn cảnh.
Trong vòng một năm, từ một thần thông cảnh sơ kỳ đột phá vào niết bàn cảnh sơ kỳ. Phải là kỳ ngộ nào mới làm được?
Hắn không tin.
Hơn nữa, hắn đã từng hỏi qua mẫu thân mình, nàng cũng khẳng định tu vi của tên kia vẫn chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ mà thôi.
Suy đoán của hắn là tên Độc Nhãn Long kia đã nhận được một pháp bảo cao cấp nào đó có uy lực phòng ngự rất mạnh.
Tuy có hơi ghen ghét vận khí của tên kia nhưng Bạch Ngọc Đô cũng không còn cảm thấy đã kích như lúc đầu nữa.
Nếu không thì bây giờ chưa chắc hắn dám ngang nhiên khiêu khích như vậy.
Giang Lưu Nhi cũng không hơi đâu đi đôi co với loại người thích tự cho mình là như Bạch Ngọc Đô làm gì.
Hắn quay lại nói với thiếu nữ Mỹ Toa.
Sư muội, để ta dẫn ngươi tới phòng tu luyện.
Thiếu nữ không nói gì, im lặng để hắn nắm tay kéo đi.
Thấy Giang Lưu Nhi không thèm để ý đến mình, khuôn mặt Bạch Ngọc Đô đanh lại.
Lúc Giang Lưu Nhi đi ngang qua, hắn lạnh lùng nói.
Đại hội tranh tài 5 năm sau, ta sẽ dẫm ngươi dưới chân.
Lại thêm một kẻ muốn giẫm ta dưới chân nữa sao?
Giang Lưu Nhi không mấy để tâm.
Nếu muốn so tài thì hắn cũng không ngại.
Sư muội, chính là phòng tu luyện này.
Chỉ là một phòng tu luyện sơ cấp, hy vọng sư muội không chê.
Chê.
Ngay cả thuê một phòng như thế này nàng cũng không đủ linh thạch thì làm sao có thể chê được chứ?
Lúc này có chăng chỉ là sự phức tạp không diễn tả được thành lời trong đôi mắt xanh lam kia.
Đưa nàng vào trong xong, Giang Lưu Nhi liền rời khỏi đó.
Bóng lưng của người thiếu niên kia ngày một khuất dần, nhưng trong mắt của thiếu nữ nào đó thì lại ngày càng in sâu.
Một lúc sau, thiếu nữ đi đến cửa, thoáng vận chân khí truyền vào tấm tu luyện bài, đánh ra một tia sáng.
Cửa phòng khép lại.
Nàng quay người định tới chỗ tỏa tụ linh trận ngồi xuống tu luyện thì chợt ánh mắt hơi ngưng.
Thiếu nữ túi xuống nhặt vật dưới đất lên.
Đó là một không gian giới chỉ.
Thứ mà chỉ có các đệ tử đạt tới thần thông cảnh mới được tông môn cấp cho.
Về phần những đệ tử bình thường như nàng thì chỉ có thể dùng túi chứa vật cấp thấp để đựng vật phẩm.
Lưỡng lự một chút, sau đó nàng dùng thần thức tra xét bên trong.
Mắt thiếu nữ mở to.
Thật nhiều linh thạch.
Trong giới chỉ có ít nhất hơn 5 vạn hạ phẩm linh thạch và hơn 300 trung phẩm linh thạch.
100 viên hạ phẩm linh thạch mới được 1 viên trung phẩm linh thạch.
100 viên trung phẩm linh thạch thì mới được 1 viên thượng phẩm linh thạch.
Theo đó quy ra thì số linh thạch có trong giới chỉ kêu ít nhất hơn 8 vạn hạ phẩm linh thạch.
Thiếu nữ cảm thấy khó có thể tin được là số linh thạch này lại đang nằm trong tay mình.
Với tu vi hiện tại của nàng, mỗi tháng cũng chỉ nhận được 50 viên hạ phẩm linh thạch, một năm vị chi là 600 hạ phẩm linh thạch.
Như vậy, phải mất hơn 130 năm thì mới đủ con số hơn 8 vạn hạ phẩm linh thạch kia.
Thiếu nữ đương nhiên biết giới chỉ đang cầm trong tay là của thiếu niên vừa rời đi.
nàng cũng không ngốc đến mức cho rằng là hắn bỏ quên. Một tu sĩ thần thông cảnh sẽ để quên đồ mà không biết sao. Hơn nữa lại còn là không gian giới chỉ, một vật bất ly thân. Nàng hiểu, hắn là cho nàng. Tuy rằng không biết làm sao một đệ tử bình thường như hắn lại có nhiều linh thạch đến vậy, không biết vì sao hắn lại cho nàng, không biết vì sao hắn lại đối tốt với nàng đến mức này. Nhưng mà nàng biết, món quà này thật sự quá lớn đối với nàng, đối với một kẻ luôn bị người khi nhục và xa lánh như nàng, một kẻ bị cho là suối quậy, là sát tinh. Thật sự quá lớn. Nàng phải dùng gì để trả cho hắn đây? Thiếu nữ nhìn cánh cửa phòng tu luyện đã đóng chặt, trong đôi mắt màu lam đẹp đẽ và sáng ngời như những vì sao ấy, vài giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Lần đầu tiên nước mắt của nàng không rơi vì những lời miệt thị khinh khi, không rơi vì uất ức, không rơi vì thống khổ và oán hận. Mà lúc này nàng cũng không biết nó rơi vì điều gì nữa. Chương 68, nhiệm vụ đáng nghi. Rời khỏi khu tu luyện thất, Giang Lưu Nhi đi thẳng về phòng mình. Khi gần đến cửa, hắn khẽ nhíu mày. Hắn lập tức thả thần thức ra thăm dò. Bên trong, một thiếu phụ đang ngồi, môi khẽ nhấp ly trà, dáng vẻ trông khá nhàn nhã. Khuôn mặt Giang Lưu Nhi hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Không định vào sao? Giọng thiếu phụ truyền vào tai hắn. Thở ra một hơi, Giang Lưu Nhi đi tới, đẩy cửa bước vào. Cổ mị xanh đặt ly trà trên tay xuống bàn, sau đó chằm chằm nhìn hắn. Qua một lúc, thấy nàng ta cũng không có ý định thu hồi ánh mắt của mình, Giang Lưu Nhi đành phải lên tiếng. Viện chủ, không biết người đến tìm đệ tử có chuyện gì? Cổ mị xanh khẽ lướt hắn, nói bằng giọng nhu nhuyễn quen thuộc. Chẳng lẽ không có việc thì ta không thể tìm ngươi? Một viện chủ như ta muốn gặp ngươi cũng phải có lý do sao? Đệ tử không có ý đó. Ồ, vậy thì niệm từ ngươi có ý gì? Giang Lưu Nhi biết nữ nhân này là đang cố ý kiếm chuyện nên không nói gì nữa. Cổ mị xanh nhẹ nhếch môi, đứng lên, bước tới gần hắn. Giang Lưu Nhi cũng không có ý lùi lại. Hắn đã đột phá vào hoàng cảnh trung kỳ, tính ra tu vi cũng chỉ kém nàng ta một tiểu cảnh giới, hắn tin mình đã có đủ khả năng để chống lại mị thuật của nàng. Thế nhưng lần này, cổ mị xanh dường như cũng không có ý định thi triển mị thuật đối phó hắn. Sau khi còn cách hắn chỉ nửa bước chân nữa, nàng dừng lại, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Mãi hồi lâu, nàng đột nhiên đưa tay chạm nhẹ trước ngực hắn, nhưng cũng không nuốt ve hay gì khác mà thu về ngay. Sau đó nàng chợt nói một câu. Xem ra vận khí của ngươi cũng không phải nhỏ. Ánh mắt khẽ động, Giang Lưu Nhi hỏi. Ý của viện chủ là gì, đệ tử không hiểu. Cổ mị xanh như cười như không nói với hắn. Ta nghe nói ngươi có thể đối kháng uy áp với Phong Tiếu Thiên. Chẳng lẽ nàng ta đã nhìn ra tu vi thực sự của ta? Không thể nào. Liễm tức thuật của chân nghiệt đại diễn quyết rất cao minh. Đừng nói tu vi niết bàn cảnh hậu kỳ như nàng mà cho dù là cường giả chân đan cảnh cũng khó có thể nhận biết được. Cũng không để cho hắn nghi hoặc quá lâu, cổ mị xanh nói ra suy đoán của mình. Chắc hẳn là ngươi đã nhận được một pháp bảo nào đó rất lợi hại phải không? Trong lòng Giang Lưu Nhi thở phào một hơi. Nếu nàng ta đã nghĩ như thế thì hắn cũng thuận nước đẩy thuyền. Không dám giấu viện chủ, đệ tử đúng thật là có may mắn lấy được một pháp bảo phòng ngự, nhưng chỉ là một loại bình thường, cũng không tính lợi hại gì. Tuy cách gọi có chút khác nhau nhưng pháp bảo suy cho cùng cũng là một loại pháp khí. Đối với hầu hết các pháp khí ở tu tiên giới thì đều yêu cầu tu sĩ phải đạt đến mức tu vi nhất định mới có thể sử dụng và phát huy được uy lực tối đa. Tuy nhiên, không có gì là tuyệt đối. Đối với tu tiên giới đầy những thứ thiên kỳ bách quái thì lại càng không. Có một loại pháp khí không hề có sự hạn chế về tu vi của tu sĩ sử dụng mà vẫn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Những pháp khí đó được gọi riêng là pháp bảo. Giữa một pháp bảo và một pháp khí bình thường có cùng cấp bậc thì giá trị của pháp bảo có thể cao hơn ít nhất gấp mấy lần trở lên. Thậm chí từng có người mua một pháp bảo với giá gấp hơn 100 lần so với pháp khí có cùng cấp bậc. Trong tu tiên giới, pháp bảo chính là một trong những vật phòng thân tốt nhất của tu sĩ. Theo nhận định của cổ mị xanh, pháp bảo phòng ngự của Giang Lưu Nhi có thể chống lại uy áp của tu sĩ niết bàn cảnh sơ kỳ thì hẳn cũng ở mức cấp bậc linh khí. Tuy rằng loại pháp bảo này có giá trị không nhỏ nhưng đường đường là viện chủ của Tây Viện, pháp bảo như thế nàng không thiếu. Vì vậy, nàng cũng không quá lưu tâm. Trầm ngâm một chút, cổ mị xanh đột nhiên đổi giọng, nghiêm túc nói. Nghiệm tử, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi làm. Giang Lưu Nhi nhìn nàng có chút nghi hoặc. Chỉ nghe cổ mị xanh nói tiếp. Cách đây 50000 dặm về phía Tây có một tòa Hắc Sa Thành, là nơi thuộc phạm vi quản lý của Tây Viện chúng ta. Theo các đệ tử ở đó báo cáo thì gần đây Hắc Sa Thành thường xuyên xuất hiện một nhóm tà tu chuyên chặn đường giết người cướp của, làm cho lòng người hoang mang, dẫn đến sinh ý các cửa hàng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ ngươi hãy đến đó để giải quyết đi. Viện chủ, tại sao người lại chọn ta? Giang Lưu Nhi dò hỏi. Cổ mị xanh hơi nhíu mày. Thế nào? Viện chủ ta không có quyền ra lệnh cho người sao? Dừng một chút, nàng dịu giọng lại. Theo ghi nhận của các đệ tử thì bọn tà tu này có mấy tên tu vi cũng có chút lợi hại, đã đạt tới ngự không cảnh hậu kỳ. Cho nên nhiệm vụ này cần một đệ tử có tu vi thần thông cảnh đi làm. Những đệ tử khác đa số đều đang bế quan, còn lại vài người thì đều đang làm nhiệm vụ hoặc đang ở bên ngoài. Vì vậy, ngươi là người thích hợp nhất lúc này. Ngươi không còn thắc mắc gì nữa chứ? Thưa viện chủ, đệ tử đã hiểu. Giang Lưu Nhi nhẹ giọng đáp. Hắn biết mình không có quyền từ chối. Hắn cũng không muốn bị khép vào tội bất tuân mệnh lệnh. Đây cũng không phải tội nhẹ. Được rồi. Bây giờ ngươi hãy lập tức đi đến Hát Sa Thành đi. Cố gắng giải quyết càng nhanh càng tốt. Vâng, viện chủ. Cổ Mị Xanh hài lòng gật gật đầu, sau đó thì rời đi. Nữ nhân này không đơn giản đâu, ngươi nên cẩn thận. Nghiệt bỗng dưng lên tiếng. Nghiệt, ngươi không thể nói rõ ràng một chút sao? Ngươi nghĩ tu vi của nàng ta ở cảnh giới nào? Nàng ta đương nhiên là niết bàn cảnh hậu kỳ. Giang Lưu Nhi chợt dừng lại, ánh mắt khẽ động, chẳng lẽ ý ngươi là nàng ta cũng không phải chỉ đơn giản là một tu sĩ niết bàn cảnh hậu kỳ. Niết bàn. Tuy linh hồn ta bây giờ rất suy yếu, nhưng cảm giác còn rất tốt, mặc dù che giấu rất khá nhưng nếu ta đoán không sai thì nữ nhân kia hẳn là một cường giả chân đăng cảnh. Chân đăng cảnh. Khuôn mặt Giang Lưu Nhi có mấy phần ngưng trọng. Nếu nữ nhân kia chỉ là niết bàn cảnh hậu kỳ thì hắn cũng không sợ nàng ta dở thủ đoạn gì. Nhưng nếu là chân đan cảnh cường giả, hắn bắt đầu trầm tư. Một lát sau, hắn lên tiếng. Nghiệt, ngươi nhận ra từ khi nào? Từ lần đầu tiên ngươi gặp nữ nhân kia. Vậy tại sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết? Nghiệt trả lời một cách thản nhiên. Bởi vì ta không có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết. Nếu không phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng ngươi thì ta cũng lười quản. Giang Lưu Nhi không có lý do để phản bác. Nghiệt nói không sai. Theo giao dịch thì nó chỉ có trách nhiệm truyền dạy chân nghiệt đại diễn quyết và đưa hắn đến địa ngục, còn lại thì nó không có nghĩa vụ phải làm gì thêm nữa. Ý ngươi là nữ nhân kia muốn giết ta. Vậy ngươi thấy nhiệm vụ này thế nào? Nghiệt hỏi lại. Giang Lưu Nhi cũng thẳng thắn nói. Ta nghĩ chắc chắn không phải cái gì tốt lành. Hắn nhìn ra cửa, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Trong một phường thị tu tiên, một vị đại hán giang âm, thân hình tráng kiện đang chậm rãi bước đi trên đường. Một lát sau. Đại hán dừng lại trước một cửa tiệm khá lớn, trên biển treo để ba chữ Linh Hương Đường. Tiền bối, tiểu nữ có thể giúp gì cho người? Một thiếu nữ 16, 17 tuổi cung kính hỏi. Vị đại hán nọ nói với giọng khàn khàn. Ta muốn mua một ít phụ lục và pháp bảo phòng thân cao cấp. Tốt nhất là cấp bậc linh khí, phẩm chất càng cao càng tốt. Sau một thoáng kinh ngạc thất thố, thiếu nữ vội nói. Vâng, xin tiền bối đợi một lát để tiểu nữ bẩm báo với cấp trên. Đại hán nhẹ gật đầu. Khoảng 3 phút sau. Một thiếu phụ tuổi tầm 30 xuất hiện. Nàng đến trước mặt đại hán kia cung kính chào. Tiểu nữ tiếp đón chậm trễ mong tiền bối bỏ qua cho. Không sao. Dẫn ta đi xem những phụ lục và pháp bảo tốt nhất ở đây đi. Vâng, xin mời tiền bối. Tiền bối, đây đã là những tấm phụ lục cao cấp nhất của bổn tiệm. Thấy vị tiền bối nọ cầm trương phụ lục trong tay với dáng vẻ trầm ngâm, thiếu phụ lên tiếng giải thích. Được rồi. Chỗ phụ lục này hết tất cả bao nhiêu, ta mua hết. Mua hết. Thiếu phụ có chút há hốc. Ở đây có hơn 20 tấm đấy, hơn nữa tất cả đều là cấp bậc hạ phẩm linh phủ. Nàng chỉ cho là vị tiền bối này mua vài tấm là cùng, không ngờ. Thấy thiếu phụ kia không phản ứng, vị đại hán khẽ nhíu mày. Tiền bối, xin người thứ lỗi cho sự thất thố của tiểu nữ. Hết thảy số linh phủ này có giá 46 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng vì tiền bối mua với số lượng lớn nên bổn tiệm sẽ bớt cho người 6 vạn linh thạch. Như vậy, tiền bối chỉ cần trả 40 vạn linh thạch là được. Nghe nàng ta nói, đại hán cũng không tỏ vẻ gì. Y tiếp nhận túi chữ vật từ tay nàng, dùng thần thức chuyển số lượng 40 vạn hạ phẩm linh thạch qua. Con số 40 vạn không phải nhỏ, cũng không thể đổ ra cả sàn nhà được. Sau khi kiểm tra lại, thấy đã đủ, thiếu phụ cung kính đưa mớ linh phủ kia cho đại hán. Y cầm lấy bỏ vào không gian giới, sau đó bước ra ngoài. Ở Linh Hương Đường này cũng không có pháp bảo cao cấp nào khiến Y hài lòng cả. Lại đi dạo một vòng ở phương thị. Đến lúc trời đã xế chiều, vị đại hán nọ cũng rời đi. Phi hành được một lúc, vị đại hán dừng lại ở một nơi không người. Cả thân thể y bỗng nhiên biến đổi, trong chốc lát đã trở thành hình dáng của một thiếu niên. Thiếu niên này đương nhiên chính là Giang Lưu Nhi. Hắn đã dùng dị dung thuật để đến Đa Bảo Phường mua sắm đồ đạc này nọ, lý do thì là vì để tăng thêm bảo vật phòng thân. Bởi vì linh cảm nói cho hắn biết rất có thể sẽ nhanh thôi hắn phải đối đầu với vị Tây Viện chủ kia. Chương 69, Chiến Cổ Mị Xanh. Nghiệt, chúng ta thật sự không thể rời khỏi Đại Nhật Cung sao? Có thể, nhưng không phải bây giờ. ngươi vẫn muốn ta tiếp tục tìm hiểu lai lịch của bộ hài cốt và ma châu kia. Ta thật tình không hiểu nó có gì mà lại khiến ngươi quan tâm đến như vậy. Ta tự có lý do của mình, tới lúc thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết.
Thích hợp sao?
Chắc cũng không phải cái gì tốt đẹp với ta.
Giang Lưu Nhi thầm nghĩ.
Ngươi cũng không cần quá lo lắng.
Chúng ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, chưa chắc nữ nhân kia đã thật sự muốn ra tay với ngươi.
Nghiệt trấn an hắn.
Chỉ hy vọng là vậy.
Trao đổi với Nghiệt một lát, sau đó Giang Lưu Nhi lại lần nữa dịch dùng, vận dụng chân Nghiệt đại diễn quyết thay đổi khí tức, hóa thành một đạo kim quang phá không bay về hướng Tây.
Hơn nửa tháng sau.
Sư huynh, cũng may mà lần này có sư huynh ra tay, nếu không Hắc Sa Thành không biết sẽ bị bọn tà tu kia biến thành gì nữa.
Phải, lần này nhờ có tiền bối trợ giúp, chúng ta thật sự rất biết ơn người.
Trước sự niềm nở và những lời ca ngợi đó, Giang Lưu Nhi cũng chẳng lấy gì làm đắc ý hay vui vẻ.
Hắn cũng không phải có lòng tốt chủ tâm đến giúp họ, đơn giản là vì nhiệm vụ tông môn giao cho mà thôi.
Mà biết đâu những nụ cười và lời ca tụng kia cũng chỉ là hình thức có lệ.
Nhiệm vụ hoàn thành, Giang Lưu Nhi cũng không tính ở lại Hắc Sa Thành này làm gì.
Hắn muốn lập tức trở về báo cáo lại với vị Tây Viện chủ kia, sau đó sẽ đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một thời gian.
Hắn cần tìm ma khí để nhanh chóng tu luyện.
Nghĩ vậy, Giang Lưu Nhi thi triển dịch dung thuật rồi hóa thành một đạo kim quang nhằm hướng Đại Nhật Cung bay đi.
Với tốc độ phi hành của hắn bây giờ thì một ngày đêm không nghỉ có thể đi được khoảng chừng hơn 30 vạn dặm, tương đương với tốc độ phi hành của tu sĩ Niết Bàn cảnh trung kỳ.
Theo dự tính thì chỉ mất chưa đến nửa ngày là hắn đã có thể về đến Đại Nhật Cung.
Chíu!
Bất thình lình, một đạo bạch quang bắn tới Giang Lưu Nhi.
Hắn nhanh chóng tránh thoát, sau đó lập tức thả thần thức ra dò xét.
Giang Lưu Nhi sắc mặt lạnh lùng, tay phải hóa chảo chỉ về một khoảng không.
Ngay tức thì, nơi đó liền hiển hóa ra một cự chảo khổng lồ chụp xuống.
Ầm!
Sau tiếng nổ, một thân ảnh hiện ra cách đó hơn 10 mét, có phần kinh ngạc thốt lên.
Ồ!
Không ngờ ngươi lại có thể khám phá ra ẩn thuật của ta.
Quả nhiên là nữ nhân này.
Tiên bối, xin hỏi vãn bối đã đắc tội gì với người, cớ sao lại ra tay đánh lén?
Tiểu đệ đệ, ngươi đúng là không thành thật nha.
Tiên bối, người nói gì vãn bối thật sự không hiểu.
Ta là nói niệm từ ngươi rất không thành thật.
Một chút hy vọng cuối cùng cũng tiêu tan, đúng là nàng ta đã khám phá ra thân phận của hắn.
Giang Lưu Nhi khôi phục lại tướng mạo vốn có của mình, lên tiếng hỏi.
Viện chủ, người đánh lén ta như vậy là cớ gì?
Cổ mị xanh trong bộ hắc y lìa đưa tay che miệng cười mị hoặc nói.
Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta vì quá nhớ ngươi nên mới lặn lội từ Đại Nhật Cung đến nơi này đợi ngươi.
Vậy mà ngươi lại nỡ đối xử với người ta như vậy.
Nhìn bộ dáng ra vẻ đáng thương của nàng, Giang Lưu Nhi cau mày lại.
Nữ nhân này lúc thì trang nghiêm đứng đắn, khi lại mị hoặc lẳng lơ.
Hắn thật không biết đâu mới là con người thật của nàng nữa.
Nhưng hắn biết một điều.
Hôm nay nàng ta muốn giết hắn.
Nếu đã nói nhớ vì sao lại không chịu lộ diện mà phải ẩn nấp như thế.
Giang Lưu Nhi cũng lá mặt lá trái nói, còn trong đầu thì đang nhanh chóng nghĩ cách đối phó.
Người ta dù sao cũng đường đường là Tây Viện chủ, hơn nữa lại là phận nữ nhi, đương nhiên là có chút ngại ngùng.
Cổ mị xanh vừa ôn nhu nói vừa tiến dần về phía Giang Lưu Nhi.
Thấy thế, Giang Lưu Nhi liền lui lại phía sau.
Hắn cũng không dám để cho nữ nhân kia tiếp cận.
Có trời mới biết nàng ta sẽ giở thủ đoạn gì.
Tiểu đệ đệ, ngươi làm gì lại tránh tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ cũng đâu có ăn ngươi.
Ngươi làm như vậy thật sự tỷ tỷ rất đau lòng.
Có quỷ mới tin ngươi.
Giang Lưu Nhi nói thầm một câu.
Loại nữ nhân này chính là loại người hắn kiêng kỵ nhất, bởi vì rất khó đoán biết ý nghĩ trong đầu họ.
Tâm mị hồ ngày trước cũng là như vậy.
Mặc dù tu vi hắn cao hơn nàng nhiều. Nhưng nếu bàn về thủ đoạn và đối phó nhân tâm thì thật sự hắn phải cam bái hạ phong.
Cổ mị xanh đang bước đều thì bỗng nhiên ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, tay làm động tác chém ra.
Một dải bạch quang như lưới đao khổng lồ quét ngang phía trước.
Giang Lưu Nhi lập tức bay lên tránh thoát.
Cổ mị xanh đưa tay chỉ thiên, từ phía trên, những ngọn giáo đâm xuống.
Giang Lưu Nhi cầm một tấm phù lục màu vàng ném ra, một bức tường đất xuất hiện ngăn chặn lại những ngọn giáo kia.
Linh phù.
Cổ mị xanh có chút ngoài ý muốn.
Ừ. Một tên thần thông cảnh như ngươi mà muốn chống lại ta sao?
Dứt lời, nàng đưa tay kết quyết, đánh ra một đạo quang mang chói mắt.
Vành!
Sau tiếng va chạm, bức tường mà tấm linh phù lúc nãy hóa thành lập tức xuất hiện những vết nứt.
Chúng nhanh chóng lan rộng, cuối cùng đổ sụp.
Tiểu đệ đệ, buông tay chịu chói đi.
Còn lâu.
Một tia lạnh lẽo xẹt qua trong mắt cổ mị xanh.
Nếu không phải vì còn muốn bắt hắn để siêu hồn thì nàng đã sớm dùng thần thông đánh hắn thành tro bụi rồi.
Để ta xem lát nữa rơi vào tay ta ngươi còn có thể cứng miệng nữa không.
Trên tay nàng xuất hiện một sợi xích nhỏ dài không đến 5 tấc, màu vàng, bên trên có linh quang nhàn nhạt.
Trung phẩm linh khí. tiểu đệ đệ, xem thử tỏa kim xích của tỷ tỷ thế nào. Sau khi được Cổ Mị Xanh đánh lên một đạo pháp quyết, sợi xích nhỏ kia lập tức dài ra, xuyên ngang xẻ dọc về phía Giang Lưu Nhi. Trong phút chốc, không gian gần như bị phong tỏa bởi những mắt xích chẳng chịt. Tới nước này, Giang Lưu Nhi cũng không dám ẩn giấu thực lực nữa. Trên tay hắn xuất hiện một thanh bạch kiếm, khí thế hoàng cảnh trung kỳ quần quận phát ra. Niết bàn cảnh. Cổ Mị Xanh kinh hô. Nàng không nghĩ tới tên tiểu tử kia lại có tu vi niết bàn cảnh, vậy mà một cường giả chân đan cảnh như nàng lại hoàn toàn không nhìn ra được. Sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc. Kiếm trên tay, Giang Lưu Nhi tập trung chân khí chém ra. Trăm ngàn đạo kiếm ảnh phô thiên cái địa như mưa giữa trời. Kiếm vũ miên miên. Kiếm chiêu thật đáng sợ. Cổ Mị Xanh nhìn màn mưa kiếm, khẽ thì thào. Chỉ trong chốc lát, tỏa kim xích bị đánh trở về nguyên hình bay vào tay Cổ Mị Xanh. Nhìn kiện linh khí trong tay, ánh mắt nàng có chút ngưng trọng. Xem ra ta đã đánh giá ngươi quá thấp. Không những có được liễm tức thuật cao minh mà còn có kiếm chiêu lợi hại như vậy. Ta chưa từng nghe nói tới loại kiếm thuật này trước đây. Nhưng ta nghĩ nó tuyệt đối không thua kém gì những đại thần thông của Đại Nhật Cung. Ta thật sự thấy tò mò về mục đích mà ngươi gia nhập Đại Nhật Cung. Nàng đống đổi giọng. Thật ra ngươi có lai lịch gì? Giang Lưu Nhi nhìn nữ nhân đối diện, có phần thâm ý nói. Thật ra thì ta lại thấy hứng thú về lai lịch của Tây Viện chủ ngươi hơn. Mặt khẽ biến, nhưng tức thì được Cổ Mị Xanh che giấu, nàng ra vẻ thản nhiên. Lai lịch của ta? Ngươi có phải là bị đánh đến sợ nên không biết mình nói gì không? Lai lịch của ta chẳng phải là viện chủ Tây Viện sao? Phải không? Một viện chủ của Tây Viện lại có được tu vi chân đan cảnh. Hai mắt Cổ Mị Xanh lập tức mở to tràn đầy kinh ngạc. Làm sao tên tiểu tử này lại biết được tu vi thực sự của nàng? Điều mà ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Cung cũng không nhận ra được. Một lát sau, sự kinh ngạc qua đi trong mắt nàng, thay vào đó là nét âm hàn lạnh lẽo. Tuyệt đối không thể để kẻ này sống sót. Ngươi quả nhiên không đơn giản một chút nào. Xem ra ta thật sự đã quá coi thường ngươi. Để bù đắp sai lầm của mình, ta nghĩ hôm nay ta không thể để ngươi sống mà rời khỏi đây. Ngươi chắc chắn mình giết được ta. Vậy thì thử xem mới biết được. Cổ Mị Xanh đang định ra tay thì Giang Lưu Nhi đột ngột hô. Khoan đã. Cổ Mị Xanh nhìn hắn nghi hoặc. Ta tự tin dịch dung thuật và liễm tức thuật của mình không tệ, ta muốn biết làm thế nào ngươi lại có thể nhận ra. Nói cho ngươi cũng không sao. Quả thật thuật dịch dung và liễm tức thuật của ngươi rất cao minh, ta cũng không khám phá ra được chút sơ hở nào cả. Vậy làm sao lúc nãy ngươi lại khẳng định đó là ta? Bởi vì ta để lại trên người ngươi một thứ. Chắc ngươi còn nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp mặt chứ? Giang Lưu Nhi hồi tưởng lại. Lần đó hình như nàng ta đã chạm nhẹ vào người hắn. Hắn còn tưởng là nàng ta đùa cợt, không nghĩ. Hắn hơi cúi đầu nhìn chỗ áo từng bị chạm đó, thế nhưng vẫn chẳng phát hiện được gì. Cổ Mị Xanh cũng không có ý định giảng giải tường tận cho hắn. Nghi hoặc của ngươi ta đã giải đáp rồi, còn nghi hoặc của ta chắc là ngươi sẽ không chịu nói cho ta biết. Nam nhân đều là một bọn ích kỷ. Nhưng mà không sao, lát nữa dùng siêu hồn thuật một chút là được. Vừa dứt lời, trên tay nàng xuất hiện một cây hắc phiên. Nàng nhẹ phất, từ bên trong hắc phiên kia tràn ra một làn hắc vụ như có linh tính xông thẳng tới chỗ Giang Lưu Nhi. Giang Lưu Nhi ánh mắt ngưng trọng, lập tức vận chân khí chém ra một kiếm. Kiếm Trảm Thiên Quân. Một đạo kiếm khí khổng lồ hình vòng cung quét qua đám hắc vụ. Đám hắc vụ lập tức bị tản mát ra, thế nhưng sau đó lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục bao lấy Giang Lưu Nhi. Chương 70, ngàn dặm đuổi giết. Không có tác dụng. Nét mặt khẽ đổi, Giang Lưu Nhi thu kiếm, đưa tay làm những động tác kỳ lạ, sau đó giang ra hai bên, tiếp đến tay phải chỉ về Cổ Mị Xanh. Những đạo bạch quang liên tiếp bắn về phía đám hắc vụ. Xèo xèo. Nhìn hắc vụ bị tinh hóa, Cổ Mị Xanh cũng chẳng tỏ vẻ gì khẩn trương. Nàng nhẹ giọng nói. Không nghĩ ngươi cũng tu luyện Tây Hoàng Kinh. Nhưng trình độ vẫn còn kém lắm. Để ta cho ngươi xem thử Tây Hoàng Kinh chân chính là như thế nào. Cổ Mị Xanh lần nữa kết ấn, trên bầu trời một con giao long đột ngột xuất hiện. Đương nhiên không phải chân chính giao long mà chỉ là một loại thần thông được tạo thành từ linh lực. Nàng khẽ hô. Đi. Giao long như sống dậy, ngâm lên một tiếng, lao đến chỗ Giang Lưu Nhi. Ken ken. Kiếm và giao long va chạm. Một người một thú cuốn lấy nhau giữa không trung. Sau một lần va chạm mạnh, ngay khi bị đẩy lùi về phía sau, Giang Lưu Nhi bất ngờ phóng mình lên cao, hai tay nắm chặt kiếm chém xuống. Một đạo kiếm ảnh to lớn gấp mấy lần thân hình giao long trong gió rít gào mà bổ lên người nó. Giao long kia lập tức há miệng phun ra một luồng bạch quang chống chọi với kiếm ảnh. Oanh oanh. Sau một tiếng kêu không cam lòng, giao long liền tan biến. Thế nhưng trên mặt Giang Lưu Nhi lại không tỏ vẻ gì vui mừng mà càng thêm ngưng trọng. Không biết từ lúc nào, bốn phía xung quanh hắn đã bị vô số oan hồn lệ quỷ bao lấy. Thật là không nghĩ tới đường đường Tây Viện chủ của Đại Nhật Cung lại là người trong tà đạo. Cổ Mị Xanh nghe thế thì khẽ cười. Chính đạo hay tà đạo cũng đều là đạo. Ta chưa hẳn xấu, chính chắc gì đã tốt. Ngừng lại trong thoáng chốc, nàng nói tiếp. Ta thấy ngươi cũng là nhân tài hiếm có, nếu chịu quy phục ta thì ta không những không giết ngươi mà còn có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích. Chẳng hạn, linh đan, pháp khí, địa vị, mỹ nữ bảo đảm không thiếu. Giang Lưu Nhi tỏ ra hứng thú. Ồ, vậy thì không biết mỹ nữ mà ngươi nói sẽ có thể mỹ đến đâu. Trong mắt của Mị Xanh, một tia chán ghét khó phát hiện. Nàng mỉm cười mị hoặc, giọng nhu nhuyễn nói. Tuyệt đối sẽ khiến ngươi hài lòng. Mỹ nữ của tông môn ta không những mỗi người đều xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn rất am tường thuật phong khe. Nhất định sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Giang Lưu Nhi ra vẻ do dự. Bên kia, Cổ Mị Xanh cũng không nóng nổi. Ban đầu, nàng định sau khi bắt hắn siêu hồn thì sẽ một trưởng đập chết. Nhưng giao thủ nãy giờ, nàng phát hiện càng lúc mình càng không nhìn thấu thiếu niên này. Nàng nghĩ loại người này giết đi cũng có chút đáng tiếc. Nếu như hắn có thể trở thành thuộc hạ của nàng thì ngày sau chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực, có lợi rất lớn cho sự tranh đoạt chức tông chủ của mình sau này. Hơn nữa, khi hắn đã là người của nàng thì nàng không cần phải dùng siêu hồn thuật cũng có thể biết được những điều mình muốn. Tóm lại, so với giết đi thì giữ lại sẽ có lợi hơn nhiều. Ngươi có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi là gì không? Sau một hồi trầm ngâm, Giang Lưu Nhi lên tiếng hỏi. Một khi ngươi đã trở thành người của ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn những oan hồn lệ quỷ xung quanh, thở nhẹ một hơi, Giang Lưu Nhi đã quyết định. Được rồi. Ta đồng ý với lời mời của ngươi. Trên môi Cổ Mị Xanh nở nụ cười vui vẻ. Tốt. Bây giờ chúng ta hãy ký kết khế ước đi. Hơi nhíu mày, Giang Lưu Nhi lặp lại. Khế ước. Phải. Chủ bộ khế ước. Cổ Mị Xanh nói rõ hơn. Giang Lưu Nhi nghe xong thì cười lạnh. Chủ bộ khế ước. Ngươi tính toán thật hay. Ngươi muốn ta cả đời trở thành nô lệ cho ngươi sao? Cổ Mị Xanh cũng không có gì ngoài ý muốn. Nếu là người khác thì cũng sẽ không vui vẻ gì mà chấp nhận. Chủ bộ khế ước là một loại khế ước phổ biến ở tu tiên giới. Trong hai người ký kết, một người sẽ là chủ, kẻ còn lại sẽ là buộc. Người chủ có thể sai khiến buộc của mình làm bất kỳ điều gì, nếu muốn thì chỉ cần một ý niệm trong đầu họ liền có thể dễ dàng giết chết buộc. Hơn nữa, buộc tuyệt đối không bao giờ dám phản lại chủ. Bởi vì nếu buộc chết thì chủ cũng không bị tổn thất gì. Nhưng nếu chủ chết thì buộc sẽ lập tức chết theo. Nhìn thiếu niên đang không mấy gì dễ chịu phía đối diện, Cổ Mị Xanh nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi bảo ta phải tin một lời nói xuông? Ta làm sao biết được là ngươi có giả vờ quy phục sau đó lại lén âm ta hay không? Tuy rằng là ký kết chủ buộc khế ước, nhưng mà ngươi yên tâm, chỉ cần trong lòng ngươi không có ý định phản lại ta thì ta có thể bảo đảm tuyệt đối không làm gì có hại đối với ngươi. Không những thế, ta còn có thể dốc lòng bồi dưỡng cho ngươi. Những linh đan, pháp khí, địa vị hay là mỹ nữ gì đó chắc chắn sẽ cấp cho ngươi như đã hứa. Dừng lại trong thoáng chốc, nàng nhẹ giọng hơn. Lùi một bước mà nói, bây giờ ngươi cũng đâu có quyền lựa chọn. Nói thật cho ngươi biết, từ đầu đến giờ ta vẫn chưa dốc hết toàn lực. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ thì tốt hơn. Giang Lưu Nhi đương nhiên hiểu rõ điều đó. Một cường giả chân đan cảnh há lại chỉ có bấy nhiêu năng lực. Nhưng nếu phải ký kết chủ buộc khế ước thì cả đời phải làm nô lệ cho nàng sai khiến. Lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng Giang Lưu Nhi có chút bất đắc dĩ thở dài. Thôi được. Ta đồng ý ký kết chủ buộc khế ước. Khẽ tươi cười, Cổ Mị Xanh rất hài lòng. Tốt. Ngay sau đó, nàng đưa tay kết quyết, nhẹ đánh ra. Giữa không trung lập tức xuất hiện một vòng ấn ký với những hoa văn tối nghĩa. Cổ Mị Xanh há miệng phun ra một giọt tinh huyết. Giọt tinh huyết kia nhanh chóng dung nhập vào ấn ký giữa không trung nọ. Làm xong, nàng hướng Giang Lưu Nhi nói. Đến lượt ngươi. Nhìn ấn ký kia. Giang Lưu Nhi lại bắt đầu tỏ vẻ do dự. Hồi lâu, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Hắn khẽ há miệng. Một đạo kim quang rực rỡ với tốc độ kinh người bắn ra. Không phải tinh huyết gì mà là một đạo kim quang. Hơn nữa, nó cũng không phải bắn về phía ấn ký giữa không trung kia mà là bắn về phía Cổ Mị Xanh. Ngay từ đầu, hắn đã chưa bao giờ có ý định quy phục nữ nhân này. Đã từng là một cường giả vũ hóa cảnh há lại quỳ gối làm một nô lệ cho một chân đan cảnh nhỏ nhoi. Hừ. Không biết sống chết. Âm thanh lạnh lẽo của Cổ Mị Xanh vang lên. Nàng vẫn đang một mực để phòng hắn. Nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng tên kia sẽ dễ dàng quy phục như vậy. Đạo kim quang uy lực kinh người lập tức bị cây hắc phiên chặn lại. Phá. Những oan hồn lệ quỷ nhanh chóng quấn lấy đạo kim quang. Trước mắt, đạo kim quang đã tan biến không còn sót lại gì. Nhìn khoảng không trước mắt, Cổ Mị Xanh cười lạnh. Muốn chạy sao? Sau đó nàng hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Không bao lâu sau. Tiểu đệ đệ. ta khuyên ngươi nên thúc thủ chịu trói thì hơn. Sắc mặt Giang Lưu Nhi hết sức khó coi. Lúc này hắn cũng không phải là độn quang bình thường mà là thiêu đốt chân khí, tốc độ có thể nói đã nhanh hơn gấp mấy lần một tu sĩ niết bàn cảnh hậu kỳ bình thường rồi. Mục tiêu đào tẩu của hắn chính là Đại Nhật Cung. Chỉ cần đến phạm vi của Đại Nhật Cung thì Cổ Mị Xanh sẽ không thể ra tay với hắn được nữa, trừ phi nàng ta muốn bị mấy vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Cung vây giết. Thử nghĩ một tà tu lại lẻn vào một chính phái tu tiên, hơn nữa còn trở thành một cao tầng chỉ dưới thái thượng trưởng lão, nếu tin tức này bị truyền ra thì hậu quả có thể đoán được. Khi đó, mặt mũi của Đại Nhật Cung sẽ mất sạch. Dù là trừng trị gian tế hay là vì giữ gìn thanh danh của Đại Nhật Cung, họ tuyệt đối sẽ không để nàng ta sống. Còn về phần Giang Lưu Nhi, hắn định đến lúc đó sẽ nhân lúc Cổ Mị Xanh và ba vị thái thượng trưởng lão kia đánh nhau thì tìm cơ hội tẩu thoát. Không tốt mà nói, có thể hắn sẽ bị Đại Nhật Cung bắt để điều tra. Nhưng ít ra khả năng sống sót cao hơn khi phải đối mặt với Cổ Mị Xanh. Mà theo nhận định của mình thì Giang Lưu Nhi cảm thấy khả năng đó không cao. Bởi vì tu vi của Cổ Mị Xanh chính là chân đan cảnh trung kỳ, ngang bằng với ba vị thái thượng trưởng lão của Đại Nhật Cung. Thêm nữa thì các thần thông của nàng ta hết sức quỷ dị, muốn chắc chắn trấn áp được nàng thì khả năng rất lớn là ba vị thái thượng trưởng lão kia sẽ liên thủ để đối phó. Như vậy, Giang Lưu Nhi hắn sẽ bớt đi được bốn vị chân đan cảnh phiền toái. Về phần những người còn lại của Đại Nhật Cung thì không ai có đủ khả năng để giữ hắn lại, kể cả bốn vị viện chủ kia. Nhưng mà dự tính của hắn đã thất bại. Tốc độ độn quang của Cổ Mị Xanh thật sự quá nhanh, sánh ngang với chân đan cảnh hậu kỳ. Cổ Mị Xanh đứng xa xa nhìn thiếu niên sắc mặt khó coi kia, cũng không vội ra tay. Bởi vì nàng tin tưởng tuyệt đối hắn không thể thoát khỏi tay mình. Hắn đã có dự tính thì há Cổ Mị Xanh nàng lại không? Chính vì để tránh khỏi thần thức của ba lão quái vật ở Đại Nhật Cung kia nên nàng mới để hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ sau đó mới chặn giết. Tuy thân phận của hắn chỉ là một đệ tử bình thường nhưng dù sao Đại Nhật Cung cũng là một tu tiên chính phái có luật lệ nghiêm khắc. Không giống tà phái máu tanh tàn độc, đa phần chính phái đều phải có lý do thích đáng mới được phép xử tội chết đối với đệ tử. Nếu tự tiện giết người không minh bạch thì dù nàng là viện chủ cũng khó thoát khỏi bị chấp pháp đường điều tra. Không phải vì những nguyên tắc cổ hủ của bọn chính phái này thì nàng sao lại có thể để hắn bình yên đến giờ. Nghiệm từ. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chọn một trong hai. Thần phục hoặc chết. Chương 71, thần thông ra hết. Không có lựa chọn thứ ba. Tuyệt đối không có. Một thoáng trầm ngâm. Bất thình lình, Giang Lưu Nhi đánh ra một đạo kiếm khí về phía Cổ Mị Xanh. Tiên hạ thủ vi cường. Tuy rằng nếu đánh với nữ nhân này thì phần thắng là cực kỳ thấp, chưa tới một thành. Nhưng lúc này hắn đã không còn lựa chọn tốt hơn. Chỉ trách hắn quá sơ suất đã để nàng hạ ấn ký truy tung trên người, nếu không cũng không đến nỗi như bây giờ. Thôi thì đành trông nhờ vào vật khí. Ngay khi Cổ Mị Xanh vừa phá tan đạo kiếm khí kia, Giang Lưu Nhi đã xuất hiện trước mặt nàng, kiếm trong tay đâm tới. Soạt. Kiếm đã xuyên qua người nàng. Nhưng sau đó, thân ảnh Cổ Mị Xanh đang bị kiếm cắm vào kia bông hóa thành một đám hắc vụ với những oan hồn lệ quỷ bên trong. Ảo ảnh. Giang Lưu Nhi khẽ hô. Chịu chíu. Từ phía sau lưng, những ngọn giáo chói lòa bay đến. Ken ken ken. Giang Lưu Nhi trước sau đều bị giáp công, vội liên tục huy kiếm, nháy mắt chém ra hơn mấy trăm đạo kiếm ảnh. Từ xa, Cổ Mị Xanh mắt đẹp lạnh lùng, tay trái kết quyết, tay phải giơ lên trời. Quang minh chi nộ. Từ trên trời, sáu cột sáng như lưu tinh bắn xuống đầu Giang Lưu Nhi. Nhìn những cột sáng với khí tức mãnh liệt kia, khuôn mặt Giang Lưu Nhi đầy vẻ ngưng trọng. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giơ ngang đầu, hắn hét lên. Kiếm lên thiên hạ. Sáu đạo kiếm ảnh quét ngang trời. Ẩm. 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 Cột sáng tiêu thất. Kiếm khí tán loạn. Linh lực còn sót lại bắn ra bốn phía tạo thành những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cổ Mị Xanh thật không thể tưởng tượng nổi. Đây là kiếm chiêu gì? Ngay cả chiêu thứ sáu quang minh chi nộ trong Tây Hoàng Kinh cũng dễ dàng bị chu diệt. Phải biết rằng Tây Hoàng Kinh chính là một trong năm bộ công pháp chấn môn của Đại Nhật Cung, đồng thời cũng là một trong những công pháp đỉnh cấp nhất ở Thiên Vũ Đại Lục này. Húng chi tu vi của đối phương mới chỉ là niết bàn cảnh A. Nếu như kiếm chiêu vừa rồi do một vị cường giả chân đan cảnh thi triển thì sẽ thế nào? Uy lực tuyệt đối tăng lên không dưới 5 lần. Tuy rằng bị chấn kinh trong phút chốc, nhưng động tác của Cổ Mị Xanh lại không hề chậm. Một tiểu phiên xuất hiện trên tay. Nàng phun lên một ngụm tinh huyết, ma quang vốn chỉ nhàn nhạt bỗng sáng rực lên hẳn. Cổ Mị Xanh liên tục đánh ra hơn 10 phiên, khẽ hô. Đi. Vô số lệ quỷ gào rú thê lương bủa vây lấy Giang Lưu Nhi. Bên kia, giọng Cổ Mị Xanh cất lên. Hắc ám chi thống. Chưa dừng lại ở đó, nàng lại lần nữa hô lên. Quang minh chi nộ. Sáu cổ sáng như lưu tinh lại lần nữa xuất hiện. Giang Lưu Nhi lần này đúng thật sự là lên trời không được, xuống đất không xong. phía trên là quang minh chi nộ, bên dưới là hắc ám chi thống. Hắn cũng không hiểu nổi tại sao Cổ Mị Xanh lại cùng lúc tu luyện hai loại công pháp trái nghịch như vậy. Nhưng mà hắn phải công nhận một điều, đó là hai loại lực lượng đối lập này được sử dụng đồng thời thì uy lực quả thật trở nên vô cùng đáng sợ. Một lần nữa, Giang Lưu Nhi huy kiếm thi triển chiêu kiếm nên thiên hạ để đối kháng với quang minh chi nộ. Về phần hắc ám chi thống thì không cần hắn phải tự mình đối phó, bởi vì đã có linh phù chống đỡ. Kiếm ảnh chém lên. Linh phù bay xuống. Á á á. Á. Những oan hồn lệ quỷ bị ngọn lửa tạo thành từ hỏa linh phù thiêu đốt, chúng không ngừng kêu thảm thiết. Sau đó thì những tiếng xèo xèo nối tiếp nhau vang lên. Chẳng bao lâu, hắc vụ tiêu tán đi hơn phân nửa. Nét mặt Cổ Mị Xanh lúc này rất khó coi. Lại là linh phù. Tên này đào đâu ra nhiều linh phù như vậy? Ta không tin là ngươi còn linh phù để dùng. Nghĩ vậy, Cổ Mị Xanh lần nữa phất nhẹ tiểu phiên, một luồng hắc vụ cuồn cuộn trào ra, so với lúc nãy còn nhiều hơn gấp đôi. Chưa hết, hai tay nàng nhanh chóng kết quyết với những động tác khó hiểu, sau đó, bên tay trái nàng xuất hiện một bạch cầu, bên tay phải lại xuất hiện một hắc cầu. Nàng đem chúng dung hợp lại. Quang, ám là hai thuộc tính hoàn toàn trái ngược. Một khi chạm nhau lẽ ra chúng phải xung đột và triệt tiêu mới đúng, nhưng lúc này trên tay Cổ Mị Xanh, chúng không những không triệt tiêu mà năng lượng càng trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Bên trong quả cầu đen trắng lại có thêm những tia điện lập lòe. Nó không còn là quang cầu hay ám cầu, cũng không phải đơn thuần là quang ám cầu, mà lúc này, nó mang cả ba thuộc tính quang, ám và lôi. Thuộc tính diễn sinh. Ngay khi Giang Lưu Nhi vừa mới tiêu diệt được một nửa những oan hồn lệ quỷ bên dưới thì một quả cầu mang khí tức hủy diệt lao thẳng về phía hắn. Tốc độ thật nhanh. Hắn đã không còn tránh kịp mà chỉ có thể trực tiếp đối mặt. Động tác của hắn nhanh hơn bao giờ hết, 10 phần lực lượng được dồn vào một kiếm này. Chạm. Cự kiếm ảnh tỏa ra quang mang rực rỡ chém vào quả cầu đen trắng đang lao tới. Vành. 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 Tiếng nổ kinh thiên làm chấn động cả một vùng. Cách đó 300 dặm về hướng bắc. Một đội ngũ tu sĩ ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng nổ vừa rồi. Này! Sư thúc, đây là tu sĩ đấu pháp sao? Một tên thiếu niên có tu vi ngự không cảnh trung kỳ hướng một lão nhân có chút không dám xác định hỏi. Lão nhân hơi ngưng trọng gật đầu. Sư thúc, chúng ta có qua xem không? Một cô gái bộ dáng tò mò nói. Chuyện này! Lão nhân kia hơi trầm ngâm. Dựa theo khí tức vụ nổ vừa rồi thì đối phương chắc chắn là cao thủ, tu vi ít nhất cũng là niết bàn cảnh hậu kỳ. Thậm chí nói không chừng có thể là những vị cường giả chân đăng cảnh. Tu sĩ cấp bậc này trên người tài bảo mang theo tuyệt đối không ít. Nếu như song phương đấu đến lưỡng bại câu thương thì cũng không thể trách lão nhân này tham lam hay lòng dạ đen tối gì. Tu tiên giới tài nguyên khan hiếm, luôn là cung không đủ cầu. Sở dĩ đa phần tu sĩ cả đời đều không thể bước vào cảnh giới cao hơn cũng là vì không có đủ tài nguyên tu luyện. Vì vậy, nếu như có cơ hội kiếm được một lượng lớn tài bảo thì có mấy ai lại từ chối. Cho dù phải làm một số việc bẩn thỉu đi nữa. Khi gặp một tu sĩ trọng thương thì đến hơn 8 phần số người gặp được sẽ ra tay giết người đoạt bảo. Mà không phải chỉ có những tà tu mới làm vậy, tu sĩ chính đạo cũng là tuyệt không thiếu. Tuy nói các chính phái tu tiên đều nghiêm cấm hành vi này, nếu phát hiện đệ tử nào vi phạm sẽ lập tức nghiêm trị. Nhưng mà đó là nếu bị phát hiện. Còn nếu không bị phát hiện thì sao? Đương nhiên sẽ chẳng ai trách phạt gì cả. Do vậy, không phải cứ nói người của chính phái thì sẽ không làm những chuyện sát nhân đoạt bảo. Chính phái cũng không có ăn chay đấy. Đám người của lão nhân này cũng là người trong chính đạo, thuộc một tiểu môn phái tu tiên phụ cận gần đây. Lão nhân ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết định. Chúng ta đến đó xem thử. Tiếng nổ kinh thiên vừa rồi có uy lực rất khủng khiếp. Theo lão nhân cảm thấy thì hơn phân nửa đó chính là đòn đánh cuối cùng của hai bên đang giao đấu kia. Rất có thể giờ này bọn họ đã bị trọng thương, thậm chí là đã chết. Như vậy, số tài bảo trên người họ. Nghĩ tới đó, khuôn mặt lão nhân có chút kích động, độn quang càng nhanh hơn. Suy đoán của lão nhân kia không đúng nhưng cũng không phải hoàn toàn sai. Vì ít ra lúc này thật sự đã có người bị trọng thương. Người đó dĩ nhiên không phải Cổ Mị Xanh. Giang Lưu Nhi đưa tay lau vết máu trên miệng, khuôn mặt hắn lúc này trông khá nhợt nhạt. Uy lực của quả cầu lúc nãy thật sự rất khủng khiếp. Cũng không phải vì kiếm chiêu của Thanh Hà kiếm quyết không sánh bằng thần thông của nàng mà hắn không chống lại được. Thanh Hà kiếm quyết là một thánh cấp công pháp ở Đại Hồng Vũ, há lại không bằng được công pháp của một tu sĩ phàm giới Thiên Vũ đại lục này. Tất cả cũng chỉ vì tu vi của hắn kém Cổ Mị Xanh quá xa. Hắn chỉ mới là hoàng cảnh trung kỳ, tương đương với niết bàn cảnh trung kỳ, còn nàng ta thì đã là chân đan cảnh trung kỳ. Đó là cách nhau cả một đại cảnh giới. Cho dù chỉ là một tiểu cảnh giới thì đã là sự khác biệt vô cùng lớn rồi chứ đừng nói gì đến một đại cảnh giới. Trước mặt một cường giả chân đan cảnh, cho dù có cả trăm tên miết bàn cảnh bình thường liên thủ thì kết cuộc cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Nhưng Giang Lưu Nhi không thể tính theo lẽ thường được. Công pháp hắn tu luyện chính là công pháp của tiên nhân. Nhờ vậy mà hắn mới có thể đối kháng với một cường giả chân đan cảnh trung kỳ tới bây giờ. Nhưng cũng chỉ có thể tới bây giờ thôi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không muốn chết thì lập tức thần phục ta. Đây đã là lần thứ hai nàng nói cho hắn một cơ hội cuối cùng. Cổ mị xanh nàng xưa nay tuyệt không phải một kẻ thích cho người khác cơ hội kiểu thế này. Nhưng mà nàng thật sự rất kinh ngạc khi tên kia có thể đỡ lấy chiêu vừa rồi mà vẫn còn đứng được trước mặt nàng. Hắn chỉ mới là niết bàn cảnh trung kỳ. Vậy mà lại có thể đỡ được chiêu mà ngay cả chân đan cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc làm nổi, thế nên nàng càng muốn bắt hắn thần phục. Chỉ cần sau này có hắn trợ giúp, nàng tin tưởng mục tiêu trở thành tông chủ của mình đã không còn xa nữa. Giang Lưu Nhi cũng không biết tại sao cổ mị xanh lại cho hắn thêm một cơ hội nữa mà không lập tức ra tay giết hắn, nhưng mà hắn cũng sẽ không để tâm đi tìm hiểu điều đó làm gì. Lúc này trong đầu hắn đang suy tính mọi khả năng để có thể thoát khỏi tay nữ nhân kia. Chương 72, lật thuyền trong mương. Phần thắng của ta gần như không có. Nếu tiếp tục đánh xuống thì sớm muộn gì cũng chết trong tay nữ nhân kia. Toái cốt trưởng thì không thể dùng, nàng ta rất cảnh giác, tuyệt đối sẽ không để ta tiếp cận. Thanh Hà kiếm quyết thì lại chỉ có thể thi triển được 6 chiêu đầu. Suy tính một hồi, Giang Lưu Nhi vẫn chẳng tìm được giải pháp nào để thoát khỏi khốn cảnh. Chạy không được, đánh cũng không xong. Hừ. Đang chờ đợi câu trả lời của Giang Lưu Nhi, chợt cổ mị xanh khẽ hừ lạnh, giơ tay về một khoảng không cách đó khá xa. Một cự thủ đánh xuống. Ẩm. Tiền bối. Xin tha mạng. Người vừa lên tiếng cầu xin chính là lão nhân trong đám người lúc nãy. Hắn là vì tài bảo mà chạy đến đây. Tha cho ngươi. Cổ mị xanh như vừa nghe một chuyện cười. Nàng nói tiếp, có thể. Lão nhân nghe thế thì như được đại xá, vội vàng không người cung kính. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Đống nhiên hắn mở to mắt, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy. Phía sau, một đám hắc vụ đuổi theo. Chỉ chớp mắt đã bao lấy hắn. Những oan hôn lệ quỷ gào rú ghê rợn, thi nhau cắn xé. Không. A. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Mặc cho những tiếng cầu xin của hắn, cổ mị xanh vẫn thản nhiên đứng như thể mọi chuyện không phải do nàng làm. Nàng há lại không biết ý đồ của hắn, loại chuyện giết người đoạt bảo nàng cũng từng làm không ít. Lại thêm mấy kẻ không biết sống chết. Trong mắt cổ mị xanh hiện lên một tia khó chịu. Nàng liên tục đánh ra mấy đạo bạch quang. Á. Không. Hơn mười mấy đệ tử cùng theo lão nhân đến đây không một ai sống sót. Giang Lưu Nhi thấy hết tất cả nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Tu tiên giới trước giờ vốn chẳng phải là nơi yên bình. Phàm nhân ngưỡng mộ và kính bái tu tiên giả, nhưng lại không biết rằng tu tiên giới chẳng phải tốt đẹp như họ tưởng, thật sự nó chỉ là một nơi đầy gió tanh mưa máu mà thôi. So với giang hồ của thế tục thì còn tàn khốc hơn rất nhiều. Giết bọn người kia xong, cổ mị xanh hướng Giang Lưu Nhi nói. Thế nào? Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Thấy hắn im lặng không đáp, giọng cổ mị xanh trở nên lạnh lùng. Xem ra ngươi vẫn không có ý định thần phục ta. Như vậy giữ ngươi lại cũng không có tác dụng gì. Vừa dứt lời, tiểu phiên trên tay nàng phẩy nhẹ, hắc vụ quần cuộn tuôn ra như một dòng hắc hà, so với những lần trước thì còn nhiều hơn gấp 5, 6 lần. Xem ra nàng đã thật sự muốn giết hắn. Không dám chậm trễ, Giang Lưu Nhi vội lấy linh phù ném ra. Linh phù kia lập tức hóa thành những tia lôi điện ầm ầm đánh xuống hắc vụ. Lại là linh phù. Cổ mị xanh hơi nhíu mày. Nàng cầm tiểu phiên trong tay, lao mình tới. Giang Lưu Nhi lúc này vừa phải đối phó với hắc vụ, vừa phải nên đón những luồng bạch quang uy lực kinh người từ cổ mị xanh. Hắn liên tục phải vận linh lực thi triển Thanh Hà kiếm chiêu và thúc giục linh phù ứng phó. Bộ dáng trông khá chật vật. Đang giao đấu, thân ảnh cổ mị xanh đột ngột biến mất. Mặt khẽ biến, Giang Lưu Nhi vội tập trung thần thức đến mức cực hạn dò xét. Ngay khi đó, từ phía sau, một đạo lưu quang với tốc độ kinh người bay tới. Ken. Vừa phá tan đạo lưu quang kia, Giang Lưu Nhi lập tức đâm mũi kiếm về phía sau. Phúc! Thân hình cổ mị xanh dừng lại giữa không, mắt đầy vẻ khó tin. Nơi ngực nàng, một thanh kiếm đang cắm sâu. Tiểu đệ đệ! Người thật tàn nhẫn! Giang Lưu Nhi cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Ta đã đâm trúng nàng. Dễ dàng như vậy. Chuyện này! Cảm thấy có chút không chân thật, hắn tập trung thần thức lên người cổ mị xanh. Đáp án làm hắn hơi ngoài ý muốn. Từ khí tức phát ra thì người đang bị kiếm đâm vào quả thật chính là cổ mị xanh không sai. Nhưng mà cứ như vậy xong sao? Tuy có hơi cổ quái, nhưng kết quả ở trước mắt, hắn cũng không thể không tin. Chắc là do ta nghĩ nhiều. Hắn thầm nói với mình. Khu khu. Máu từ khóe miệng cổ mị xanh chảy ra, khuôn mặt nàng lúc này đã vô cùng tái nhợt. Nàng nhìn hắn với ánh mắt như có chút gì đó ai oán, lưu luyến. Nàng sao lại nhìn ta như vậy? Tại sao nàng lại hoán ta?
Lưu luyến.
Nàng tại sao phải lưu luyến?
Nàng lưu luyến điều gì?
Ta sao?
Giang Lưu Nhi chợt thấy trong lòng xúc động. Hắn không tự chủ nhìn nàng thật kỹ.
Gương mặt này, ánh mắt này.
Giống quá.
Ý thì hệ tâm mị hồ.
Hắn bỗng cảm thấy như vừa mất đi thứ gì quen thuộc.
Hắn tại sao phải giết nàng?
Ánh mắt hắn dần trở nên mê mang.
Hắn đưa tay về phía nàng, khẽ chạm lên gương mặt tiểu diễm kia, vuốt nhẹ.
Giang Lưu Nhi.
Mau tỉnh lại.
Mau tỉnh lại.
Giọng của Nguyệt không ngừng gọi.
Thế nhưng Giang Lưu Nhi không đáp lại, trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại hình bóng của cổ mị xanh.
Khuôn mặt nàng đang mỗi lúc một tái đi, sinh cơ bắt đầu tan lùi.
Đột nhiên khuôn mặt tưởng chừng sắp chết ấy lại nở một nụ cười, không phải là nụ cười mãn nguyện hay đau khổ mà là một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Thân ảnh cổ mị xanh tan biến.
Phốc.
Tiếng trầm thấp khe khẽ vang lên.
Trước ngực Giang Lưu Nhi, một thanh chủy thủ cắm vào.
Dường như đau đớn đã làm hắn tỉnh táo lại, hắn vội vận linh lực.
Nhưng cổ mị xanh há sẽ bỏ qua cơ hội tốt này, làm sao nàng có thể để hắn như nguyện.
Ba ba ba.
Ba trưởng liên tiếp đánh vào người Giang Lưu Nhi.
Khu khu.
Phun ra mấy ngụm máu, Giang Lưu Nhi cố đứng dậy thì một bàn tay đã nắm lấy cổ hắn nhấc lên.
Ta vốn đã cho ngươi cơ hội nhưng mà ngươi lại từ chối ý tốt của ta.
Nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ để ngươi được toại nguyện.
Cổ mị xanh ta cũng không phải người thích van nài kẻ khác.
Hơi ngừng một lát, nàng tiếp lời.
Nhưng mà trước khi giết ngươi, ta sẽ để ngươi nếm thử chút tư vị bị người siêu hồn là thế nào.
Dứt lời, nàng dùng tay còn lại đặt lên mi tâm Giang Lưu Nhi, một đạo thần thức xâm nhập vào.
Về phần Giang Lưu Nhi, lúc này hắn đã không còn lực lượng để phản kháng, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng ta tự tung tự tác.
Bất chợt, hai mắt cổ mị xanh lộ vẻ kinh hãi, vội buông Giang Lưu Nhi ra, nhanh chóng lùi lại phía sau.
Nhưng đáng tiếc đã quá muộn.
Phúc!
Một thanh kiếm mang phong cách cổ xưa, trên thân khắc những hoa văn đen nhánh tối nghĩa đã cắm vào ngực nàng.
Cổ mị xanh cảm nhận được linh hồn mình đang run rẩy, sinh khí cũng dần trôi đi.
Không!
Không phải trôi đi mà là bị thanh kiếm kia hấp thụ.
Cổ mị xanh kinh hoàng đưa tay định rút nó ra.
Thế nhưng khi vừa chạm vào thì lập tức không thể động đậy được nữa, cứ như bị một thứ lực lượng vô hình nào đó giữ lấy.
Nàng vô cùng sợ hãi.
Mắt thấy đã sắp đạt được mục đích thì mọi chuyện lại thành ra thế này.
Lần này thì đúng là bị lật thuyền trong mương.
Cổ mị xanh đã thử mọi biện pháp nhưng vô ích.
Bây giờ nàng thậm chí còn không thể tự bạo đan châu chứ đừng nói gì điều động linh lực.
Chẳng lẽ hôm nay cổ mị xanh ta phải chôn thân nơi này sao?
Mà không biết là ta có còn được toàn thây để chôn không nữa.
Nàng bi ai nghĩ?
Cái kết của tu sĩ trước giờ đều thường luôn bi thảm, chẳng mấy ai toàn thây lành lặn cả.
Giết người rồi hủy thi diệt tích là nguyên tắc mà tu sĩ nào cũng phải tự hiểu lấy, nếu không muốn phát sinh phiền phức không đáng có.
Đó là còn chưa kể tới tài bảo, pháp khí linh tinh cũng bị lấy đi, thậm chí nếu gặp phải bọn tà tu thì linh hồn của ngươi tuyệt đối sẽ không bị bỏ qua.
Biết đâu chừng còn bị bọn họ đem luyện chế thành quỷ nô hay những lệ quỷ giống như hàng vạn con bên trong ma phiên của nàng.
Mặc dù rất không cam lòng, nhưng nàng đã không còn cách nào để xoay chuyển tình thế.
Nàng cũng chẳng oán trách gì cả, đã bước chân vào con đường tu tiên thì phải chấp nhận những chuyện thế này.
Tu tiên lộ không phải lót bằng thảm, không phải bằng đá, cũng chẳng phải bằng gai, mà là bằng máu.
Từ xưa đến nay, không có kẻ nào bước lên đỉnh cao tiên đạo mà tay không dính máu, càng không có kẻ nào bước lên đỉnh cao tiên đạo mà thân không đổ máu.
Nàng nhắm mắt chờ đợi kết cuộc của mình.
Ngươi muốn sống hay muốn chết?
Bất chợt, một giọng nói truyền vào thai cổ mị xanh.
Nàng mở mắt ra.
Phía trước mặt, một thiếu niên người đầy máu me đang nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Cổ mị xanh cười vẻ đắng chát.
Có thể sống thì ai lại muốn chết?
Ta có thể để ngươi sống.
Cổ mị xanh chờ hắn nói tiếp.
Nàng biết rõ tuyệt đối không có chuyện đối phương buông tha cho mình mà không có điều kiện gì.
Quả thật Giang Lưu Nhi cũng không định làm người tốt đến mức đó. Hắn lạnh nhạt nói.
Với điều kiện ngươi phải thần phục ta, nhận ta làm chủ.
Nghe xong, cổ mị xanh cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, xem ra nàng cũng đã đoán trước được hắn sẽ đưa ra điều kiện đó.
Chỉ mới khi nãy nàng còn kêu đối phương thần phục, không ngờ chưa bao lâu vị trí hai bên đã đảo ngược, giờ sinh tử của nàng lại nằm trong tay đối phương.
Cuộc đời xoay chuyển đúng thật chẳng biết đâu mà lần.
Thấy nàng trầm tư không nói, tiếng Giang Lưu Nhi lại cất lên.
Ngươi nên quyết định nhanh thì tốt hơn.
Sinh mệnh của ngươi không còn trèo chống được lâu nữa đâu.
Hắn cũng không phải hù dọa nàng, thật sự sinh khí của nàng đang bị thiên đoán hấp thu gần nửa rồi, tiếp tục thì chắc chắn nàng sẽ chết.
Cổ mị xanh nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ cắn răng, giọng nghiêm túc nói.
Ta có thể thần phục ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.
Giang Lưu Nhi hơi nhíu mày.
Tính mạng nàng đang nằm trong tay hắn, vậy mà nàng còn dám ra điều kiện.
Ngươi yên tâm,
cũng không phải là việc khó khăn gì. Hơi ngập ngừng, sau đó nàng mới nói tiếp. Ngươi không được động đến ta. Chương 73, đàm thoại, 1. Giang Lưu Nhi nhìn nàng, có chút không hiểu. Thấy vẻ trì độn của hắn, cổ mị xanh cắn cắn môi. Ý ta là ngươi không được bắt ta làm mấy chuyện đó.
Chuyện đó?
Ta bắt ngươi làm gì? Giang Lưu Nhi vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Chính là mấy chuyện ngươi hay làm với nữ nhân.
Ta làm gì với nữ nhân?
Cổ mị xanh nghiến răng, cũng không biết là vì bị Thiên Đoán hành hạ hay là bị Giang Lưu Nhi chọc tức. Nàng cảm thấy tên khốn này đang trêu đùa mình. Lúc trước khi nàng nhắc đến điều kiện tặng mỹ nữ cho hắn, rõ ràng hắn tỏ ra khá hứng thú, cho thấy hắn cũng là một kẻ ham mê sắc đẹp. Nàng không tin đã nói như vậy mà hắn còn không hiểu, hắn chắc chắn là đang giả ngây. Nhưng mà nàng không biết mình đã trách lầm tên khốn kia. Giang Lưu Nhi đúng là một thiên tài tu luyện, nhưng nếu nói về nữ nhân thì... Lúc này, tình cảnh của cổ mị xanh đã rất tệ, nét mặt nàng trắng bệch như tờ. Nàng cũng không muốn dây dưa thêm nữa, vội nói.
Thì chính là cởi đồ lên giường với họ.
Ánh mắt Giang Lưu Nhi hơi khác lạ nhìn nàng.
Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm mấy chuyện đó với ngươi.
Nói xong, hắn nhanh chóng kết quyết. Không bao lâu, trên không trung xuất hiện một vòng ấn ký giống hệt lúc trước cổ mị xanh từng đánh ra. Đây cũng không phải thuật pháp gì cao siêu mà chỉ là một tiểu thuật ngay cả ngự không cảnh tu sĩ cũng có thể dễ dàng thi triển, là thứ căn bản ở tu tiên giới mọi người đều biết. Cũng giống như cổ mị xanh làm lúc trước, Giang Lưu Nhi trích ra một giọt tinh huyết dung nhập vào ấn ký giữa không trung, sau đó hắn đưa mắt về phía nàng ta ý bảo tới lượt ngươi. Thiên Đoán lúc này đã ngừng hấp thu tinh khí, cổ mị xanh đã có thể điều động được linh lực. Thế nhưng nàng cũng không dám có ý nghĩ phản kháng, bởi nàng biết rõ thanh kiếm đang cắm trong người mình tùy thời có thể phát động công kích. Trong mắt cổ mị xanh thoáng qua một tia dãy rủa, nhưng cuối cùng nàng cũng không có đủ dũng khí tự bạo. Còn sống mới có hy vọng. Huống chi thiếu niên trước mặt nhìn cũng không phải loại người tàn độc câm hiểm, chắc là cũng không đến nỗi biến thái gì. Sau một hồi tự thuyết phục mình, khẽ thở dài, cổ mị xanh trích ra một giọt tinh huyết đánh vào ấn ký phía trước. Ấn ký sáng lên, xoay vòng, cuối cùng biến thành hai tia huyết quang nhàn nhạt dung nhập mi tâm của cổ mị xanh và Giang Lưu Nhi. Chủ bộ khế ước đã hoàn thành. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Giang Lưu Nhi nhìn cổ mị xanh, nói tiếp.
Ngươi còn có thể phi hành không?
Thấy nàng ta nhẹ gật đầu, Giang Lưu Nhi không nói thêm gì nữa, hóa thành một đạo kim quang bay đi. Sau đó, cổ mị xanh cũng đi theo. Trong một động phủ vừa mới khai mở và bố trí qua loa vài cấm chế, Giang Lưu Nhi tìm một nơi ngồi xuống dưỡng thương, đồng thời dùng thần thức câu thông với Nghiệt.
Nghiệt!
Ngươi không định giải thích cho ta sao?
Ý ngươi là đang nói tới Thiên Đoán.
Chẳng phải ngươi đã nói là mình không thể điều động được Thiên Đoán sao?
Vậy lúc nãy đó là chuyện gì?
Giang Lưu Nhi tức giận nói to.
Nghiệt nghe thế thì khẽ hử.
Ta cũng không có lừa gạt gì ngươi, lúc trước khi ngươi hỏi ta thì thật sự là khi đó ta chưa thể điều động được Thiên Đoán. Ta cũng chỉ là mới khống chế được nó sau khi luyện hóa Ma Châu mà thôi.
Vậy tại sao ngươi lại không hề nói cho ta biết?
Ngươi cũng đâu có hỏi.
Giang Lưu Nhi cười lạnh.
Nếu hôm nay không phải ta bị uy hiếp đến tính mạng thì e là ngươi cũng chẳng chịu để lộ đi.
Nghe xong, Nghiệt lạnh lùng nói.
Lời ta đã nói, tin hay không là tùy ngươi. Nhưng mà ta phải nhắc lại cho ngươi rõ, theo giao dịch của chúng ta thì ta cũng không có nghĩa vụ báo cáo lại cho ngươi chuyện gì cả.
Hơn nữa, ngươi đừng quên là ai vừa mới cứu mạng ngươi.
Không có ta thì ngươi có thể chỉ trong mấy năm đã tu luyện tới cảnh giới này.
Không có ta thì ngươi còn sống đến bây giờ sao?
Nếu không muốn thì sau này ta cũng sẽ không quản tới sự sống chết của ngươi nữa.
Ánh mắt Giang Lưu Nhi dần bình tĩnh lại, vừa rồi hắn quả thật có hơi xúc động.
Dù sao bây giờ cũng chưa phải lúc. Trước đó suýt chút nữa thì ta đã mất mạng, tâm tình không mấy tốt, nói ra mấy lời khi nãy cũng chỉ là nhất thời xúc động, mong ngươi hãy bỏ qua cho.
Nghiệt cũng dịu giọng lại.
Được rồi. Ta cũng hiểu được cảm giác của ngươi. Sở dĩ ta không nói cho ngươi biết là vì thực ra bây giờ ta cũng chưa phải hoàn toàn khống chế được Thiên Đoán.
Nói chính xác thì ta chỉ có thể thúc giục một phần lực lượng rất nhỏ của nó mà thôi.
Nếu vừa rồi không phải nữ nhân kia mất cảnh giác thì Thiên Đoán cũng không thể dễ dàng đâm trúng được nàng.
Với năng lực bây giờ của ta, nếu Thiên Đoán không chạm được vào nàng thì ta cũng không có cách nào.
Giang Lưu Nhi bề ngoài nhẹ gật đầu nhưng trong lòng có thật sự tin những lời nói của nó hay không thì e là chỉ có mình hắn biết.
Tại sao lúc nãy ngươi lại bảo ta thu phục nàng?
Giang Lưu Nhi chợt lên tiếng hỏi.
Không phải ngươi cũng không muốn giết nữ nhân kia sao?
Giang Lưu Nhi im lặng không đáp.
Hắn quả thật có mấy phần không muốn giết nàng, có lẽ vì gương mặt quen thuộc kia.
Ở Thiên Vũ Đại Lục này, hắn chẳng có ai là người thân.
Bạn bè, tông môn, huynh muội cũng không.
Lâm Gia Thành, Hắc Mộc Thành, Thiên Ngai Các, Đại Nhật Cung, Tôn Hạo, Tô Phỉ, Tô Vân Trì, Vương Lỗi, Đồng Đồng hay thậm chí cả Lâm Thải Tuyết, tất cả đối với hắn có lẽ đều chỉ là những khách qua đường. Năm xưa, tay hắn đã nhuốm máu trường bối, đã tàn sát đồng môn, cũng đã cắt đứt đi một mối duyên tình. Kể từ ngày đó, hắn đã không còn người thân, không còn tông môn, không còn huynh muội, kể cả người hắn yêu cũng không còn nữa. Nhát kiếm nơi mi tâm kia không giết chết hắn, nhưng lòng hắn từ lâu đã chết. Hắn sống đến bây giờ là để vãn hồi một chút tiếc nuối, là để tìm gặp người thôi. Tim hắn đã không còn chứa thêm hình bóng ai được nữa. Hoặc có lẽ hắn không muốn, hoặc có lẽ hắn sợ. Không giết cổ mị xanh cũng chỉ vì tưởng niệm cố nhân. Chỉ là vì tưởng niệm. Trong lúc Giang Lưu Nhi thất thần, giọng nghiệt cất lên. Ngươi hãy thử hỏi xem nữ nhân kia về lai lịch của Ma Châu và bộ hài cốt trong hạp cốc đi. Đó cũng là nguyên nhân mà ngươi muốn thu phục nàng ta. Mắt khẽ mở, Giang Lưu Nhi đứng lên đi về phía đối diện. Cổ mị xanh đang điều tức thì cảm nhận được hắn đi đến, nàng mở mắt, có chút e ngại lên tiếng. Cơ chủ. Chủ nhân. Chủ bộ khế ước đã ký kết, từ giờ nàng đã là nô buộc của hắn, theo lý thì đúng là nên gọi hắn một tiếng chủ nhân. Thế nhưng dù sao nàng cũng đường đường là chân đan cảnh cường giả, một trong số những tu sĩ đứng đầu của Thiên Vũ Đại Lục, hơn nữa tu vi của hắn cũng không bằng nàng, tiếng chủ nhân đúng thật là nàng không muốn gọi. Giang Lưu Nhi có chút quan tâm hỏi. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Chỉ là hao mòn chút tinh khí, điều dưỡng một thời gian thì sẽ không có việc gì. Khẽ gật đầu, Giang Lưu Nhi lấy ra từ không gian giới một tấm mộc bài giơ trước mặt nàng, nói. Chắc hẳn là ngươi nhận ra vật này. Cổ mị xanh cảm thấy khó tin nhìn chằm chằm tấm mộc bài. Nàng không xa lạ gì với nó, đây chính là lệnh bài thân phận của Viện Chủ Tây Viện. Nếu như thế thì cũng không đến nỗi làm nàng phải trợn mắt mà nhìn, vấn đề là trên tấm mộc bài kia có ấn ký của trượng phu nàng. Người đã mất tích hơn 20 năm nay Bạch Lân Tây Viện chủ tiền nhiệm. Làm sao ngươi có được? Cổ mị xanh hơi kích động hỏi, sau đó, cảm thấy mình đã thất thố, nàng vội sửa lời. Chủ nhân, làm sao người có được? Ta tìm thấy nó trên người một bộ hài cốt bên trong một hạp cốc. Chủ nhân, có phải đó là hạp cốc dày đặc hắc vụ ở Tùng Nguyệt Lâm? Giang Lưu Nhi có hơi ngoài ý muốn. Ngươi biết? Cổ mị xanh nhẹ gật đầu. Nói rõ một chút. Chắc chủ nhân cũng đoán được phần nào lai lịch của bộ hài cốt kia. Không sai, bộ hài cốt chính là Tây Viện chủ tiên nhiệm, cũng là trượng phu của ta Bạch Lân. Nàng nói tiếp, sở dĩ ta biết rõ như vậy là vì hắn chính là bị ta giết chết. Mày Giang Lưu Nhi khẽ nhíu lại. Tuy nói tu tiên giới trước giờ vốn luôn tàn khốc, những chuyện như vợ giết chồng, cho giết thầy, huynh giết đệ cũng không phải hiếm hoi gì, thế nhưng trong lòng hắn vẫn thấy phản cảm với những việc này. Chủ nhân, ta có thể hỏi một việc không? Cổ mị xanh chợt lên tiếng. Thấy Giang Lưu Nhi gật đầu, nàng mới nói tiếp. Theo ta biết thì hắc vụ ở hạp cốc kia vô cùng quỷ dị, dù là chân đan cảnh cường giả cũng không dám xông vào. Tại sao chủ nhân lại có thể vào đó mà vẫn không có chuyện gì? Chân đan cảnh cũng không dám vào. Giang Lưu Nhi biết là hạp cốc kia rất quỷ dị, nhưng không nghĩ lại đáng sợ đến mức đó. Hắn cũng là bị Ngân Tinh Băng Sư đuổi giết, trong lúc trọng thương mơ hồ mà chạy vào, sau đó thì bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, hắn cũng không nhìn thấy hắc vụ gì mà chỉ thấy những cây cối, đất đá đều mang một màu đen kỳ dị. Khi ấy hắn từng hoài nghi tại sao Ngân Tinh Băng Sư không đuổi giết mình nữa, bây giờ xem ra là do hắc vụ gì đó trong lời cổ mị xanh. Thế nhưng tại sao hắn tỉnh dậy lại không hề thấy hắc vụ kia? Hắn cảm thấy khó hiểu. Nghiệt! Ngươi có biết khi đó chuyện gì xảy ra không? Ta cũng không rõ. Thời điểm đó ngươi cũng biết là linh hồn ta đang trong tình trạng rất suy yếu. Bình thường đều phải mượn trợ linh lực của ngươi để luyện hóa ma khí, đồng thời cũng phải nhờ thông qua giác quan của ngươi mà quan sát. Lúc ấy ngươi đã bất tỉnh, chi giác không còn nên ta cũng không rõ mọi chuyện diễn ra bên ngoài. Thôi thì cứ coi như vận khí ta tốt đi. Giang Lưu Nhi thầm nói. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều đến vấn đề đó lúc này, càng không có ý định giải thích tường tận cho cổ mị xanh. Chương 74, Đàm thoại, 2. Hắn nhìn nàng, lãnh đạm nói. Có thể là vận khí ta tốt. Vận khí. Có quỷ mới tin ngươi. Cổ mị xanh thầm nói một câu. Phải rồi. Ở trên người bộ hài cốt kia ta có tìm thấy một viên ma châu, ngươi có biết nguồn gốc của nó không? Cổ mị xanh sau một hồi trầm tư mới lên tiếng đáp. Tuy ta và Bạch Lân trên danh nghĩa là phu thê, nhưng mà không phải chuyện gì hắn cũng đều kể cho ta. Viên ma châu mà chủ nhân nói tới ta cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến. Thấy Giang Lưu Nhi có chút thất vọng, nàng nói thêm. Nhưng mà ta có thể suy đoán được phần nào lai lịch của ma châu kia. Mắt khẽ động, Giang Lưu Nhi nhìn nàng ý bảo tiếp tục. Chắc chủ nhân cũng biết là chỉ có âm hồn quỷ vật đã tu luyện tới chân đan cảnh thì mới có thể ngưng tụ thân thể, kết thành ma châu. Mà theo những gì ta biết thì chỉ có hai nơi ở Thiên Vũ Đại Lục này mới có cấp bậc âm hồn quỷ vật như thế, một là ở âm hồn cốc thuộc xích quỷ quốc, hai là U Minh Chi Địa thuộc đại thiện quốc. Nhưng theo ta nghĩ thì khả năng viên ma châu kia ở U Minh Chi Địa cao hơn. Vì sao ngươi lại cho rằng như thế? Từ khi ta lấy Bạch Lân, ta thấy hắn ngoài việc quản lý sự vụ Tây Viện ra thì việc còn lại cũng chỉ có bế quan tu luyện, cho dù có ra khỏi Đại Nhật Cung cũng thường là vì chuyện liên quan đến tông môn. Ta chưa bao giờ nghe nói đến việc hắn đi tới âm hồn cốc cả. Ý ngươi là hắn đã từng đi vào U Minh Chi Địa? Cũng chưa từng. Cổ Mị Xanh lắc đầu. Một tia không vui thoáng hiện qua mắt Giang Lưu Nhi. Thấy nét mặt hắn không tốt, Cổ Mị Xanh vội nói. Chủ nhân đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là đang hí lộng người. Nàng tiếp lời. Sở dĩ ta nói viên ma châu của Bạch Lân có khả năng lấy từ U Minh Chi Địa là vì Quần Long Đại Hội.
Quần Long Đại Hội?
Giang Lưu Nhi nghi hoặc hỏi lại.
Vâng.
Không giống như âm hồn cốc, U Minh Chi Địa hung hiểm hơn rất nhiều. Ở đó quanh năm đều có hắc vụ bao phủ, nó cũng giống hệt như hắc vụ trong hạp cốc Tùng Nguyệt Lâm, dù là chân đan cảnh cường giả cũng không dám tiến vào. Duy chỉ có khác một điều là hắc vụ ở U Minh Chi Địa cũng không phải luôn bao phủ như ở hạp cốc kia mà cứ cách khoảng 30 năm nó lại tán đi một lần, cũng không ai biết tại sao lại như vậy. Nhưng mà trong thời gian hắc vụ đột nhiên biến mất đó, đã có rất nhiều tu sĩ thử tiến vào dò xét, mặc dù rất nhiều người đã bỏ mạng nhưng cũng có không ít kẻ thu được tài bảo. Hầu hết những thứ tài bảo kia đều rất trân quý, Ma Châu cũng là một trong số đó. Tiền tài làm người đỏ mắt. Không ít những tông môn, thế gia muốn chiếm U Minh Chi Địa làm của riêng, vì vậy đã có vô số những cuộc tranh đấu chém giết nổ ra. Về sau, sáu đại tông môn đứng đầu của hai phe chính tà đã tiến hành thương nghị và đề ra Quần Long Đại Hội. Quần Long Đại Hội nói thẳng ra thì cũng chỉ là một hồi tranh đấu ngầm mà thôi. Ở đó, các tông môn tu tiên có thực lực xếp 20 hạng đầu sẽ cử người lên so tài. Sau đó sẽ căn cứ vào thành tích trong đại hội mà phân phát danh ngạch tiến vào U Minh Chi Địa. Dừng một chút, Cổ Mị Xanh nói tiếp. Hơn 20 năm trước, Đại Nhật Cung đoạt được 7 danh ngạch, Tây Viện được phân một trong số đó. Vị trưởng lão được cử đi vào U Minh Chi Địa kia có vận khí không tệ, không những bình an trở ra mà còn thu được rất nhiều tài bảo. Theo ta biết thì trong số đó có một viên ma châu. Như chủ nhân cũng biết, những tài bảo thu được kia đương nhiên tên trưởng lão đó không thể nào hưởng hết mà chắc chắn phải dâng nạp một phần cho viện chủ. Mà viện chủ của Tây Viện khi ấy chính là Bạch Lân. Nghe nàng ta nói xong, Giang Lưu Nhi tỏ vẻ gật đầu.
Nghiệt!
Ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ lời nàng ta nói là thật, khả năng viên ma châu kia có nguồn gốc từ U Minh Chi Địa, xem ra có việc phải nhờ ngươi giúp rồi. Không phải ngươi muốn để cho ta đi tham gia Quần Long Đại Hội rồi đoạt danh ngạch gì đó chứ?
Không sai.
Giang Lưu Nhi khẽ nhướng mày, nhưng cũng không phản bác. Sau đó, hắn hướng Cổ Mị Xanh hỏi thêm một chút về Quần Long Đại Hội kia.
Được rồi.
Theo những gì ngươi nói thì ta cũng đã hiểu được đại khái.
Trầm ngâm một chút, Giang Lưu Nhi hỏi.
Chúng ta đã ký kết chủ bộ khế ước, giờ ngươi cũng tính là người của ta, hãy nói một chút về thân phận của ngươi đi.
Cổ Mị Xanh liếc nhìn hắn, khẽ thở dài.
Hôm nay nàng đã xa vào bước này, cũng chỉ đành túi đầu nhận mệnh.
Nàng nhỏ giọng nói.
Không dám giấu chủ nhân, ta chính là một trong số những trưởng lão cao tầng của Âm Dương Tông, trà trộn vào Đại Nhật Cung cũng là vì nhiệm vụ tông chủ giao phó.
Nhiệm vụ?
Có phải có liên quan đến Đăng Tiên Tháp?
Hồi tưởng lại sự quan tâm quá mức của nàng ta đối với chuyện của Đăng Tiên Tháp, hắn không thể không suy đoán như vậy.
Mà quả thật suy đoán của hắn cũng không sai.
Cổ Mị Xanh nhẹ gật đầu, đáp:
Chủ nhân đoán không sai.
Ta trà trộn vào Đại Nhật Cung đúng là vì để tìm hiểu bí mật của Đăng Tiên Tháp.
Ngươi nói cụ thể một chút.
Có hơi do dự, nhưng cuối cùng thì Cổ Mị Xanh vẫn trả lời.
Theo như những gì Âm Dương Tông chúng ta biết thì bên trong Đăng Tiên Tháp có chứa một bí mật rất lớn. Nghe nói chỉ cần biết được bí mật đó thì không cần đạt tới cảnh giới vũ hóa cũng có thể phi thăng đến tiên giới. Sở dĩ nó được gọi là Đăng Tiên Tháp cũng vì nguyên nhân đó.
Giang Lưu Nhi hiểu tiên giới trong lời nói của nàng cũng chính là cõi hạ thiên của Đại Hồng Vũ.
Tu sĩ ở Thiên Vũ Đại Lục này đều cho rằng đạt đến vũ hóa cảnh, phá toái phi thăng thì sẽ đến được tiên giới.
Nhưng thật sự thì đâu phải như vậy.
Thoát khỏi phàm giới mới đến được cõi hạ thiên, phía trên cõi hạ thiên thì còn có cõi trung thiên, trên cõi trung thiên mới thật sự là tiên giới chân chính, cũng tức là cõi thượng thiên.
Những gì nàng nói lúc nãy tuy không chính xác nhưng nó đã trở thành nhận thức chung của toàn bộ tu sĩ ở Thiên Vũ Đại Lục này, Giang Lưu Nhi cũng không tiện giải thích cho nàng.
Chỉ là hắn có hơi bất ngờ, xưa nay tu sĩ phàm giới muốn đến được cõi hạ thiên thì nhất định phải đạt đến cảnh giới vũ hóa, bởi vì chỉ có đạt tới cảnh giới đó thì tu sĩ mới có đủ năng lực để phá toái không gian.
Nếu như những lời nàng là thật thì...
Ánh mắt khẽ động, Giang Lưu Nhi nhìn Cổ Mị Xanh, nhàn nhạt nói.
Ngươi có chắc chắn là bí mật bên trong Đăng Tiên Tháp có thể giúp tu sĩ phi thăng không?
Tuyệt đối không giả. bởi vì đã từng có người dùng nó để đi đến tiên giới.
Người mà ngươi nói là
một vị viện chủ đời trước của Đại Nhật Cung, đồng thời cũng là tổ tiên của Bạch gia hiện giờ.
Là Bạch Lân nói cho ngươi biết sao?
Khẽ cười khoải, Cổ Mị Xanh nói.
Tuy ta và hắn là phu thê không giả, nhưng mà chuyện quan trọng như vậy lẽ nào hắn sẽ nói với ta?
Cả Đại Nhật Cung này chỉ e là không có ai biết được bí mật đó ngoại trừ cha con hắn.
Ta cũng là vì một lần tình cờ nghe lén bọn họ nói chuyện nên mới biết được mà thôi.
Giang Lưu Nhi cũng không nghi ngờ lời nàng.
Liễm tức thuật, mị thuật và cả huyễn thuật của nàng đều rất cao minh, hắn đã nếm thử qua.
Hơn nữa, với tu vi chân đan cảnh trung kỳ của nàng thì có thể nghe lén được cũng không có gì kỳ quái.
Lúc trước ngươi chú ý đến ta như vậy cũng là vì nghĩ ta biết được chút ít gì đó của Đăng Tiên Tháp đi.
Cổ Mị Xanh liếc hắn một chút, nhẹ gật đầu.
Vậy ta có thể nói cho ngươi được rõ, ngoài không gian linh địa của khí linh kia ra thì ta chẳng biết thêm gì cả.
Nói xong, Giang Lưu Nhi định quay về chỗ cũ tiếp tục điều tức dưỡng thương thì như chợt nhớ tới gì đó, hắn dừng lại, hỏi Cổ Mị Xanh đang nghi hoặc nhìn mình.
Ngươi có biết một thiếu nữ tên Mỹ Toa ở Tây Viện chúng ta không?
Ngẫm nghĩ một lúc, Cổ Mị Xanh mới đáp lại.
Ta biết.
Tại sao chủ nhân lại hỏi cô gái này?
Giang Lưu Nhi không trả lời nàng mà hỏi tiếp.
Ta thấy hình như mọi người ở Đại Nhật Cung, từ đệ tử cho đến chấp sự, trưởng lão đều không ai muốn tiếp xúc với nàng, thậm chí còn có phần ác cảm, chắc là ngươi biết lý do.
Thấy hắn không có ý trả lời mình, Cổ Mị Xanh cũng không dám tỏ vẻ bất mãn gì, dù sao tính mạng mình cũng đang nằm trong tay người ta.
Nàng nói.
Thật ra thì cô gái đó cũng không có gây ra tội hay là làm sai gì cả.
Sở dĩ nàng bị đối xử như thế là vì bị cho là sát tinh chuyển thế.
Chỉ vì một thứ phỏng đoán mơ hồ mà mọi người đối xử với cô ta như vậy.
Thật ra thì cũng không phải chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, có rất nhiều người chết vì dính líu tới nàng ta.
18 năm trước, một vị trưởng lão của Tây Viện sau một lần ra ngoài, lúc trở về thì bồng theo một đứa bé.
Vị trưởng lão kia hết lòng chăm sóc và bảo hộ cho đứa bé nọ, xem nó không khác gì con ruột của mình.
Thế nhưng không bao lâu sau, trong một lần tu luyện, vị trưởng lão đó bỗng nhiên bị bạo thể mà chết.
Tiếp đến, đứa bé được một vị nữ trưởng lão nhận nuôi.
Nhưng cũng giống vị trưởng lão lúc trước, chưa tới nửa năm thì nữ trưởng lão này cũng chết trong lúc tu luyện.
Đứa bé chưa đầy 6 tuổi kia lại được một đôi đạo lữ trưởng lão khác nhận nuôi, nhưng kết quả cũng như hai lần trước, được gần 2 năm thì hai vị trưởng lão này cũng chết bất đắc kỳ tử.
Như vậy, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Tây Viện đã mất đi 4 vị cao thủ niết bàn cảnh mà Đại Nhật cũng phải mất mấy trăm năm mới bồi dưỡng ra.
Hơn nữa, nghe nói còn có vài trường hợp những đệ tử có dính líu đến đứa bé này cũng bị chết oan chết uổng.
Chương 75, ngươi là tuyết ta cũng là tuyết.
Đứa bé mà ngươi nói hẳn là thiếu nữ Mỹ Toa kia.
Vâng.
Sau đó nữa thì thế nào?
Sau đó thì không còn ai dám nhận nuôi nó nữa.
Cũng từ đó, đứa bé kia phải sống cô lập ở một căn phòng tách biệt với mọi người với thân phận đệ tử của Tây Viện.
Sở dĩ được như vậy cũng là vì mọi người nghĩ đến những công lao của vị trưởng lao trước kia đã đem nó về. Nếu không e là nó đã bị đuổi đi từ lâu rồi.
Trường hợp của nó cũng coi như là một ngoại lệ của Đại Nhật Cung.
Tuy rằng Cổ Mị Xanh nói rất hời hợt nhưng Giang Lưu Nhi vẫn thấy có chút cảm thương cho thân phận thiếu nữ kia.
Dù cho không bị đuổi đi nhưng thử nghĩ một đứa bé mới 7, 8 tuổi phải sống tách biệt một mình giữa hàng ngàn, hàng vạn con người thì cảm giác sẽ thế nào đây?
Cô đơn.
Sự cô đơn đôi lúc còn đau đớn hơn cả những vết thương sâu nhất.
Về sau hãy quan tâm tới nó một chút.
Vâng.
Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng Cổ Mị Xanh cũng không dám hỏi nhiều.
Chúng ta tạm thời sẽ ở lại đây một thời gian.
Giang Lưu Nhi đột nhiên nói.
Chúng ta.
Vậy chẳng lẽ ngươi muốn mang thân mình tiểu tụy như bây giờ trở về Đại Nhật Cung?
Ta không có ý đó, chỉ là.
Trông thấy vẻ mặt e ngại của nàng, hắn đành nói.
Yên tâm.
Ta không hề có chút hứng thú nào với ngươi.
Nghe câu ấy xong, Cổ Mị Xanh thở nhẹ một hơi, nhưng sau đó thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Hắn nói gì?
Không hề có chút hứng thú nào với ta.
Cổ Mị Xanh ta xinh đẹp như vậy, bọn nam nhân có kẻ nào không thèm muốn, không khao khát được ngủ với ta.
Chỉ cần một câu nói của ta thì có vô số kẻ sẽ vì ta mà làm ra những chuyện phản bội sư môn, bán đứng bằng hữu, giết hại huynh đệ.
Vậy mà hắn lại nói một chút hứng thú cũng không có.
Cổ Mị Xanh nghĩ ngợi một hồi, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn tên thiếu niên đã ngồi xếp bằng điều tức bên kia.
Ừ, chắc chắn là ngươi đang cố ra vẻ.
Nàng nói thầm.
Gần một tháng sau,
ta phải ra ngoài lịch lãm một thời gian.
Thương tích của ngươi chắc là cũng đã sắp khỏi hẳn.
Giang Lưu Nhi nhỏ giọng nói tiếp.
Được rồi, bây giờ ngươi hãy trở về Đại Nhật Cung đi.
Vâng.
Cổ Mị Xanh đáp lại với khuôn mặt buồn bực.
Gần cả tháng nay ở chung, hắn chỉ lo ngồi đả tọa điều tức. Sau khi vết thương khỏi hẳn, ban ngày thì hắn ra ngoài đi dạo, đêm đến thì ngồi thơ thẫn ngắm trăng ngó sao, hoàn toàn không hề để ý gì đến một đại mỹ nhân như nàng. Thậm chí nếu như hắn không mở miệng nói mấy câu với nàng thì nàng còn tưởng rằng mình đã biến thành không khí rồi. Lúc trước nghe hắn nói không hề có chút hứng thú gì với mình, nàng còn tưởng hắn đang cố ra vẻ, nhưng giờ thì nàng nghĩ chắc là hắn nói thật. Bởi vì một người có làm bộ giỏi tới đâu cũng sẽ có sơ hở, mà đối với nắm bắt tâm tư nam nhân, tuy không dám nói là thấu hiểu hết nhưng cổ mị xanh nàng tuyệt đối có thể xem là cao thủ. Theo thái độ và ánh mắt hắn, nàng không hề thấy hắn có chút hứng thú nào với mình. Điều này làm cho lòng kiêu hãnh về nhan sắc của nàng bị đã kích không nhẹ, vì vậy mà đôi lúc nàng lại dùng thuật pháp hiển hóa ra một tấm gương soi để đánh giá lại nhan sắc ấy. Dung mạo của ta vẫn rất xinh đẹp, tại sao hắn lại không hề có chút hứng thú nào với ta? Hắn cũng đâu phải hòa thượng, mà dù có là hòa thượng thì cũng là nam nhân mà. Chẳng lẽ hắn không phải một nam nhân bình thường? Hắn bị bất lực. Nghĩ thế, cổ mị xanh bất giác bật cười vui vẻ. Giang Lưu Nhi thấy vậy thì nét mặt nghi hoặc nhìn nàng. Thấy ánh mắt của hắn, cổ mị xanh vội nín cười, quay sang hướng khác. Ở một nơi khác của Đại Hạ Quốc. Nơi đây là một đỉnh núi cao chót vót, quanh năm tuyết phủ, ý nghĩa như cái tên gọi của mình Tuyết Sơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều người gọi nó là Bạch Sơn, bởi nó được bao bọc bằng một màu trắng xóa. Tuyết Sơn không có mùa xuân, không có mùa hạ, cũng chẳng có thu đông, nó chỉ có một mùa duy nhất mùa của tuyết. Nhưng đó cũng không phải là điều làm cho ngọn núi này trở nên đặc biệt hơn với những nơi khác. Đại Hạ Quốc bao la rộng lớn, những nơi như thế này có đến trăm nghìn. Mọi người quan tâm đến Tuyết Sơn là bởi trên ngọn núi này tồn tại một tông môn tiếng tăm lừng lẫy mà tu tiên giới của Thiên Vũ Đại Lục không mấy ai là không biết, tên của nó là Tinh Cung. Tinh Cung là một trong tam đại thần cung, đồng thời cũng là một trong sáu đại phái tu tiên đứng đầu. Mặc dù nó rất nổi tiếng, thế nhưng lại không có mấy người hiểu biết rõ ràng về môn phái này. Không ai biết Tinh Cung được thành lập khi nào và do ai đã xây dựng nên. Mọi người chỉ biết là nó đã tồn tại rất lâu, trước khi cả Đại Hạ Quốc được kiến lập hơn 2 vạn năm trước. Không như các đại phái còn lại thường hay đấu đá và tranh giành quyền lực, Tinh Cung được biết đến là một môn phái ẩn giật lánh đời, không mấy khi thấy họ xuất hiện trước mắt thế nhân. Thế nhưng có lẽ điều đó giờ đã không còn đúng nữa. Kể từ khi Tinh Hậu trở thành tinh chủ của Tinh Cung thì môn phái này bắt đầu thay đổi, cứ như thể đang tiến hành một cuộc đại cải cách. Họ tổ chức tuyển chọn đệ tử ở khắp mọi nơi của Đại Hạ Quốc, mở hàng trăm các phường thị, phòng đấu giá, thu mua đại lượng các loại tài nguyên, đồng thời cũng âm thầm thôn tính các tiểu phái tu tiên. Nghe nói tất cả mọi chuyện này đều do bàn tay của Tinh Hậu thao túng. Tuy không biết rõ mục đích của Tinh Hậu là gì, nhưng sự thay đổi đột ngột của Tinh Cung khiến cho các đại tông phái còn lại hết sức lo ngại. Rất có thể tu tiên giới lại sắp có một hồi mưa máu gió tanh. Đó là suy nghĩ chung của đa số mọi người. Tuyết Sơn lúc này, bên dưới gốc cây trơ trọi lá, một thiếu nữ áo trắng đang đứng, ánh mắt nàng có mấy phần mờ mịt. Nàng đưa tay hứng lấy những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống, từng cơn gió thổi qua lay động mái tóc dài. Không biết qua bao lâu, một giọng nói cất lên. Tiểu Tuyết, ngươi đứng đây làm gì vậy? Lâm Thải Tuyết quay lại nhìn. Từ xa, có hai cô gái đang đi đến. Cả hai người đều rất xinh đẹp. Một người cao gầy với gương mặt tràn đầy anh khí, người còn lại thì thấp hơn một chút, có gương mặt tròn chính đáng yêu và một đôi mắt to linh động khả ái. Không làm gì cả. Ta chỉ là đang ngắm nhìn tuyết rơi thôi. Nghe thế, cô gái có gương mặt tròn trĩnh kia nói. Nó cũng chỉ có màu trắng thôi, có gì đẹp đâu mà xem, ngày nào ta cũng thấy. Hơn nữa nó cũng đâu thể ăn được. Cô gái cao gầy bên cạnh gõ lên đầu nàng một cái. Ai ui? Thái Anh! Người gõ đầu ta làm gì? Mẹ ta nói gõ đầu sẽ bị biến thành đần độn đấy. Nghĩ một chút, nàng nhỏ giọng lầu bầu. Thảo nào mà gần đây ta cảm thấy mình ngốc hơn lúc trước, có mấy thuật pháp mà luyện mãi cũng không xong, thì ra là do ngươi. Lâm Thái Anh nghe xong thì vừa tức vừa buồn cười. Nàng lại gõ lên đầu cô gái kia cái nữa, còn mạnh hơn vừa rồi, sau đó nói. Ngươi đổ tội cho ta thật hay. Luyện mãi. Ngươi luyện được bao lâu hả? Chưa được 3 canh giờ thì ngươi đã chạy đi chơi rồi, người ta luyện suốt mấy tháng còn chưa ra hồn đây này. Ai ui? Đừng. Đừng đánh. Tiểu Tuyết cứu ta. Cô gái kia vừa nói vừa chạy ra sau lưng Lâm Thải Tuyết. Được rồi Thái Anh, đừng chấp Tô Phỉ. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Có. Có chuyện Tô Phỉ nhanh chóng cướp lời, nhưng khi bắt gặp cái liếc mắt của Lâm Thái Anh thì nuốt luôn những lời định nói vào bụng, quay mặt chỗ khác, nhìn mây bay. Lâm Thái Anh hướng Lâm Thải Tuyết nói. Tinh cung chúng ta sắp mở thêm mấy cửa tiệm và phòng đấu giá tại Xích Quỷ Quốc, chấp sự đã dán thông báo danh sách những đệ tử được chọn đi đến đó quản lý sự vụ. Ngưng một chút, nàng có hơi phiền muộn nói tiếp. Ta, Tô Phỉ và ngươi đều có trong danh sách lần này. ở bất kỳ tông phái tu tiên nào, không phải hễ cứ là đệ tử thì sẽ được tông môn chu cấp cho tài nguyên để tu luyện mà không cần phải làm gì. Phúc lợi đó chỉ thuộc về những người có tư chất tốt, thường được gọi là thiên tài hoặc là con cháu mấy vị cao tầng có quyền thế kia thôi, còn đối với loại tư chất hạ đẳng thượng phẩm phàm thể, hạ phẩm linh thể như các nàng mà nói. Lâm Thải Tuyết dường như cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện này, nàng nhàn nhạt hỏi. Khi nào lên đường?
2 ngày sau.
Lâm Thải Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.
Tiểu Tuyết,
chúng ta đi chơi đi. Thấy bọn họ đã nói chuyện xong, Tô Phỉ lên tiếng rủ rê.
Các ngươi cứ đi đi.
Ta muốn ở đây ngắm tuyết thêm chút nữa. Tô Phỉ cũng không miễn cưỡng, nàng quay sang nhìn Lâm Thái Anh, giọng đáng thương gọi.
Thái Anh.
Có chút bất đắc dĩ, Lâm Thái Anh đành chiều theo cô gái ngây ngô này. Nàng thật sự không nỡ từ chối. Thật ra ở tinh cung này cũng không phải chỉ có 3 người họ mà mấy người Tô Vân Chi, Vương Lỗi cũng đang ở đây. Một thời gian trước, tinh cung mở rộng thế lực, có không ít tiểu phái đã quy phục trở thành thế lực phụ thuộc của tinh cung, Thiên Ngai Các là một trong số đó. Hầu hết những người có tư chất khá một chút đều được tinh cung tuyển vào làm đệ tử, đó cũng là lý do vì sao họ lại có mặt ở Tuyết Sơn hiện giờ. Sau khi bọn họ rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình Lâm Thải Tuyết. Nàng lại xuề tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi xuống.
Người là tuyết.
Ta cũng là tuyết.
Vù vù.
Vù vù. Những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn lấy mái tóc dài thiếu nữ, mang đi lời thì thầm.